Chương 561, dập tắt sinh mệnh chi quang, 1, chương 561, dập tắt sinh mệnh chi quang, 1, chịu Cố Thận một bàn tay về sau, Ba Khuê không chút nào tức giận, ngược lại là vào đầu cười ngây ngô. Dường như một tắt này, mới thật sự là xác nhận thân phận bí mật thư vật. Nhờ có một bàn tay này, xem ra chính mình đã trải qua sơ bộ lấy được tín nhiệm. Đấy lòng thoáng đã thả lòng một chút, Cố Thận đột nhiên cảm giác được Ba Khuê giá hỏa này thường xuyên bị Chấn Nguyệt la lên ngu xuẩn không phải là không có đạo lý chuyện. Thực chí danh quy, chuẩn bị trở về. Cố Thận vẫn không có sắc mặt tốt, lạnh lùng ra lệnh, đem đồ vật đều lấy ra, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Là Hắc Tuyết bên trong, quanh quần mấy người trầm thấp đáp lại. Cố Thận yên lặng nín hơi, hắn mang theo đội ngũ, qua lại lúc phương hướng chậm rãi đi đến. Bây giờ hắn đã đại khái tìm tòi tinh tường cái này Hắc Tuyết Sơn ác mộng quy luật, muốn rời khỏi, phương pháp nhanh nhất hẳn là trở lại vị trí trước kia, sau đó dập tắt nguồn sáng. Chỉ cần không nhóm lửa ánh lửa, hẳn là liền có thể một lần nữa cảm ứng được cửa. Như thế đi, tự nhiên không phải muốn mang lấy bọn hắn thoát ly ác mộng. Hắn đã cảm nhận được chân chính Chấn Nguyệt khí tức, mặc dù yếu ớt, nhưng đang hướng phía đoàn người mình chạy đến. Không được bao lâu, liền sẽ chạm mặt. Nếu như hắn có thể bắt lấy cơ hội này, đoạt trước một bước mang theo những người theo đuổi này nổi lên, như vậy có lẽ có thể trọng thương Mạch Tiêu. Tại mảnh này Hắc Tuyết một cảnh, cảm ứng của mình có thể so sánh tất cả mọi người phải cường đại. Đình chỉ. Tại thích hợp khoảng cách, có chút dậm chân. Cố Thận thần sắc căm trầm, đưa tay ra hiệu phía sau mình mấy vị tùy tùng, không cần tiếp tục tiến lên. Đại công tước. Ba Khuê đột nhiên thần sắc cảnh giác lên. Tại cái địa phương quỷ quái này, tinh thần lực của bọn hắn bị suy yếu rất lớn, giờ phút này ngoại trừ đầy trời Hắc Tuyết, còn có một vệt yếu ớt hồ quang, đã cái gì đều nhìn không thấy. Lại càng không cần phải nói dự cảm trước nguy hiểm. Có người đến. Cố Thận meo cặp mắt lại, bình tĩnh nói rằng, chuẩn bị chiến đấu. Vừa dứt lời, Hắc Tuyết ở xa, kia lưng núi chỗ, phiêu lan ra nhàn nhạt huy quang. Chờ một chút, đây là. Mấy vị tùy tùng nhao nhao ngơ ngẩn, Hắc Tuyết bị huy quang xé rách, lộ ra cầm tới thân ảnh quen thuộc. Bởi vì cảm thấy Hắc Tuyết Sơn quy luật duyên cớ, Mạnh Tiêu không có sử dụng chúc phúc chi hỏa sợ quang minh thành hùng vĩ lực lượng, mang theo hắn tránh thoát tầng này ác mộng một cảnh, đến mức mất dấu Cố Thận. Cho nên hắn cứ như vậy một mực nắm cầm lúc trước đá vụn nhóm lửa nguyên thủy chi hỏa. Khuấy động ra yếu ớt chiếu đường huy quang, những này huy quang cũng không lóa mắt, tại Hắc Tuyết tràn ngập chen chúc mà xuống, như ẩn như hiện. Mấy vị tùy tùng đều nhận ra phong tuyết phía bên kia thân ảnh mơ hồ. Chấn Nguyệt đại công, vị thứ hai Chấn Nguyệt đại công. Tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Bọn hắn nhìn một chút bên cạnh mình vị kia, lại nhìn một chút phương xa tuyết sơn bên trên vị kia. Ba Khuê trừng lớn hai mắt, trong cổ họng ôi ôi rung động, trong lúc nhất thời đại nào trống không, liền một chữ đều cũng không nói ra được. Mạnh Tiêu đứng vững thân thể, hắn cau mày nhìn về phía đội viên của mình, sau đó ánh mắt khóa ổn định ở Cố Thận trên thân. Cố Thận biến thành bộ dáng của mình. Mạnh Tiêu cười lạnh một tiếng. Hắn mặt không biểu tình nhìn về phía Hắc Tuyết bên kia chính mình sau đó rời đi ánh mắt, nhìn về phía quay trùng quanh đổ dọn bộ hạ tùy tùng, lạnh lùng khiển trách hỏi, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ phân không ra thật giả? Thường năm đến nay, hắn chúc phúc đều là kích hoạt trạng thái. Duy chỉ có giờ phút này vừa lúc quan bế. Mạnh Tiêu sau khi nói xong, thấy được chính mình dưới trướng trầm mặc phản ứng mới ý thức tới. Chính mình giờ phút này cũng không có cách nào triển lộ chúc phúc chỉ sợ mấy vị kia quang minh thành tín đồ, thật không có cách nào thông qua loại phương thức này đến phân rõ thật giả. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Giống nhau thanh âm trầm thấp bị Cố Thận chậm rãi nói ra. Hán vội vàng ra lệnh, không cho đám người quá nhiều suy nghĩ, cùng Mạnh Tiêu mở miệng nói chuyện thời gian, lạnh lùng quát lớn, nhìn không ra, hắn không có chúc phúc hắn mới là đồ dòng a. Nhanh lên giết cái này phục chế thể. Hắc Tuyết tung bay. Mấy vị kia tùy tùng do dự một chút. Người thường thường sẽ tin tưởng mình trước nhìn thấy, tin tưởng kia tức là chân tướng. Cố Thận đoạt trước một bước, chiếm dụng Chấn Nguyệt thân phận. Tại loại này tao ngộ chiến bên trong, nếu như Mạnh Tiêu không cách nào vận dụng chúc phúc loại hình trực tiếp chứng minh thủ đoạn đến khôi phục chủ trưởng quyền, như vậy hắn liền lập tức đã rơi vào hạ phong. Bởi vì chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngao ngao ngao. Một tiếng gâu giống, Cố Thận ra lệnh một phút này, Ba Khuê liền xông ra ngoài. Hắn xông nhanh nhất. Thậm chí tại mấy vị tùy tùng nhìn thấy vị thứ hai Chấn Nguyệt đại công, sững sờ thời điểm, hắn cũng đã mong muốn xông ra. Nguyên nhân không gì khác, duy mặt đau ngươi. Cố Thận kia một bạt thai đánh cho thực sự dùng quá sức, quá chân thực. Ba Khuê đáy lòng đã nhận định, bên cạnh mình vị này mới thật sự là Chấn Nguyệt đại công. Lần này, hắn cũng sẽ không bờ ngớ ngẩn. Đứng núi chịu sào. Trước hết giết kia đồ dọm, chính mình chính là đồ công. Ba Khuê tại Hắc Tuyết bên trong hóa thành cự hùng, bốn chân leo lên nát tuyết lân thạch, như dẫm trên đất bằng, dường như hóa thân thành một chiếc xe tăng, cứ như vậy như bẻ cảnh khô ép tới, khí thế hùng hồn, mười phần dọa người. Thấy Ba Khuê xông như thế nghĩa vô phản cố, còn lại mấy vị do dự tùy tùng, vô ý thức chọn ra như thế tiến công lựa chọn, cái này tinh nhuệ tiểu đội bảy người, phân công rõ ràng, sức chiến đấu kinh người. Tự nhiên hệ siêu phàm giả lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, mạnh ăn khớp nạp đạn lên nòng, nhắm ngay Hắc Tuyết ở xa thân ảnh mở ra điểm sạc. Mà cường công hệ thì là cùng Ba Khuê như thế, nào tới. Đao minh kiếm chấn, nương theo gấu giống. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo công kích liền hướng về chân chính Chấn Nguyệt đại công trên thân chủ tới. Mà Cố Thận thì là đứng tại đám người trung ương nhất. Hắn hiện tại muốn đóng vai chính là một vị hợp cách Chấn Nguyệt đại công. Năm ngón tay dẫn ra. Lúc trước cùng Mạnh Kiêu giao chiến thời điểm, Cố Thận bị một chương bức ra át chủ bài. Nhưng trên thực tế, hắn cũng nhìn thấy đối phương ẩn giấu tin tức, chân lý chi thức ngân mang bao phủ ngụy trang phía dưới. Sinh hỏa hóa thành mấy chục đạo ảm đạm tia sáng, hướng về phương xa đất tuyết lao đi. Ảm quang chi mạng, trải. Một màn này, bị mấy vị tùy tùng nhìn ở trong mắt, bọn hắn đấy lòng lập tức an tâm rất nhiều, chuyển vận hỏa lực cũng biến thành càng thêm hung hãn bưu mãnh. Ảm quang chi mạng, thật là chỉ có Chấn Nguyệt chủ bảo khả năng thi triển năng lực, xem ra bên người vị này mới thật sự là chính chủ. Mà một bên khác, Mạnh Tiêu thần sắc dị thường âm trầm, trước mắt đột phát vây công. Thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn từng tại vòng tay bên trong thấy qua cùng cái này độ cao tương tự hình tượng, Hắc Tuyết Sơn bên trên, mình bị vây công. Hắn vốn cho rằng, bộ kia hình tượng đã qua, bởi vì tại leo núi thời điểm, hắn đã tao ngộ một đám phục chế thể, cùng vòng tay tiên đoán hình tượng độ cao trùng hợp, mà sau khi chiến đấu, liền coi như là tiên đoán nghiệm chứng. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, chân chính cấp lại là rơi ở chỗ này. Vòng tay đã sớm đưa ra nhắc nhở, có thể chính mình không có đoán được chân chính đáp án. Chương 561, dập tắt sinh mệnh chi quang, 2, chương 561, dập tắt sinh mệnh chi quang, 2, Mạnh Tiêu trước tiên lui về phía sau, theo bản năng, chuẩn bị dẫn cứ gọi ra mọi việc đều thuận lợi quang minh chúc phúc chỉ là tại trong lồng ngực tiên xóa chúc phúc chi hỏa, vừa mới có dẫn đốt một tia manh mối thời điểm, hắn liền cảm nhận được mãnh liệt không ổn định cảm giác theo bốn phương tám hướng không gian bên trong truyền đến. Toàn này mặt kính thế giới, chẳng biết tại sao, cực kỳ bài xích chính mình quang minh chi lực. Nếu như nhóm lửa chúc phúc, rất có thể một giây sau chính mình liền sẽ bị đưa ra nơi này. Mất này cơ hội tốt, Cố Thận liền rất có thể chạy ra tầm kiểm soát của mình, không có thể đốt lên chúc phúc ý vị này. Hắn không có càng trực tiếp càng sảng khoái phương thức để chứng minh thân phận của mình, rõ ràng là chính chủ lại bị xem như đổ dòm truy sát, cái này là bực nào bị khuất. Mấy chục phát sắc bén đạn phóng tới, cho dù cường đại như Mạnh Tiêu, trong lúc nhất thời cũng có chút chật vật, thân hình của hắn trong nháy mắt mơ hồ lấp lóe né tránh những viên đạn này, mà ngay sau đó chính là một cái tay gấu đánh ra. Ba Khuê đổi tới, hắn không còn là nửa hóa thú mà là hoàn toàn gấu hóa một đầu cao 4 mét cự hùng, trực tiếp thái sơn áp đỉnh, hướng về Mạnh Tiêu đập tới. Tại cự hùng thân thể làm nổi bật phía dưới, Mạnh Tiêu thân thể lộ ra cực kỳ nhỏ gầy, dường như một chiếc thổi có thể phá diệt ánh nến. Giống. Ba Khuê dốc hết toàn lực, hắn không thể một bàn tay đem trước mắt cái này đáng hận phục chế thể đập thành thịt nát. Ngu xuẩn. Mạnh Tiêu nhìn xem cái này dương nhanh múa đuốt ra hỏa, trong lòng thực sự nổi nóng. Đạn phong tỏa hắn tất cả lui lại lộ tuyến, hắn không có lựa chọn nào khác, một quyền xung ra, cùng cự hùng đối hãm. Một đạo trầm muộn bạo phá thanh âm. Thái Sơn áp đỉnh Ba Khuê, trong nháy mắt con người co vào, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng bàng bạc cự lực từ nơi này phục chế thể trên nắm tay chuyển đến. Chính mình dường như đánh vào một tòa không có thể dung chuyển thiết sơn phía trên. Sau một khắc, bay ngược mà ra lại là chính hắn. Mà trận chiến đấu này cũng sẽ không bởi vì một người thất bại mà đình chỉ, chính như nó không lại bởi vì một viên đạn thất bại mà gián đoạn. Ba Khuê bay ra một phút này, trong đội ngũ hai vị khác cường công siêu phàm giả cũng đồng thời đổ tới. Một kích trong đao, một cái chẳng kích, giống như hai vầng luân nguyệt, hướng phía Mạnh Tiêu chống đỡ trả mà xuống. Mạnh Tiêu thần sắc vô cùng khó coi. Đây đều là chính mình tỉ mỉ chọn lựa, dùng để đối kháng địch nhân đắc lực dưới trướng. Giờ phút này lại tự mình hướng về vung đao. Hắn lại lần nữa đưa ra song quyền. Lại là hai tiếng bạo phá bên mình, Lung Nguyệt leo lên quân quanh, trong nháy mắt đem hai vị cường công hệ siêu phàm giả đánh bay. Cuối cùng đến Mạnh Tiêu trước mặt, mới là Cố Thận trong tay kia ngụy trang thành Chấn Nguyệt tạm ánh sáng xích hỏa. Ra tay trước sau đến. Cố Thận đã sớm lưu đồ tốt trận chiến đấu này chi tiết. Lấy hắn lực lượng một người, giai đoạn này rung động không động được Mạnh Tiêu, giờ phút này vừa vận mượn toàn bộ tiểu đội lực lượng, đến trung phạt Chấn Nguyệt. Càng là vô sỉ Mạnh Tiêu trong lồng ngực giấy lên nổi giận ngọn lửa vô danh, có thể hắn liền mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ khoảng cách công phu đều không có. Cố Thận tiến công đã giết tới. Những cái kia ảm quang đúng là mình lúc trước đối phó Cố Thận thủ đoạn. Giờ phút này bị ép cấp năng lực sinh hỏa, mô phỏng giống như lúc, cơ hồ giống nhau như lúc. Mạnh Tiêu một quyền đệ ra. Lung Nguyệt như bẻ cành khô đem ảm quang đánh nát. Hắn thần sắc khẽ biến, những này ảm quang ngoài ý liệu yếu ớt. Căn bản không có chính mình pháp bảo lưới ánh sáng cứng cỏi, dù sao không phải một loại nguồn sáng, có thể cái này cường mãnh một kích, liền cho Cố Thận thời cơ lợi dụng. Một quyền này đánh ra, trực tiếp thất bại. Kia bắn nhanh mà đến xích hỏa trong nháy mắt như lưu hình đồng dạng tản ra, hóa thành ngón tay mềm quang, hướng về Mạnh Tiêu bộ mặt, ngay thủ, toàn thân bốn phía trong túi da chui vào. Cố Thận đối chiến phong cách, cực ít là cương manh đối hãm. Hắn muốn thắng, muốn sống. Cố Thận trong chiến đấu tất cả thủ đoạn, cũng là vì giết chết đối phương, như vậy liền không có cái gì, so trực tiếp xâm lấn tinh thần hải càng hung hiểm hơn thủ đoạn. Quay một tia chớp, tại trong tinh thần hải nổ tung. Mạnh Tiêu thống khổ rên khẽ một tiếng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, một vị tam giai siêu phàm giả tinh thần lực vậy mà như thế khó chơi. Trong chấp nhóm này, chính mình vậy mà sinh ra khó mà chống đỡ suy nghĩ. Hắn thất thần một phút này. Cố Thận mặt không biểu tình lần nữa ra lệnh, lại công. Bị đẩy lui Ba Khuê, còn có hai vị kia cường công hệ siêu phẩm giả, một lần nữa đạp, hướng về Chấn Nguyệt đánh tới. Bọn hắn đã nhìn ra. Cái này phục chế thể sức chiến đấu kinh người. Chỉ có điều đại công tức cao hơn một bậc. Giao thủ một cái, lợi dụng pháp bảo chi quang, nhiếp trụ đối phương tâm thần, giờ phút này chính là trực tiếp chém đầu thời cơ tốt nhất. Cố Thận xích hỏa tại Mạnh Tiêu trong thân thể xông ngang xông thẳng. Cố lực lượng này đang can thiệp lấy Mạnh Tiêu tinh thần, mà đồng thời Cố Thận cũng không thoải mái. Thôi miên chi thuật cần trả giá đắt, lấy tam giai thôi miên tứ giai, xác suất thành công thấp đến đáng sợ, càng không cần nói Mạnh Tiêu dạng này thiên tuyển chi tử. Cố Thận căn bản là không có nghĩ tới thôi miên thành công. Cho dù Mạnh Tiêu chủ động bung ra tinh thần hải tâm quan, nhường xích hỏa sông đi vào, hắn cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm, chân chính hoàn thành thôi miên. Người này trên thân thật là mang theo người quang minh thần tọa chúc phúc, một khi đem Mạnh Tiêu kéo vào chính mình tịnh thổ, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên Cố Thận theo đuổi chính là một sát thất thần, sinh tử quyết đấu, một sát là đủ. Cố Thận ngưng thở, hắn dốc hết toàn lực thiêu đốt lên xích hỏa ý đồ trình độ lớn nhất quấy nhiều chấn nguyệt thanh tỉnh. Mạnh Tiêu thống khổ hai mắt nhắm lại. Đao, kiếm, đạn, gào thét mà qua, thời gian tại thời khắc này dường như biến chậm chạp, dường như có vô số đạo gông xiềng từ phía trên rủ xuống, đem chấn nguyệt vây khốn, để cho hắn như vậy để tội. Chỉ có điều những này gông xiềng tại thả chậm vô số lần trong thời gian, dường như tại kịch liệt dãy rủa, có thể đặt vào thế giới hiện thực bên trong, liền một sát đều không có chống nổi. Đụng vào Mạnh Tiêu tinh thần hải xích hỏa, trong nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ vụn. Cố Thận thần sắc hơi hơi tái nhợt. Hắn tại cuối cùng thời điểm, cảm nhận được một cỗ cường đại mà mênh mông lực lượng. Xem ra kia sợi chúc phúc khí tức, liền thật sâu cắm rễ ở Mạnh Tiêu trong óc, lần này xích hỏa thôi miên thất bại, đã được quyết định từ lâu. Tránh thoát thôi miên Mạnh Tiêu, thân thể trong nháy mắt lấp lóe. Những viên đạn này nhao nhao đánh hụt, lao thân thể của hắn, bắn về phía phương xa vô ngần trong đêm tối. Hắc tuyết bên trong, có tranh minh bắn ra thanh âm. Mạnh Tiêu đã mất đường tối lui, đao kiếm chống đỡ chạm mà xuống hồng quang, đã tới đỉnh đầu của hắn. Một đao kia một kiếm, lần nữa hoàn mỹ khóa cứng đường lui của hắn. Chỉ là lần này, hắn không có lui. Nhảy ra tuyết hô chấn nguyệt đại công, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp giơ ra hai tay, cứ như vậy mạnh mẽ đâm vào hai vị đội viên lồng ngực, nhường trận này hoàn mỹ tập sát như vậy phá hủy. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem hai cái này tập sát chính mình tùy tùng, đầu ngón tay bắn ra thuần túy quang minh chi lực, đem lồng ngực của bọn hắn huyết đục rào hoàn toàn mơ hồ. Ngu xuẩn. Giờ phút này, hai vị kia cường công hệ siêu phàm giả dường như minh bạch cái gì. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem chấn nguyệt đại công băng lãnh vô tình hai gò má. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, liên nghẹn nào cũng không kịp truyền ra. Cứ như vậy bị quang minh mạnh mẽ giật cắt. Chương 562, quang minh rủ xuống hàng, 1, chương 562, quang minh rủ xuống hàng, 1, hát tuyết phiêu diêu, huyết sắc văng khắp nơi. Mạnh Tiêu hai tay đâm xuyên hai vị cường công hệ siêu phàm giả lồng ngực. Bức tranh này mặt, thực sự quá có lực trùng kích. Mấy vị tùy tùng, thấy thần sắc tái nhợt. Một kích này ẩn chứa sát ý, thật là khiến người can đảm phát lạnh, đây quả thật là phục chế thể năng bộc phát ra lực lượng sao? Mà Cố Thận thì là đáy lòng trầm xuống. Hắn sớm dưới đáy lòng diễn toán qua trận này tiêu sát chiến rất nhiều biến hóa, cũng có tập kết chúng nhân chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào áp chế Mạnh Tiêu tâm lý mong muốn, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái tên điên này, thậm chí ngay cả chính mình tùy tùng đều giết. Hơn nữa ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Vừa mới loại tình huống kia, lấy Lung Nguyệt cùng pháp bảo hộ thể cường độ, cho dù ngạnh kháng hai vị này cường công hệ mãnh kích, chỉ sợ cũng chính là vết thương nhẹ. Loại tình huống này, Mạnh Tiêu trực tiếp ra tay phản sát. Phải biết, đây chính là toàn tâm toàn ý đối với hắn trung thành tử sĩ. Cho dù là lợi dụng người đi đường này Cố Thận, cũng dưới đáy lòng ngắn ngủi đất là hai người này cái chết cảm thấy tiếc hận. Mà trái lại phía bên kia, Mạnh Tiêu thì là mặt không thay đổi lắc lắc bàn tay, vận chuyển năng lực, đem nhiễm tới trên người máu tươi đốt làm, trong mắt hắn, thậm chí nhìn không ra có một tơ một hào hối hận. Giết chết hai vị này tùy tùng, tựa như là nghiền chết hai cái cản đường sâu kiến. Giống. Một màn này, ngược lại là kích phát cái đội ngũ này huyết tính. Nhìn thấy có đội viên bỏ mình, còn lại sáu vị siêu phàm giả toàn đều đỏ mắt. Ba Khuê cùng hống lấy hướng Mạnh Tiêu đánh tới, hắn hóa thân cự hùng, đã hoàn toàn cuồng hóa, cơ hồ đã mất đi nhân loại ý chí. Mạnh Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú một màn này, hắn không có mở miệng, thậm chí không còn vì mình thân phận làm bất kỳ giải thích, mà là cứ như vậy tĩnh tĩnh chờ đợi tiếp theo bắt tiến công đến. Tại thời khắc này, Cố Thận trong óc linh quang chớp tắt, mơ hồ hiện lên một cái ý niệm như vậy. Mạnh Tiêu chi như vậy quả quyết lựa chọn ra tay giết chết chính mình tùy tùng, liền một giây do dự đều không có. Có lẽ là bởi vì hắn sinh ra cho là mình hơn người một bậc, tùy tùng tính mệnh không cần để ý, giết hai người so với mình bị thương nhẹ thân thiết. Lại có lẽ là bởi vì hắn mang đến những người này, tại bước vào thai cảnh một phút này, liền đã định trước sẽ là tử vong kết cục. Cho dù giết, cũng không cần vì đó tiếc hận. Suy nghĩ kỹ một chút, lần này trọng khải nhiệm vụ, Mạnh Tiêu xem như đặc quyền người tiến vào thái cảnh, nhưng thật ra là Quang Minh Thành làm việc. Hắn thừa hành Quang Minh Thần tọa thụ ý mà động, lại không người biết được vị này chấn nguyện đại công, chân chính muốn tại Đa Lô Hà truy tìm đồ vật là cái gì, mà những này bị mang tới tùy tùng, càng là liền một chút xíu tình báo cũng không biết được. Nghĩ tới đây, Cố Thận liền vội mở miệng hét to, "Bà Khuê, mau lui lại." Thật sự là châm chọc một màn. Chân chính chấn nguyện đại công, không lưu tình chút nào đối với mình tùy tùng triển khai giết chóc. Mà giờ phút này, ý đồ vãn hồi những ngày tính mệnh, lại là địch nhân của hắn, Cố Thận. Chỉ tiếc, đã không còn kịp rồi. Ba Khuê tốc độ quá nhanh, giờ phút này đã đụng đến Mạnh Tiêu trước mặt. Giống. Cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay vỗ xuống. Tại trước mặt nó, cái kia đạo nguyên điệu bất động cực tinh thân ảnh, trong nháy mắt động như kinh lôi. Mạnh Tiêu ánh mắt băng lãnh, lăng không mà lên, một kích thế đại lực chầm đá ngang rút bắn, không chút lưu tình trùng điệp quét ngang tại Ba Khuê đầu lâu phía trên. Kịch liệt chấn động, hóa thành thống khổ trầm đục. Liên tiếp huyết châu cùng nát răng bay ra, một cước này cực kỳ dùng sức, Mạnh Tiêu không có chút nào lưu lực. Xem ra hận không thể đem Ba Khuê đầu trực tiếp quất bay. Chỉ có điều cái này cự hùng hoàn toàn chính xác ra dày thịt béo, không có trực tiếp mất mạng, chỉ là bị rút bắn ra xa mấy chục thước, trên không trung xoay chuyển gần trăm vòng, đập ầm ầm nhập trong đống tuyết, sau đó như vậy mất đi ý thức. Ba Khuê hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ngay cả cự hùng cường hóa trạng thái đều bị đánh đến trực tiếp giải trừ. Bất quá, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác so vừa mới hai vị kia cường công hệ mạnh hơn. Tại hắn tới gần Mạnh Tiêu thời điểm, dốc hết toàn lực vô ra một cái chảo kích, đúng là tại trấn nguyện pháp bảo phía trên, lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết tích. Bất quá, mấy tức về sau, cái kia đạo vết cào liền như vậy tan đi. Phanh phanh phanh, đạn đụng nát trời cao, tại Hắc Tuyết Sơn trong cơn ác mộng khuấy động ra từng tầng huỳnh quang. Chấn Nguyệt Pháp bảo dập dờn ra một tầng thật mỏng tường ánh sáng. Kia từng mai đạn bị tường ánh sáng ngăn lại, nước bắn, Mạnh Tiêu chậm rãi đi về phía trước. Hắn quanh thân lượn lờ lấy sương tuyết, tử điện, sinh hỏa, lâm phòng, rất nhiều tự nhiên hệ nguyên tố chấn động thanh âm, chỉ có điều những năng lực này đều không thể ngăn cản hắn tiến lên. Giờ phút này, rút súng xạ kích những người theo đuổi đều mở mịt. Bọn hắn thấy được đại bảo lấy tường ánh sáng đẩy ra đạn một phút này, liền dao động. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, mỗi một đôi mắt bên trong đều tràn ngập hoang mang. Cái này cơn ác mộng, để bọn hắn không cách nào phân biệt hiện thực cùng hư ảo. Càng không cách nào phân biệt. Cố Thận chỗ giả trang Trấn Nguyệt, cùng bị kia phục chế thể đến tột cùng ai mới là bọn hắn muốn hầu hạ chính chủ, bởi vì hai vị này đều rất giống. Bọn hắn hoàn toàn mất phương hướng. Mà rất nhanh, bọn hắn cũng sẽ nên đón hoàn toàn giải thoát. Phụ Quang Minh chi mệnh băng lãnh vô tình, không có chút nào nhiệt độ nhẹ giọng thấp tụng, theo Mạnh Tiêu phần môi bắn ra. Thanh âm lượn lờ, phản phất là lửa, những nơi đi qua, đem sườn núi phiêu cấp hát tuyết tất cả đều nhóm lửa. Giờ phút này, hát tuyết sơn biến càng giống là một giấc mộng. Theo sát khung rơi xuống vạn tấn hát tuyết, giống như giấy trắng, gặp minh hỏa, bắt đầu chậm rãi lan tràn cái này từng sợi lửa theo Mạnh Tiêu trong miệng lan tràn mà ra. Thanh âm của hắn trở thành thần chi khẩu dụ, ý chí của hắn biến thành thần chi sắc lệnh. Đi Quang Minh chi danh nương theo lấy cái này tụng hát thanh âm, liên quan tới hai vị Trấn Nguyệt đại công thân phận là thật hay giả, dường như đã là tra ra manh mối. Chỉ có điều mấy vị này tùy tùng vẫn không có ngừng bắn, ngược lại hỏa lực càng thêm hung mãnh, cái này hát tuyết sơn bên trên phát sinh tất cả. Theo bọn hắn nghĩ, đều là một cơn ác mộng. Trên đời này tàn nhẫn nhất trận tướng, chính là có đôi khi hiện thực, thường thường so ác mộng càng thêm đáng sợ. Trấn Nguyệt vung tay, ném ra bốn cái bát sứ. Phía trên điêu khắc, mặt trời, mặt trăng, sao trời, đám mây. Bốn cái bát sứ bị ném ra về sau, hướng về tuyết sơn vô ngần đêm tối cuối cùng lao đi, biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại hình như tại thời khắc này ngưng kết thành nào đó một làm trận vực. Đây là một tòa thật lớn, liền cả tòa hát tuyết sơn đều bao phủ tiến vào đại trận. Hai vị kia chết đi tùy tùng máu tươi, giờ phút này bắt đầu thiêu đốt, dường như trở thành một loại nào đó im ắng nghi thức nhiên liệu. Nguy, mặt dây chuyển đến kịch liệt nguy hiểm nhắc nhở. Cố Thận con ngươi co bảo, hắn ngay đầu tiên chọn ra phản ứng. Triệt thoái phía sau, tuyết sơn rất lớn. Tại quang minh hiển hiện một phút này, kịch liệt tuyết triều liền bánh liệt mà tới. Chỉ có điều kia bốn cái bát sứ tạo thành trận văn đã ổn định, một trận thần bí mà không biết hiến tế nghi thức ổn định triển khai. Tê lạc, tê lạc, đồng loạt lụa là vỡ tan chi âm vang lên. Ngay sau đó chính là thống khổ gầm thét cùng kêu rên. Cái này lụa là vỡ tan thanh âm, chính là đến từ Trấn Nguyệt đại bảo. Chương 562, quang minh rủ xuống hàng 2. Chương 562, quang minh rủ xuống hàng 2. Đeo Trấn Nguyệt bộ bảo mấy vị kia tùy tùng trên thân bốc cháy lên chói lọi mà bỏng mắt ánh lửa, bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn cầu xin tha thứ, nhưng đều là vô dụng. Bọn hắn đeo đại bảo liền đã định trước khó thoát quang minh tiêu đốt. Bọn hắn cũng không biết rõ, đeo Trấn Nguyệt bảo không chỉ mang ý nghĩa nắm giữ Mạnh Tiêu phân ra quang minh chúc phúc chi lực, càng mang ý nghĩa là Mạnh Tiêu quyết định mở ra trận này hiến tế nghi thức về sau, bọn hắn sẽ không thể lịch chuyển trực tiếp bị nóng rực quang minh chỗ tiêu tẫn. Vận mệnh là công bằng, cho dù là thần tọa cũng cần tuần hoàn theo đồng giá trao đổi thiết luật. Mong muốn dương hòa ý chí, liền cần cường đại nguyên chất xem như thay thế, mà mong muốn tự nhiên hành động, nhất định phải hiến tế sinh mệnh. Mà giờ phút này, bọn hắn liền hóa thân trở thành tự thành phẩm, bị cực hạn quang minh chỗ thẩm thấu, đây là không cách nào chống cự lực lượng. Thịnh đại quang minh xé nát ác ngộng. Quang minh thần tọa ý thức, tại thời khắc này xuyên thấu hư không, thông qua cái này kinh khủng hiến tế nghi thức mà tuyên cáo giáng lâm. Hắc tuyết sơn bên trên, kính mộng uy luật lần nữa phát động. Chỉ có điều, lần này cửa lại có vẻ hơi bất lực. Hắc tuyết cuộn cuộn, ý đồ đem Mạnh Tiêu dẫn triệu mà ra quang minh dập tắt, nhưng sáng cùng tối, chính như lửa cùng nước, giữa hai cái này thắng bại, chỉ là quyết định bởi ai cường đại hơn, ai càng thuần túy. Cái này bảy vị siêu phàm giả lấy sinh mệnh thiêu đốt ra nổi giận đốt ra một cái quang minh chi môn. Hắc tuyết chạy ngược, lại không cách nào dập tắt cái này cực hạn quang. Cố Thận một đường phi nước đại, hướng về dưới núi điên cuồng lao đi. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, Mạnh Tiêu phát rồ đối hai vị kia tùy tùng hạ thủ nguyên nhân. Chính mình lúc trước dự cảm là chính xác, Trấn Nguyệt đại công đem những này người đưa vào thái cảnh, liền không nghĩ tới để bọn hắn sống. Sớm tối đều phải chết. Mà tổ chức mình tiêu sát nhường Trấn Nguyệt trực tiếp mở ra nghi thức, cái này kinh khủng thần uy hạo đãng quét sạch, trực tiếp đem kính mộng xé nát, chân thực cùng hư ảo ở giữa tầng kia bích lũy, dường như cũng bị nóng rực quang minh quét sạch mà không. Hắc tuyết sơn chân chính sáng như ban ngày. Hơn nữa không phải một sát, mà là ba ngày thường trú. Tung bay màu đen tuyết mảnh đều bị chói lọi sáng chói thánh quang chiếu rọi thành trắng bệnh chi sắc, bọn chúng ẩn chứa u ám chi lực cũng bị quang minh nổ tận gốc. Cố Thận chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn bỗng nhiên lại muốn đã hiểu cái nào đó lúc trước chưa hiểu thấu đáo câu đố. Mạnh Tiêu một mực đuổi theo chính mình, chỉ sợ thật đúng là không phải trùng hợp. Gia hỏa này muốn tìm chính mình đánh thần chiến là thật. Bởi vì hắn tiến vào thái cảnh, vốn là chạy theo dẫn triệu quang minh thần tọa mà đến. Chỉ là cái này Hắc Tuyết Sơn, có cái gì hấp dẫn quang minh thần tọa địa phương? Ngoại trừ Minh Vương hai chữ, Cố Thận nghĩ không ra càng nhiều nguyên nhân. Tại Tuyết Sơn phía trên, một đường phi nước đại, Cố Thận căn bản không dám quay đầu, hắn cảm thấy phía sau mơ hồ có thiêu đốt cảm giác, kia bảy vị tùy tùng cái chết, trở thành hiến tế nghi thức ban đầu tự thành phẩm, hư giữa không trung thần lâm thông đạo dường như ngay tại dự. Mà Bác Châu nữ hoàng lại còn không có bất cứ động tĩnh gì. Vị tiên nữ hoàng thật là đã đồng ý chính mình, tại thời khắc nguy hiểm, nhất định sẽ giáng lâm. Cố Thận một bên hướng phía dưới núi phi nước đại, một bên lấy tinh thần lực kêu gọi cây thước, làm hắn tức giận đến nghiến răng chuyện xuất hiện. Một mực tích cực chủ động ma quỷ, giờ phút này vậy mà mai danh nhận tích. Liền một chút xíu tinh thần ba động, cũng không dám chuyển ra. Gia hỏa này là đang sợ cái kia chưa giáng lâm quang minh thần tọa sao? Người tin hay không, ta đem ngươi ném hắc ngân bên trong. Cố Thận giận mắng. cây thước không nhúc nhích chút nào. Rất hiển nhiên, tại hoàn thành giao dịch về sau, nó cũng không lo lắng hắc ngân uy hiếp. Ít ra tại cái này trước mắt, loại này uy hiếp thực sự không đau không ngứa. Tốt Cố Thận cười lạnh một tiếng, như thế sợ hãi quang minh thần tọa, ngươi có tin ta hay không trực tiếp đem cây thước ném đến phía sau đoàn kia thánh quang bên trong. Lời vừa nói ra, lập tức có hiệu quả. Ma quỷ tức giận nổi giận mắng, Cố Thận ngươi lại ra. Lúc này biết tìm ta, ngươi muốn giết ta. Cố Thận meo cặp mắt lại. Mặc dù đang đứng ở đào mệnh giai đoạn, tình huống nguy cấp, nhưng hắn vẫn là chú ý tới ma quỷ dùng từ chi tiết. Gia hỏa này, lại là tại sợ chết. Nó cũng sẽ chết. Loại thời điểm này còn điểm cái gì ngươi ta? Cố Thận vẻ mặt ôn hòa của Vũ, xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện. Hiện tại tới ngươi xuất lực thời điểm, chớ nút tại cây thước bên trong, mau chạy ra đây làm việc. Ngươi không phải vẫn muốn giao dịch sao? Ngươi đặc biệt nương coi ta là nô lệ đâu? Ma quỷ tức giận, nhìn thấy cánh cửa kia sao? Vậy có phải hay không đơn giản thần lâm? Quang Minh Thành tại dựng một tòa thần tọa nhục thân đến không gian thông đạo. Lấy lực lượng của ta bây giờ, làm sao có thể cùng Quang Minh thần tọa tranh chấp? Xem ra cây thước lực lượng cũng là có hạn. Ma quỷ này, trước mắt còn không có khả năng cùng thần tọa xoay cổ tay, bất quá theo đại đô chém bị thương tiểu thần tọa thần lâm chiến tích đến xem, lực lượng của nó hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều, bây giờ sợ chiến, rất có thể là bởi vì Quang Minh thần tọa lực lượng quá khắc chế nó. Hấp dẫn hơn Cố Thận là một cái khác trọng điểm. Quang Minh thần tọa muốn nhục thân giáng lâm. Hắn lâm vào suy nghĩ. Nữ hoàng sở dĩ khởi động lại đa lỗ hà thái cảnh, liền là muốn đầu này hắc hà phía sau kết nối nguồn năng lượng. Mà mắt thấy đa lỗ hà nhiệm vụ nhanh muốn tiến hành tới mấu chốt nhất thiết điểm, Quang Minh thần tọa nhục thân giáng lâm. Sau đó phải xảy ra cái gì? Không cần nói cũng biết. Đây là muốn cướp đoạt tài nguyên. Suy nghĩ tại một bước này lâm vào thế bí. Bởi vì Cố Thận thực sự không thể nào hiểu được, Quang Minh thần tọa đều muốn nhục thân giáng lâm, vì cái gì trong lầu các nữ hoàng, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Coi như nữ hoàng bệ hạ, thông duyệt vạn sự, tính trước làm sao. Loại tình huống này, cũng có thể ngồi được vững sao. Ta muốn chạy trốn. Cố Thận trầm giọng mở miệng, hắn không dám đánh cược, Quang Minh thần tọa một khi giáng lâm, đối với mình mà nói liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Coi như trên thân cất Cố Trường Chí tin cũng không hề dùng. Chính mình Minh Vương thân phận nếu như bị Quang Minh thần tọa xem thấu, chỉ sợ một cái chớp mắt liền sẽ bị xóa đi. Nói nhảm, đương nhiên muốn chạy trốn. Cây thước bên trong ma quỷ, mặc dù lúc trước trầm mặc, nhưng trên thực tế nó so Cố Thận còn muốn sốt ruột. Đỉnh núi kia phiến quan môn đã ngưng tụ thành hình, đã bắt đầu hiện ra kịch liệt chấn động. Đây là Quang Minh thần giáng lâm báo hiệu, không được bao lâu, liền sẽ quang minh phổ chiếu, đem trọn tòa tuyết sơn đều chiếu rọi một mảnh ngân bạch, tất cả âm tuyết đều không thể nào ẩn trốn, nó tỷ lệ lớn cũng chạy không thoát. Nhưng vấn đề là, chạy đi đâu? Cố Thận ánh mắt nhìn về phía dưới núi. Hắn thấy không rõ phong tuyết cuối dưới núi phong cảnh, chỉ là chính mình giờ phút này, dường như đã không có lựa chọn tốt hơn. Đi Minh Hà. Dưới núi chính là Minh Hà. Ma quỷ giận dữ hét, các trên lầu nữ nhân kia không dựa vào được, ngươi chỉ có một con đường có thể chọn, nhảy vào Minh Hà, nơi đó có thể ngăn cách tất cả thần niệm. Cố Thận tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn nắm cây thước, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Dưới núi, đa lỗ hà nửa đoạn sau. Là Minh Hà. Một, mấy ngày nay điểm xuất phát không biểu hiện chứng bình, nhưng ta đều có thể trông thấy hai, trưa mai khoảng 12 giờ còn có một canh. Chương 563, Thanh tra Minh Vương, một, chương 563, Thanh tra Minh Vương, một, Minh Hà. Hắc tuyết sơn phía dưới là Minh Hà. Cố Thận đại não ngắn ngủi trống không một giây, thoáng qua nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Có thể hay không vị kia Bạch Thần làm đại tướng, nhìn thấy cổ văn bia đá, chân chính hàng nghĩa, chính là Minh Hà. Cho nên đa lỗ hà thai cảnh bên trong tinh thần độc tố cùng kim vệ hoa chính là đồng nguyên chi vật, bởi vì cái này căn bản là xuất từ Minh Vương thủ bút. Trên đỉnh núi thánh quang đấu chuyển, vô số hắc tuyết bị cực hạn xí quang chỗ tư liệt, kia thiêu đốt kim hoàng chi huyết trên không trung bị nhiệt độ cao thiêu đốt, mơ hồ buộc vòng quanh một cánh cửa hình dạng, nương theo lấy cánh cửa này hộ ngưng tụ, cả tòa hắc tuyết sơn trên không mây đen đều có quyết tán vỡ vụn dấu hiệu. Một trương mơ hồ thần chi gương mặt tại sắc khung phía trên ngưng tụ, mặc dù chỉ là một cái nhạt nhẽo hình dáng, cũng vẫn như cũng làm người sợ hãi. Kia kinh khủng thánh quang cùng uy áp dường như có thể trong nháy mắt đem trọn tòa tuyết sơn đều đốt diệt. Mạnh tiêu chấn nguyệt bào tại lớn trong gió tung bay, sắc khung vạn dặm mây đen vỡ vụn, một tuyến cột sáng rủ xuống. Hắn liền đứng tại quang minh bên trong, thắm rửa lấy gió xuân giống như chúc phúc cùng thần uy. Thần tọa, nơi đây thật có Minh Vương khí tức. Mạnh tiêu nhẹ giọng mở miệng, ngài cảm giác không có sai. Đầu này đa lỗ hà, cực tỷ lệ lớn chính là Minh Vương tự tay trồng, như thế suy đoán, tòa này thai cảnh cửa rất có thể thông hướng Minh Vương tại cựu thế giới chôn sâu bảo tàng. Thanh âm tại trong cột sáng quanh quẩn, thông đạo còn chưa hoàn toàn thành hình, ít ra còn không thể dung nạp thần tọa đục thân tiến bảo. Nhưng mạnh tiêu thanh âm đã có thể thông qua những này quang minh truyền lại tới ngoài vạn dặm Tây Châu quang minh thành chúng. Ân, hùng hậu đáp lại thanh âm như vậy lời ra. Nhưng kỳ thật tuyết sơn phía trên chỉ phiêu đãng mạnh tiêu một thanh âm của người. Quang minh thần tọa là lấy tinh thần cùng mình sứ đồ nói chuyện, khuôn mặt của hắn phù hiện ở sắt khung phía trên quan sát đại địa. Mấy tháng trước đó Bắc Châu bạo phát đa lỗ hà thai cảnh dạng này loại cực lớn tai nạn, mặc dù Bắc Châu quân đội trước tiên phong tỏa tin tức, có thể những tin tức này nhưng không giấu giếm được thần tọa cấp bậc nhân vật thăm dò. Mỗi một tòa siêu đại hình thái cảnh, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nữ hoàng ở lâu lầu cát, tị thế không ra, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Theo một năm trước phi nguyệt thành cứ điểm bắt đầu, Bắc Châu ứng phó thái cảnh, liền đã hiển lộ vẻ mệt mỏi. Cuối cùng, kỳ thật chính là thần tọa quá lâu không có ra mặt, loại tình huống này, bất luận là ai, đều sẽ sinh đem lòng sinh nghi. Dù sao trưởng giã Cố Trường Chí chuyện, đã cho tối cao tịch chư thần tọa một cái nhắc nhở, Mà lần này Đa Lô Hà thảo phạt, nữ hoàng vẫn không có mảy may can thiệp, nàng đem quyền lực giao phó cho mình dưới trướng quân đoàn trưởng, cùng Bạch Thần làm đại tướng. Thảo phạt mặc dù thành công, nhưng tối cao tịch ở giữa đánh cờ lại tại tiếp tục. Gây nên Quang Minh thành chú ý, chính là Đa Lô Hà hai cảnh bên trong hạ động. Tham dự thảo phạt nhiệm vụ siêu phàm giả, cơ hồ đều lây nhiễm cái này đáng sợ tinh thần độc tố. Mặc dù tại xuất ngoại thời điểm, nữ hoàng dùng hỏa chủng đem mỗi một cái siêu phàm giả trên người độc tố đều tiến hành trừ bỏ. Có thể chúng qua hạ độc người lây bệnh, cho dù bị trừ bỏ độc tố, vẫn như cũ sẽ bảo lưu lấy trong cơn ác mộng ký ức. Bọn hắn sẽ mộng thấy một đầu hắc hà. Về phần hắc hà về sau hình tượng, tùy từng người mà khác nhau, cũng bởi vì tinh thần lực mà dị. Quang Minh Thành thông qua những này rời đi thảo phạt nhiệm vụ người lây bệnh, thu tập được Đa Lô Hà cơn ác mộng tình báo tương quan. Quang Minh cùng hắc ám tương sinh tương khắc, cái này trong cơn ác mộng hắc hà hình tượng, trước tiên liền đưa tới Quang Minh thần tọa chú ý từ khi vị kia biến mất 20 năm minh vương, một lần nữa trở về ngũ châu. Tiên tính thật lâu Quang Minh Thành, cũng biến thành khẩn trương lên, 20 năm trước Quang Minh Thành liền hoài nghi minh vương biến mất là một trận âm mưu. Cho nên lần này, Mạnh Tiêu lấy đặc quyền người thân phận tiến vào Đa Lô Hà. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là thanh tra Đa Lô Hà thái cảnh cùng minh vương quan hệ trong đó. Oanh long long long, khuấy động phong lôi thanh âm từ phương xa hắc tuyết sơn trên không đẩy ra, kia thông thiên của sáng xa xôi hơn 10 dặm vẫn như cũ có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Lần này dị tượng, cả tòa Đa Lô Hà thái cảnh đều bị chấn động. Khoảng cách hắc tuyết sơn gần nhất chính là Trọng Nguyên tiểu đội. Cái này tiểu đội vừa mới xuống núi, giờ phút này ngay tại chân núi vị trí. Đây là Viên Nguyên bay đầu nhìn xem tia sáng chói ánh sáng trụ dáng sinh đỉnh núi vị trí, thần sắc rung động, cơ hồ nói không ra lời. Là Quang Minh thần tọa lực lượng. Tóc vàng nam nhân mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng, là Mạnh Tiêu đã dẫn phát thần chiến a. So Quang Minh chúc phúc nồng nặc vô số lần thần chi khí tức, như là thác nước, theo đỉnh núi chạy xiết lôi cuốn mà xuống. Hắc tuyết vỡ vụt, chẳng lành bốc hơi. Cỗ này quần quần hùng lưu, vẹn vẹn là dư uy, liền đủ để cho trong lòng người ta run sợ. Loại lực lượng này, không phải chúng ta có thể chống cự. Chúng ta muốn mau chóng rời đi, nắm chặt thời gian trở lại chủ thuyền, hướng Hồ Sơn đại nhân báo cáo tình huống nơi này. Trọng Nguyên hít sâu một hơi, duỗi ra hai tay, bắt lấy hai vị đội viên. Nguyên giáp thiêu đốt hiệu suất tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn. Xương vỏ ngoài bám vào trang bị đuôi cánh, phun ra ra ngọn lửa màu u lam. Tiểu đội thành viên tốc độ phản ứng rất nhanh, chỉ là bị kia gần trong gang tấc đẹp đẽ thịnh cảnh ngắn ngủi rung động một giây, liền lập tức khởi hành, tại Quang Minh Hồng Lưu quét sạch xuống núi trước đó, hướng về Đa Lô Hà hai cảnh đầu nguồn phương hướng lao đi. Trọng Nguyên một bên phi hành, một bên quay đầu. Chương 563, Thanh tra Minh Vương 2, chương 563, Thanh tra Minh Vương 2, hắn meo cặp mắt lại, có chút không hiểu. Trên đỉnh núi, dường như chỉ có Quang Minh thần tọa khí tức, không có đấu chiến, cũng không có nữ hoàng bệ hạ, không giống như là thần chiến, chẳng lẽ cùng mình dự đoán không giống? Không chỉ là Trọng Nguyên, tham dự trọng khải nhiệm vụ mỗi một cái tiểu đội đều cảm ứng được phương xa Hắc Tuyết Sơn dị dạng. Mặc dù Quang Minh thần tọa còn chưa chân chính giáng lâm, nhưng hắn uy thế thực sự quá cường đại. Hơn nữa cùng cái này hai cảnh âm vũ tĩnh mịch tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sống cá phí xa nhĩ giờ phút này đang ngồi xổm ở màu đen dòng suối nhỏ bên cạnh, hắn trừng mắt cá chết, không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm suối nước bên trong thi hải, trên đầu bể cá lộc cộc bốc lên bạch khí, hiển nhiên là ở vào trong trầm tư. Tuyết Lâm hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng không lâu lắm, thông thiên của sáng khuấy động mà ra khí lãng, xa xa đẩy ra. Mấy chục giây về sau, Tuyết Lâm kịch liệt lay động, chồng liệt nát tuyết cứ như vậy lốp bốp rơi xuống, rơi tại Phí Xá Nhị trên thân. Cưỡng ép cắt ngang hắn suy nghĩ, đây là có chuyện gì? Phí Xá Nhị đứng người lên, hai gò má mang cá từ từ mở ra, hắn không dám tin nhìn về phía cột sáng trùng thiên phương hướng. Mấy vị đội viên cũng thần sắc kinh ngạc, là dòng sông trụ cột vị trí. Cái kia đạo thông thiên của sáng khí tức mãnh liệt như thế, không phải là Quang Minh thần tọa. Phí Xá Nhị nếm thử cùng Osmond dựng tinh thần kết nối, nhưng thất bại. Phí Xá Nhị thần sắc lập tức âm trầm xuống. Tại loại này trước mắt, chủ không thất kết nối vậy mà xuất hiện vấn đề. Nếm thử cùng chủ không thất dựng kết nối, nhưng là thất bại, không chỉ một người. Tất cả mọi người thấy được phương xa cái kia đạo thông thiên của sáng. Quang Minh thần tọa khí tức quá rõ ràng. Loại tình huống này, làm chuyện thứ nhất, nhất định là cùng chủ không thất bắt được liên lạc. Nhưng hoặc có lẽ là bởi quá độ xâm nhập nguyên nhân, không có người thành công hoàn thành lần này kết nối. Kết nối thất bại. Mộ Văn Thu bình tĩnh nói rằng, hẳn là quá thâm nhập, ta không cách nào cùng Lâm Lâm bắt được liên lạc. Ta cũng không cách nào dựng kết nối, hẳn là cùng tinh thần lực không quan hệ lục chiếc tiểu đội đang đứng ở Tuyết Sơn Sơn lĩnh chỗ sâu, liên quan tới đầu này nhánh sông mạch lạc thăm dò. Đã nhanh muốn đến điểm cuối. Có thể thực lực mạnh nhất lục chiếc trên mặt, lại không còn như lúc trước như vậy bình tĩnh. Xem như tinh thần hệ siêu phàm giả, tinh thần cảm ứng vô cùng cường đại. Đối với tương lai, cùng mình tương quan chuyện, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ sinh ra một chút cảm ứng. Có thể khi nhìn đến cột sáng kia về sau, lục chiếc tâm thần bỗng nhiên biến không còn bình tĩnh. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, hắn nhiều lần chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ, khó khăn đi nữa lại nhiệm vụ nguy hiểm, hắn đều trải qua. Chỉ có điều cuối cùng đều bị cường đại cá nhân thực lực chỗ bãi bình. Mà lần này, trong lòng của hắn hiện ra cảm giác bất an, thực sự có chút kỳ dị. Cột sáng kia, tại tuyết lĩnh chỗ sâu, chỉ có thể nhìn thấy một sợi dư quang, nhưng dù là chỉ có một sợi dư quang, bộc lộ ra tin tức, cũng đầy đủ để cho người ta tiêu hóa. Một vị đội viên nhìn chăm chú lên xa thiên sáng chói xí quang, nhíu mày hỏi, đây là trấn nguyệt đại công thủ ta. Chẳng lẽ Quang Minh thần tọa muốn nhúng tay Đa Lỗ Hà thăm dò? Mặt đối với vấn đề này, mấy vị đội viên tất cả đều giữ vững trầm mặc. Bọn hắn chỉ là trọng khải nhiệm vụ nhà thám hiểm, nói trắng ra là chỉ là một quân cờ. Đối với nhiệm vụ lần này phía sau tối cao tịch ý chí đánh cờ cũng không rõ ràng. nhưng chỉ cần không phải đồ đần, liền đều có thể đoán được một chút tiếp cận chân tướng đồ vật. Tối cao tịch mấy vị khác, có lẽ đối với Bắc Châu nữ hoàng bệ hạ đã có một chút hoài nghi. Dù sao bệ hạ đã quá lâu không hề rời đi Lầu Các, loại chuyện này không phải chúng ta hẳn là quản. Trong mọi người, nhất bình tĩnh chính là Mộ Văn Thu. Sắc mặt của nàng không có một tơ một hào biến hóa, chỉ là liếc mắt nhìn trụ, liền chuyển trở về ánh mắt. Nàng đi vào Đa Lỗ Hà, chính là vì tìm tới chính mình mộng cảnh bên trong bộ kia hình tượng, tự mình hoàn thành ác mộng chi liệu chuộc. Giờ phút này, càng đi Tuyết Sơn sơn lĩnh chỗ sâu tiến lên, phán quan chỉ dẫn liền càng mãnh liệt. "Đội trưởng đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao?" Một vị đội viên có chút lo lắng, mở miệng nhắc nhở, "Theo lý mà nói, kết nối cắt ra về sau, chúng ta liền muốn khởi hành đường về." Đây là Osmond đại nhân lại xuất phát trước dặn dò mấy lần chuyện, hiện ở loại tình huống này, chúng ta có phải hay không muốn trước tiên phản hồi chủ thuyền một chuyến? Lời vừa nói ra, đạt được tất cả mọi người đồng ý liền lục chết, cũng chậm rãi gật đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình nội tâm nổi lên cảm giác bất an, cũng không phải là quang minh chi trụ mang đến, mà là tới từ càng tĩnh mịch càng im ắng chỗ sâu. So với kia chưa dáng lâm thần tọa, Đa Lỗ Hà thai cảnh, còn giống như có cái khác càng đáng giá bản thân cảnh giác đồ vật. Có lẽ, liền gần ngay trước mắt. Lục chết nhìn ra Mộ Vạn Thu không bỏ, hắn biết tiểu thu tính cách quật cường, không muốn dễ dàng buông tha thăm dò thành quả, vừa mới chuẩn bị mở miệng thuyết phục. Tốt không nghĩ tới, Mộ Vạn Thu bằng lòng gọn gàng mà linh hoạt, lần này thăm dò liền đến nơi đây, chư vị chuẩn bị đường về a. Mấy vị đội viên đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng có chút sợ hãi, vị đội trưởng này khăng khăng xâm nhập, đem đội ngũ mang đến cảnh hiểm nguy. Các ngươi trước xuất phát, đi hướng chủ thuyền. Mộ Vạn Thu quay đầu ngắm nhìn sơn lĩnh chỗ sâu, từ tốn nói, ta phụ trách bảo hộ, ở chỗ này làm tiêu ký, sau đó liền đến. DS, một, vốn là muốn biết đại trường, nhưng buổi sáng có chút việc bận, thực sự không có quá nhiều thời gian hai cảnh một đoạn này thật không tốt biết, hố to hố nhỏ lít nha lít nhít, chương này mặc dù nội dung không nhiều, nhưng những này phân cảnh kỳ thật đều là tất yếu phục bút. Chương 564, gió tắt chi lĩnh, một, chương 564, gió tắt chi lĩnh, một, bọc hậu. Mộ Văn Thu việc cần phải làm, sợ không chỉ là bọc hậu đơn giản như vậy. Lục Chiết nhàn nhạt dặn dò nói, các ngươi đi trước, ta cùng tiểu thu cùng một chỗ. Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Mộ Văn Thu. Toàn bộ điều tra quân đoàn hiểu rõ nhất vị này S cấp người chính là Lục Chiết. Từ lần trước Đa Lỗ Hà nhiệm vụ kết thúc về sau, Mộ Văn Thu vẫn có chỗ tâm sự, hiển nhiên là cất giấu bí mật. Lục Chiết xem như nhất đội trưởng, từ trước đến nay không có tìm tòi nghiên cứu đội viên tư ẩn thói quen, chỉ có điều lần này trọng khải nhiệm vụ, quân đoàn trưởng đại nhân đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Ngoại trừ hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, chuyện quan trọng nhất chính là cam đoan tiểu thu an toàn. Vị này S cấp là toàn bộ điều tra quân đoàn có tiềm lực nhất thiên tài, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Đương nhiên, cho dù không có quân đoàn trưởng mệnh lệnh, hắn cũng biết đem hết toàn lực bảo hộ. Mấy năm này hắn nhìn tận mắt vị này S cấp tại nhất đội trưởng thành, từng chút biến hóa, nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai tiểu thu sẽ trở thành mạnh mẽ hơn mình đội trưởng. Mấy bị đội viên lĩnh mệnh rời đi. Người đi về sau. Đội trưởng, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta có thể độc lập hoàn thành. Mộ Văn Thu có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng mở miệng, kỳ thật ngươi đại khả lấy cùng bọn hắn cùng đi. Đừng hô đội trưởng ta, phải biết, hiện tại ngươi mới là đội trưởng. Lục Chiết mỉm cười, nói rằng, ngươi người này bây giờ không có tâm nhãn, nhưng chớ đem đại gia nghĩ đến quá ngu. Ta nghĩ bọn hắn cũng đã nhìn ra, ngươi là muốn làm tinh thần tiêu ký, chờ biết chính mình thêm một cái người tới. Mộ Văn Thu than nhẹ một tiếng. Ngươi đoán sai. Nàng bình tĩnh nói rằng, ta căn bản là không có nghĩ tới ở chỗ này làm tiêu ký. Lục Chiết giật mình. Ta rời đi Đa Lỗ Hà sau, làm một trận rất đặc thù ác ngộng. Mộ Văn Thu chậm rãi nói rằng, ta lần này tham dự trọng khải nhiệm vụ, mục đích lớn nhất liền là muốn truy tìm cơn ác mộng kia căn nguyên. Mà bây giờ, ta khoảng cách chân tướng đã không xa. Nàng quan sát bốn phía tĩnh mịch tuyết lĩnh. Cuối cùng, Mộ Văn Thu ánh mắt dừng lại tại tuyết sắc sương mù chỗ sâu. Nơi đó là không biết đứt dây xích khu. Phán quan đối tuyết lĩnh chỗ sâu sương mù, sinh ra không giống bình thường cảm ứng. Nơi đó, có lẽ chính là thông hướng ác mộng chân tướng địa phương. Dựa theo Osmond kế hoạch tác chiến, trở về phi thuyền, bổ sung năng lượng, mấy lần sau khi xuất phát, liền có thể đem biển sâu kết nối ổn định dựng tới đứt dây xích khu. Nếu như không có siêu phàm vật chất quá nhiều, như vậy Đa Lỗ Hà mấy đầu chi nhánh đều sẽ bị khởi động lại tiểu đội viên thăm dò tin tưởng. Đây là một cái chậm chạp mà bình ổn kế hoạch tác chiến, cơ hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi muốn một người xâm nhập đứt dây xích khu. Lục Chiết nhíu mày, nói rằng, dựa theo Osmond kế hoạch, không cần mấy ngày, chúng ta liền có thể thúc đẩy tới ngươi muốn đi địa phương. Ngươi làm gì mạo hiểm như vậy? Ta không biết rõ. Mộ Vạn Thu do dự một lát, nàng thu hồi ánh mắt, thì thào nói rằng, Osmond kế hoạch tác chiến rất tốt, chỉ là không thích hợp ta. Đấy lòng của ta chỗ sâu phảng phất có một loại dẫn triệu cảm giác ngay tại cách đó không xa, có đồ vật gì đang hấp dẫn phán quan. Ta tất nhiên phải lập tức khởi hành, nếu như đi đến lại trễ một chút, có lẽ cái gì cũng không biết đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Lục Chiết rơi vào trầm mặc. Đội trưởng thấy Lục Chiết do dự, Mộ Văn Thu mở miệng lần nữa. Nàng đưa tay che ngực, tinh thần lực chậm rãi đổ xuống mà ra. Tuyết phong gào thét, mơ hồ có một đạo cự đại mà âm trầm áo trắng quỷ ảnh tại sau lưng nàng ngưng tụ mà ra. Nàng nghiêm túc nói, có lẽ cái này không phù hợp kế hoạch tác chiến, nhưng ta muốn tùy hứng một lần. Vài giây sau, Lục Chiết thở dài một tiếng. Hắn hiểu rất rõ Mộ Văn Thu, cái này đần độn nữ tử, tính cách thẳng tới thẳng lui, chính như đao trong tay của nàng như thế, chưa từng rẽ ngoặt. Tiến vào quân đoàn về sau, Mộ Văn Thu chưa hề từng nói láo nói, bởi vì nàng không cần. Dưới loại tình huống này, Mộ Vãn Thu khăng khăng lựa chọn xâm nhập chỉ sợ trong nội tâm nàng kia cô dẫn triệu dự cảm, đã 10 phần mạnh mẽ, khó mà kháng cự. Lục Triết không biết rõ kia là một loại gì cảm giác, nhưng hắn xem như đỉnh cấp tinh thần hệ siêu phàm giả, rất rõ ràng dự báo loại vật này tồn tại. Người bốc đồng, cũng không chỉ một lần. Lục Triết nhìn về phía Tiểu Thu ánh mắt bên trong, đành chịu, có cương chiều, cũng có lo lắng, ngươi hẳn là dự cảm được a. Nơi đây quỷ dị, lại đi xâm nhập, nhất định sẽ tao ngộ nguy hiểm tòa này tuyết lĩnh, càng sâu nhập, càng là bị hai ách quấn quanh bao phủ, tinh thần lực của hắn đã sớm căng cứng. Mộ Vãn Thu nhất định cũng có cảm ứng. Nữ tử chậm rãi gật đầu. Nếu như dưới loại tình huống này, ta cưỡng ép đem ngươi mang về, ngươi hẳn là sẽ sinh khí thật lâu a. Lục Triết nhẹ giọng cười cười, hỏi, thật sự là đau đầu à, tình huống trước mắt đến xem, quân đoàn trưởng mệnh lệnh, cùng tự do của ngươi, dường như chỉ có thể hai chọn một. Mộ Vãn Thu cũng phối hợp cười cười, trên thực tế nàng đã âm thầm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nàng đương nhiên biết, dù là chính mình là cái gọi là S cấp giờ phút này vẫn như cũ xa xa hoàn toàn không phải đội trưởng Lục Triết đối thủ, một khi động thủ liền sẽ bị nghiền ép. Nhưng nếu như đội trưởng khăng khăng muốn đem chính mình mang về, như vậy nàng cũng không xuất thủ không được. Trong óc nàng đã có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến. Mục đích cuối cùng nhất không phải chiến thắng Lục Triết, mà là theo Lục Triết trên tay chạy trốn. Siêu một tiếng, Lục Triết đống nhiên xuề bàn tay ra. Mộ Vãn Thu con người co bảo, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại Lục Triết xuất thủ một phút này, liền bước ra lướt về đằng sau. Ngay sau đó áo trắng phán quan đột nhiên trứng ra, cầm trong tay một cây đại phiên, đập tầm ầm hướng đội trưởng. Nàng có thể không có chút nào lưu thủ. Chương 564, gió tắt chi lĩnh 2, chương 564, gió tắt chi lĩnh 2, bởi vì nàng biết, thực lực của mình, mong muốn làm bị thương đội trưởng, còn kém phải có điểm xa, một khi giao thủ, có chút lưu tình, chính mình liền sẽ bị đội trưởng trấn áp, mang đi. Hai người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Lục Triết thần sắc không thay đổi, hắn nhìn xem đỉnh đầu của mình kia cắn nện xuống tới đại phiên, không có chút nào muốn ngăn trở ý tứ. Sau một khắc trắng bệnh đại phiên trùng điệp rơi nện ở đầu vai của hắn vị trí, cũng không có máu tươi vẩy ra huyết tinh cảnh tượng. Không phải phán quan sát lực yếu, mà là cái này một cờ, căn bản cũng không có nện vào Lục Triết trên thân. Đại phiên gian nan run rẩy, dường như bị một cỗ vô hình chi lực kiềm chế. Lục Triết trên đầu vai, phản phất có một tầng vô hình không khí bích lũy, đem một kích này gắt gao kháng trụ. Xem ra ngươi sớm liền chuẩn bị cùng ta chiến đấu. Hắn hơi mở miệng cười, ngẩng đầu nhìn diện mục giữ tợn áo trắng phán quan, cười thẳng dương, không tệ, mấy ngày không thấy, lại có tiến bộ. Lần này, thật là có thể đập chết người a. Ngay sau đó, Lục Triết xuề bàn tay ra. Hắn đột nhiên nắm tay, cách mấy chục mét hư không, dường như nắm lấy một mảnh ống tay áo. Lạch cạch một đạo giòn vang, cứ tốc lướt về đằng sau Mộ Vãn Thu, trong lòng trong nháy mắt cảm thấy không ổn, đầu vai của nàng áo bào dường như bị thứ gì kéo lại. Đội trưởng phát động năng lực. Điều tra quân đoàn nhất đội là cường đại nhất đội ngũ, mà đội trưởng Lục Triết năng lực, mặc dù không phải S cấp, nhưng cũng tương đối biến thái. Bắc Châu quân đoàn bảo hộ nghiêm mật lấy hồ sơ của hắn, cho dù là sớm chiều trung đụng những cái kia đồng đội, cũng chỉ là đoán được một chút năng lực đại khái. Biên cương xa xôi trong nhiệm vụ, Lục Triết chỗ hiện ra lực lượng là hắn có thể vượt qua không gian, tiến hành ngự vận. Nghe vào rất đơn giản, nhưng thực chiến lại cực kỳ khủng bố. Lĩnh vực của hắn triển khai không có bất kỳ chút dao, chỉ cần ý niệm đến, liền ngang ngửa với lĩnh vực trải ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần tại Lục Triết lĩnh vực bên trong, hắn mong muốn đuổi bắt người nào đó, chỉ cần vươn tay, viên kia bàn tay tự nhiên sẽ đến điểm cuối cùng. Mộ Vãn Thu tốc độ phản ứng cực nhanh, nàng biết mình đã bị đội trưởng bắt lấy, nhưng tất cả những thứ này còn không có kết thúc. Lướt về đằng sau một phút này, Mộ Vãn Thu bàn tay liền khoác lên chuôi đao phía trên, chờ đợi Lục Triết đưa tay. Giờ phút này đầu vai lực cản truyền lại bắn ra, nàng liền trực tiếp rút đao, hướng về đầu vai chỗ khoác điều tra quân đoàn chi bảo chém tới. Rất đáng tiếc, Lục Triết thu tay lại tốc độ so đao của nàng càng nhanh. Tê lạc, đao này chém xuống, vỡ vụn ra chỉ có một góc bay phất phới cuồng vũ đại bảo. Lục Triết chật chật cảm khái nói, thật đáng sợ à, Tiểu Thu, ngươi dường như thật muốn đem ta chém chết. Ta có loại cùng quân đoàn trưởng tác chiến cảm giác. Mộ Vãn Thu không có co dư thừa khí lực đáp lời. Tinh thần lực của nàng độ cao tập trung, muốn chạy trốn ra đội trưởng trưởng khống, nhất định phải đem hết toàn lực. Nàng lấy tâm niệm khống chế phán quan lần nữa đưa chạm đại phiên. Ầm ầm, tuyết linh trong tiếng gió, kia cán đại phiên đột nhiên thu hồi, phán quan thân ảnh theo cuồng phong tiêu tán, mà sau một khắc lại lần nữa ngưng tụ, liền biến thành một đạo rưỡi ngồi xổm rút đao xúc thế khôi ngô quỷ ảnh. Phán quan tinh thần lĩnh vực đột nhiên triển khai, hướng về Lục Triết điên cuồng tấn công mà đi. Kia cán đại phiên trong nháy mắt hóa thành vô số đạo quỷ ảnh. Lục Triết áo bào cùng toái phát đều bị đâm hướng sau ném đi, hắn meo cặp mắt lại, tỉnh táo nhìn xem một màn này. Tại vô số đạo cuồng phong chống đỡ chạm đâm tới bên trong, rất là chậm chạp vươn bàn tay của hắn, nhanh cũng chậm, tạo thành đả kích cường liệt. Mà Lục Triết giờ phút này duỗi ra viên kia bàn tay, cũng không có sử dụng năng lực. Vô số cuồng phong trong nháy mắt dập tắt. Phương biên vài trăm mét cao lớn cây rừng đều bị phán quan chống đỡ chạm cuồng phong đập nện kịch liệt lắc lư, tới gần người càng là một lần xoay người rủ xuống đất, suýt nữa bẻ gãy. Mà tại Lục Triết ra tay về sau, tất cả cuồng phong đều tại một sát ở giữa cưỡng ép bỏ dở. Viên kia bàn tay vô cùng tinh chuẩn tại gần trăm đạo hư ảnh bên trong cầm đại phiên cờ đỉnh. Vô tay, gió tắt. Gió táp đột nhiên tuyết phiêu phiêu kết thúc. Lục Triết lại lần nữa duỗi ra mặt khác một cái bàn tay. Giờ phút này, tiếng gió rít gào, bạo phá lấy ở phương xa vang lên. Mộ Vãn Thu trong nháy mắt có loại cảm giác da đầu tê dại, bởi vì giờ khắc này hình tượng cùng mình phán quan chống đỡ chạm tình cảnh có chút tương tự. Trong không khí vang lên đột nhiên gió mạnh âm thanh, hàng trăm hàng ngàn, có lẽ càng nhiều. Vậy cũng là Lục Triết một tay đập nện mà ra trường ảnh. Cái này muốn làm sao đánh, cái này muốn làm sao khiêng. Giờ phút này, nàng có chút tuyệt vọng. lại chu đáo chặt chẽ lại hoàn mỹ kế hoạch tác chiến, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt đều là vô hiệu. Đang lúc Mộ Vãn Thu cảm thấy tuyệt vọng lúc, cái này trăm ngàn đạo cuồng phong không có lý do đống nhiên tắt đi. Cuối cùng một cái nhẹ nhàng bàn tay đặt tại bụng của nàng vị trí, cách minh giáp bắn ra cực kỳ lực lượng mạnh mẽ, đưa nàng trùng điệp đẩy hướng sương mù ở xa. Một trưởng này không có chút nào lực sát thương, tràn đầy hùng hậu lực đẩy. Mộ Vãn Thu kinh ngạc mà nhìn xem đội trưởng cái kia đạo huyền không thân ảnh, nàng đương nhiên sẽ không do dự, nắm lấy cơ hội liền trực tiếp mượn lực hướng về tuyết lĩnh chỗ sâu lao đi. Áo trắng phán quan thân ảnh cũng trực tiếp tiêu tán, tuyết lâm bên trong chỉ còn lại Lục Chiết một đạo chống rông thân ảnh. Hắn yên lặng nhìn chăm chú Mộ Vãn Thu cái kia đạo trốn xa thân ảnh, lộ ra một bộ làm bộ tiếc nuối thần sắc, rất không có diễn kỹ, ngửa mặt lên trời thở dài, không hổ là S cấp A, ta hoàn toàn ngăn không được Mộ Vãn Thu thoát đi dứt lời. Lục Chiết bước cằm, tự lẩm bẩm, ân, may mắn nơi này là đứt dây xích khu không có người trông thấy. Bộ này lý do thoái thác, cho dù là Osmond đại nhân, hẳn là cũng tìm không ra ma bệnh a. Điều chỉnh đồng hồ sinh học, chương này gõ xong đi ngủ. Trưa mai 12 điểm còn có một chương. Chương 565, Giáng Lâm chương 565, Giáng Lâm tuyết phong lạnh tấu xương, như dao cắt mặt. To lớn quỷ màu trắng ảnh bao phủ tại Mộ Vãn Thu trên thân, phán quan dơ cao đại phiền, chống ra khắp thiên sương tuyết, vì nàng mở con đường, hướng về tuyết lĩnh chỗ sâu vượt qua mà đi. Mộ Vãn Thu quay đầu nhìn về phía mình cực nhanh đi xa phương hướng, trong mắt hiện ra một vẻ cảm tạ chi ý, nàng rất rõ ràng. Vừa mới giao thủ, mình đã là bại. Nếu như không phải đội trưởng cố ý thả chính mình đi, giờ phút này đã tại đường về trên đường. Chính mình cứ như vậy tự ý rời nhiệm vụ, đợi lát nữa trở về, Lục Chiết giải thích thế nào đi nữa, cũng tránh không được muốn bị Osmond tổng chỉ huy cùng quân đoàn trưởng đại nhân một phen cửa trách. Nghĩ tới đây, Mộ Vãn Thu nhẹ nhàng hít một hơi. Nàng cũng không thể cô phụ đội trưởng ý tốt, đã quyết ý muốn tìm kiếm ác ngộng căn nguyên, liền nhất định phải tìm căn tố nguyên. Càng là xâm nhập, tuyết lĩnh càng là yên tĩnh. Kia cố im ắng kịch diệt, lượn lờ bao phủ tại Mộ Vãn Thu trên thần, nàng cũng là không có cảm giác được quá lớn kiềm chế. Phán quan bản thân thuộc tính liền hơi có chút âm trầm, tại đen như mực sâu lĩnh bên trong, nếu nói ai nhất là âm ý, như vậy nên là chính mình. Tuyết trắng bị ảnh chống đỡ cờ phiêu đãng. Mộ Vãn Thu đem lĩnh vực khống chế tại phương viên trong vòng 10 thước, quang minh dần dần tắt, bốn phương tám hướng quanh quần sâu kín phong thanh. Trong lòng kia cổ vô hình dẫn triệu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mười mấy phút về sau, Mộ Vãn Thu đã tới điểm cuối cùng, tại đỉnh đầu nàng, đại bào phiêu diêu phán quan lộ ra hưng phấn dị thường, cặp kia trắng bệnh sông đồng trực câu câu tiếp cận tuyết lĩnh cuối cùng. Tuyết lĩnh cuối cùng là một mặt thẳng tắp vỡ vụn vách núi, không biết bao nhiêu năm rồi đều không có có người đi qua. Trên vách núi đá chiếm cư cây già đã tan lụi, lá rụng chất đống mấy tầng, bị tuyết mảnh bao trùm. Những này tuyết mảnh không phải trắng loáng chi sắc, mà là thuần túy đen nhánh. Mộ Vãn Thu nhìn thấy mặt này thạch bích một cái mắt, liền minh bạch dẫn triệu chính mình truy tìm đến đây đồ vật, đến tột cùng là cái gì. Mộ Vãn Thu thì thào mở miệng, cửa đây chính là lần này trọng khải nhiệm vụ, tất cả siêu phàm giả muốn tìm kia phiến cửa sao? Nàng không biết rõ, nhưng cái này nhất định là thông hướng mình ác mộng đầu một cửa. Bởi vì càng đến gần, sâu trong nội tâm kích động, chờ mong, dẫn triệu liền càng là mạnh mẽ. Phong tuyết quay xe, hắc mảnh tung bay, phán quan thất thần, trong lúc nhất thời liền đại phiên đều không có đi chống đỡ, cứ như vậy lơ lửng tại Mộ Vãn Thu phía sau, mặc cho những cái kia hắc tuyết, những cái kia là khô, đập tại nữ tử trên hai gò má. Sau đó, Mộ Vãn Thu đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại thạch bích phía trên. Năm cái tinh tế tuyết trắng ngón tay, dường như hoàn thành tòa nào đó vô hình trận văn cuối cùng một khoảng khắc họa, huỳnh quang lan lộn, vừa chạm vào tức tán, trắng bệnh mà tiên diễm quang hoa tại thạch bích phía trên giống như là mực nước nộn nhạo lên, buộc vòng quanh tối nghĩa phức tạp, khiến người vô pháp mở miệng nói ra cổ đại văn tự. Cái này phiến yên lặng đã lâu cửa tại tuyết lĩnh cuối cùng khôi phục. Quang mang chợt hiện một phút này, Mộ Vãn Thu con ngươi co bảo, nàng cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực theo đầu ngón tay truyền đến, kia phiến khô héo thạch bích, vậy mà tại huỳnh quang phát họa phía dưới, hướng vào phía trong mở ra, vô số hắc tuyết như bay nga đồng dạng đống nhiên cuộn cuộn mà ra, đưa nàng trong nháy mắt bao phủ. Phán quan mở ra hai tay, đem chủ nhân ôm vào trong ngực. Oanh long long long, trùng trùng điệp điệp tuyết triều dâng lên mà ra, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh âm, như đại giang quắc rơi, mà quỷ dị chính là, tại mấy giây về sau, chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Như bay nga giống như hắc tuyết, bị cửa hút vào bụng. Huỳnh quang ảm đạm. Trở về cô quạng. Tuyết lĩnh cuối cùng, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Hắc triều tán đi một phút trước, cùng một phút sau, cũng không hề khác gì nhau. Cũng chỉ là thiếu mất một người. Chỉ thế thôi. Cô bảo, lầu cát, lo luyện nội bộ, tuyết bay quanh quẩn, một mảnh đại hàn. Vô số băng tinh ở trong hư không về cước, những này băng tinh vốn là không linh chi vật, lại tại ý chí của thần phía dưới, phản phất có thuộc về bọn chúng trí tuệ của mình, vây quanh quy tích đặc biệt bay lượn, cuối cùng dần dần ngưng tụ, co rút lại thành một cái bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, trôi hướng lò luyện trong lĩnh vực tôn này hoàn tọa vị trí. Ngày bình thường đại đa số thời gian đều là dùng để nhắm mắt thanh ngủ nữ hoàng, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn thẳng viên kia thủy tinh cầu. Hình cầu bên trong phản chiếu lấy đa lô hà thai cảnh bên trong một bộ lại một hình ảnh. Trong mắt của nàng bên trong, dị quang chảy xuôi. Theo 14 chiếc phi thuyền tiến vào thái cảnh, lơ lửng bắt đầu. Đa lô hà phát sinh tất cả đều bị nàng để ở trong mắt, bất luận là trọng nguyên tiểu đội tại Hắc Tuyết Sơn tao ngộ, vẫn là sông cá, Mộ Vãn Thu bọn hắn tại dòng sông chi nhánh thăm dò, đều không hề rời đi nữ hoàng ánh mắt. Toa này cực lớn thai cảnh trên cùng, kỳ thật không phải kia phiến đu ám âm trầm vạn dặm sắc hung, mà là lòng bàn tay của nàng. Nhưng cũng có ngoại lệ. Hắc Tuyết Sơn bên ngoài, đa lỗ hà nửa đoạn dưới là đen kịt một màu, hỗn độn. Kia là nữ hoàng ý chí không cách nào đến càng xa xôi, chỗ càng sâu. cũng không phải là bởi vì nữ hoàng tinh thần không đủ cường đại, mà là có một đạo vô hình, quỷ dị quy tắc vắt ngang tại Hắc Tuyết Sơn mặt sau, đem nữ hoàng thăm dò ngăn cách, mong muốn tiến thêm một bước, liền cần nỗ lực một loại nào đó không thể phỏng đoán, không biết một cái giá lớn. Giờ phút này, tòa này hai cảnh bên trong chia cắt mà ra rất nhiều trong tấm hình, chói mắt nhất, nhất là bằng mắt, chính là Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi thanh quang. Nữ hoàng đưa tay chống đỡ cằm, sắc mặt nàng không có chút nào chấn động, cứ như vậy tĩnh tĩnh quan sát Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi thanh quang cuộn cuộn. Đến từ bên kia bờ Đại Dương Tây Châu quang minh thành lực lượng vĩ đại, ngay tại nếm thử tạo dựng một tòa có thể gánh chịu thần tọa nhục thân tiến hành vượt qua không gian thông đạo. Như thế thời khắc mấu chốt, tinh thần kết nối làm sao lại cắt ra? Osmond đập ầm ầm một vòng bàn điều khiển. Hắn hiếm thấy phẫn nộ. Chủ hạm biển sâu tín hiệu đã thuận lợi dựng, ổn định thâm thủy khu tín hiệu cũng đã trải ra toàn bộ đa lỗ hà nửa trước đoạn mới đúng, dù là những này chi mạch đứt dây xích khu còn chưa kịp kiến thiết. Sao có thể sẽ ở cùng thời khắc đó mất đi toàn bộ kết nối tín hiệu? Không có một cái tiểu đội có thể đáp lại kết nối. Có lẽ là bởi vì món đồ kia giáng lâm. Lâm Lâm ngồi chủ thuyền trước màn ảnh lớn, hắn tĩnh tĩnh nhìn xem gần trăm cây số bên ngoài cái kia đạo thông thiên của sáng, cho dù cách xa nhau hơn phân nửa đầu đa lỗ hà xa cự ly xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được phương xa kia long trọng cảnh tượng mỹ lệ. Thần uy không có thể chống cự. Lâm Lâm tỉnh táo nói rằng, quang minh thành thánh quang những nơi đi qua, thần tọa tinh thần rủ xuống hàng, chúng ta kết nối trải cho dù tốt, cũng chỉ có thể bị ép mất liên lạc trước mắt nhiệm vụ, tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. 12 con chi nhánh tiểu đội, toàn bộ thúc đẩy tới mấu chốt tiết điểm, kế tiếp chính là chờ đợi chủ thuyền cho phản hồi thời điểm. Là tiếp tục hướng về đứt dây xích khu xuất phát, vẫn là trước tiên trở về chủ thuyền tiến hành thiết kế, tổng kết tình báo. Tín hiệu đứt dây xích sẽ cùng tại cắt đứt tay của một người cánh tay, chỉ còn lại chủ não. Trọng yếu nhất là, cái này hai cảnh bên trong rất có thể tồn tại không biết sinh linh. Một khi vào thời khắc này gặp tập kích, như vậy trận này nhiệm vụ sẽ lâm vào trước nay chưa từng có cục diện hỗn loạn bên trong. Tia của sáng là Mạnh Tiêu tại Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi đưa tới. Osmond châm xuống khí đến, hắn lạnh lùng nói rằng, người trẻ tuổi này còn lâu mới có được phụ thân hắn rộng lớn lòng dạ, mặc dù tập nhận Bắc Châu đại công tước tước vị, lại chỉ muốn lấy thay Quang Minh thành bán mạng. Lần này tới Đa Lô Hà, hẳn là Quang Minh thần tọa làm việc. Mạnh Tiêu dẫn triệu Quang Minh thần tọa. Đây là đã củng cố thần tao nộ, phát động thần chiến sao? Lâm Lâm nheo cặp mắt lại. Hắn mặc dù ngồi chủ thuyền bên trong, lại nắm giữ nhất toàn diện tình báo, cho nên Hắc Tuyết Sơn bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn có thể đoán được một hai. Chỉ có điều giờ phút này đỉnh núi dị biến, lại làm cho Lâm Lâm có chút không hiểu, bởi vì thần tọa khí tức, hắn chỉ cảm nhận được một sợi. Hắn vốn cho rằng, có sáng kia xuất hiện, mang ý nghĩa Quang Minh thần tọa cùng đấu chiến thần tọa ý chí đối kháng. Có thể chờ đợi mấy phút sau, vẫn như cũ chỉ có vô tận thánh quang khí tức, cái này dường như không đúng lắm. Nhìn chằm chằm phương xa của sáng, Osmond cũng có chút hoang mang. Kia đầy trời thánh quang, hẳn là Mạnh Tiêu cùng Đông Châu Cố Thận tranh chấp kết quả a. Nếu như không phải, chỉ là đơn thuần Quang Minh thần tọa mong muốn giáng lâm, kia đối Bắc Châu quân đoàn cũng là một cái trọng đại xung kích. Vì sao cho đến bây giờ, nữ hoàng bệ hạ còn không có bất kỳ cái gì muốn xuất hiện dấu hiệu? Chỉ cần thấy được kia thông thiên cổ sáng xuất hiện, cho dù ai đều sẽ suy đoán, kế tiếp, nữ hoàng rất có thể sẽ xuất thủ. Nhưng mà, cũng chưa từng xuất hiện đại gia dự đoán tình huống. Giờ phút này cổ bảo lầu 2 hoàn toàn yên tĩnh, ngồi lo luyện hoàng tọa bên trên nữ hoàng bệ hạ như một vị của chúng, trên mặt nàng viết đầy việc không liên quan đến mình bốn chữ này, khóe môi buộc vòng quanh một vẻ trêu tức ý cười. Cho dù vô tận thánh quang theo trong thông đạo tuôn ra, cơ hồ đem Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi bao phủ, nàng cũng không có một chút xíu động tác. Một vành mặt trời tại Hắc Hà trên không ngưng tụ, Quang Minh thần tọa mong muốn giáng lâm liền không thể tránh khỏi muốn đối kháng Hắc Tuyết Sơn mặt sau cái kia đạo không biết quỷ dị quy tắc, thật lâu trước đó, nữ hoàng liền gặp phải tương tự lựa chọn. Chỉ có điều tại quan sát một loại nào đó tương lai về sau, nàng lựa chọn lựa bộ. Mà đối với tòa này thái cảnh, chỉ là thấy được một ít biểu tượng hình tượng Quang Minh thần tọa, thì là lựa chọn trực tiếp đối cứng. Oanh long long long, cách thủy tinh cầu, đều có thể nghe thấy kia nổ rung trời. Kia vầng mặt trời chậm rãi dâng lên, chói mắt thánh quang tại Hắc Hà phía trên nở rộ. Hắc Tuyết Sơn mặt sau quỷ dị lực lượng, tại lúc này bị Quang Minh thần tọa chi lực phát động, một trận vô hình dây dưa, tại Hắc Tuyết Sơn đỉnh dập dờn, bộc phát. Nữ hoàng khẽ môi ý cười càng lớn, càng là chói lọi sáng chói đồ vật, càng là dễ dàng tan lùi. Tại mặt trời mọc về sau, che kín sắc khung thánh quang, đã tới trước nay chưa từng có cao phong, sau đó lợi dụng kỳ tốc độ nhanh, nên đón suy sụp. Răng rắc đó là vật gì bể nát thanh âm. Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi, Mạnh Tiêu không dám tin ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía sắc khung, kia vòng nếm thử đối kháng quỷ dị mặt trời, khuấy động ra hừng hực chi mang, sau đó liền dứt khoát như vậy vỡ vụn ra. Tới cùng nhau vỡ ra, còn có hắn lấy 7 vị tùy tùng máu tươi dựng thần chi thông đạo. Quang Minh thần tọa, giáng lâm thất bại. Chương 566, cùng Minh Vương đối thoại chương 566, cùng Minh Vương đối thoại Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi, mặt trời huy quang tứ tán, nóng rực dư ôn còn tại nướng lấy mảnh này tử tịch chi địa. Quang Minh thần phúc phận cũng không có giáng lâm, mà là theo cái này vòng mặt trời vỡ tan, mà cùng nhau vỡ tan, hóa thành bay lả tả quang vũ về xuống, tại rơi vào Hắc Tuyết Sơn đỉnh về sau, liền bị âm hàn thôn vệ. Mạnh Tiêu kinh ngạc nhìn xem một màn này, lơ lửng tại Tuyết Sơn phía trên Quang Minh thông đạo, chia 5 x 7, phá thành mảnh nhỏ. Cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới, nghi thức đã kết thúc. Quang Minh thần tọa giáng lâm, thất bại. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trấn Nguyệt Tuấn Mỹ khuôn mặt mơ hồ hơi không khống chế được, hắn không thể nào hiểu được đây hết thảy. Ngay tại trước một giây, hắn còn tắm rửa lấy Quang Minh thành bảy bẫy mà xuống huy quang. Một giây sau, thần tọa giáng lâm thông đạo cứ như vậy vỡ vụn. Hắn nhìn về phía Hắc Tuyết Sơn, Mãnh liệt hắc triều, tại quang minh thiêu đốt phía dưới, ngắn ngủi vỡ vụn như vậy một lát, mà giờ khắc này, đã ngóc đầu trở lại. Nơi này có rất đặc thù quy tắc, hạn chế ta giáng lâm. Quang minh thần tọa thanh âm, tại hắn tâm hồ bên trong chậm chạp dập dờn. Mãnh Tiêu khôi phục tỉnh táo, hắn không dám tin hỏi, thần tọa đại nhân, lấy lực lượng của ngài, còn không cách nào nghiền nát nơi đầy quy tắc sao? Trầm mặc. Trả lời hắn, chỉ có trầm mặc. Mà vào giờ phút như thế này, trầm mặc chính là đáp án. Quang minh thần tọa, không cách nào cưỡng ép giáng lâm. Lúc trước Sĩ Quang không có cách nào hoàn toàn đốt diệt nát bấy Hắc Tuyết Sơn quỷ dị quy tắc. Tại Mạnh Tiêu căn bản cũng không có nhìn thấy địa phương, hai đạo chí cao ý chí đã tiến hành qua quyết đấu. Mà Quang Minh đã là bại. Sau một lát, Quang Minh thần tọa hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Ngươi bây giờ liền xuống núi a, thay ta xem một chút. Hắc Hà nửa đoạn sau, nương theo lấy Quang Minh thông đạo hoàn toàn vỡ vụn, cái kia đạo quanh quẩn tại Mạnh Tiêu tâm hồ bên trong hùng hậu thanh âm, cũng theo đó tan thành mây khói. Trấn Nguyệt thần tình phức tạp. Hắn bị Hắc Tuyết quét, hai gò má sinh lạnh, tâm hồ lạnh hơn, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới dị thường rất lạnh. Quang Minh thần tọa đại nhân vậy mà tại Hắc Tuyết Sơn quy tắc trong quyết đấu thất bại. Gen đúc tòa này Tuyết Sơn, đến tột cùng là thần thánh phương nào? 20 năm trước Minh Vương, có thể cường đại đến loại trình độ này sao? Mạnh Tiêu vòng tay tản ra nhàn nhạt hình quang, giờ phút này trong óc hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Có lẽ, gen đúc cái này Hắc Tuyết Sơn quỷ dị quy tắc, không ngừng một vị thần tọa. Là, nhất định là như thế. Không phải Quang Minh thần tọa như thế nào tại một đối một chiến đấu bên trong là bại. Cố thận, cố thận. 3 năm giây sau, Mạnh Tiêu khôi phục tỉnh táo, trong óc hắn hiện ra cái thứ nhất hình ảnh, chính là cố thận. Cái kia bị chính mình đuổi cho trốn xuống dưới núi cái kia Đông Châu người trẻ tuổi, giờ phút này đã không biết bóng dáng. Tại Quang Minh phổ chiếu lúc, hắn từng đứng tại đỉnh núi quan sát vạn vật, thánh quang rủ xuống, thời điểm đó Mạnh Tiêu đem phương viên vài dặm tất cả sự vật đều thu vào đáy mắt, đương nhiên cũng bao quát chật vật mà chạy cố thận. Chỉ có điều Mạnh Tiêu tự phụ khinh thường tới cực điểm. Tại thánh quang rủ xuống hàng lúc, hắn thậm chí không có động thủ, chỉ là mang theo trêu tức, nhìn cố thận hướng về dưới núi trốn cướp. Lúc kia, Quang Minh thông đạo đã dự. Không được bao lâu, thần tọa liền sẽ giáng lâm. Cố thận lại trốn, lại có thể trốn đi nơi nào? Liền xem như nhảy vào hắc hà bên trong, Quang Minh thần tọa cũng có thể ra tay đem hắn vớt đi ra. Một khi thần tọa giáng lâm, cố thận liền chỉ lá sâu kiến, sinh cùng tử đều không thể kìm được chính hắn. Mà bây giờ, hắn vì mình tự phụ bỏ ra một cái giá lớn, bỏ chạy hắc hà nửa đoạn sau sao? Mạnh Tiêu thần sắc băng lãnh, đại khái đoán được cố thận hướng đi. Lúc trước dưới tình huống, cố thận căn bản không được chọn, chỉ có nhập sông một con đường. Ngẩng đầu nhìn một cái, Sĩ Quang Dư Huy còn tại sắc không chi trên văn vọng, Mạnh Tiêu vội vàng khởi hành, thừa dịp Quang Minh còn tại, hướng về dưới núi lao đi. Chờ một hồi sẽ qua. Quang Minh hoàn toàn tiêu tán, cái này vô biên bắt ngát hắc tuyết, rất có thể liền tràn ngập cả tòa Tuyết Sơn. Mà khi đó, hắn sợ rằng sẽ bởi vì lúc trước Quang Minh dẫn triệu nghi thức bị cái này hắc tuyết sơn quỷ dị quy tắc trực tiếp nhầm vào. Hắc tuyết sơn một mặt khác là một mảnh biển. Đúng vậy, dùng biển để hình dung nhất là thỏa đáng. Tại 14 chiếc nguyên năng thuyền lơ lửng địa phương, cũng chính là cả tòa thai cảnh lối vào chỗ, có thể nhìn thấy đa lô hàng nửa trước đoạn uốn lượn khúc chiết, quý vi chẳng quan. Mặc dù tràn đầy tĩnh mịch chi khí, nhưng mặt sông cực kỳ rộng lớn, hai bên bờ còn bạn có đất liền. Nhưng chỉ cần vượt qua tòa kia vắt ngang tại hắc hà trung đoạn kia tòa cự đại Tuyết Sơn về sau, liền sẽ phát hiện Tuyết Sơn mặt sau hoàn toàn là cùng một mảnh to lớn biển đen trô rắp dưới, đến chân núi liền trực tiếp xuyên vào trong hắc hải. Cuối cùng thị lực bốn phương tám hướng đều nhìn không thấy một tơ một hào lục địa bóng dáng, cho dù đem tinh thần lực quyết tán đến cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô biên bắt ngát màu đen nước sông. Cái này mới thật sự là tuyệt vọng. Cố sáng thông thiên, tại Quang Minh thần tọa uy thế thịnh nhất thời điểm, cố thận một đường phi nước đại đi vào ở dưới chân núi. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía đầu kia đối với cái khác siêu phàm giả mà nói, không khác là chí mạng độc dược hắc hà. Nếu như có thể lại nhiều chờ đợi một hồi, có lẽ cố thận sẽ không lựa chọn nhảy sông. Nhưng giờ phút này bị quang minh thiêu đốt hắn, căn bản không được chọn. Cố thận không do dự, trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào hắc hà nửa đoạn sau. Rầm rầm, hắc hà nước sông toát ra một cái bọt khí. Sau đó như vậy bình tĩnh lại. Cố thận từng tại đầu này hắc hà phụ cận phi nhanh rất dài một khoảng cách. Xa xa cảm ứng, đa lỗ hà cho người ta một loại âm trầm, quỷ dị, không thể đụng vào cấm kỵ cảm giác. Trên thực tế những cảm giác này đều là chính xác, nhưng cố thận là duy nhất ngoại lệ. Nhảy xuống sông, hắn cũng không có cảm giác được băng lãnh, linh hồn cũng không có bị ăn mòn. Tương phản, hắn vậy mà cảm thấy một kia ấm áp, tựa như là về tới nhà. Ngẩng đầu nhìn lại, đa lỗ hà đen kịt một màu, không có chút nào bị quang minh thiêu đốt thiêu dấu hiệu. Cố thận thở thật dài nhẹ nhõm một cái, xem ra quang minh thần tọa Sĩ Quang không cách nào bắn vào hắc hà bên trong. Xác nhận tin tức này về sau, hắn cực độ căng cứng tinh thần, rốt cục chậm rãi đã thả lỏng một chút. Chuyện hắn lo lắng nhất chính là Quang Minh thần tọa thành công giáng lâm, sau đó khám phá chính mình Minh Vương thân phận. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Cựu Tiên thập địa lớn truy sát, mà Đông Châu Lăng Biên âm mưu cũng biết trực tiếp bị bại trận. Tất cả mọi người sẽ biết, 20 năm trước Minh Vương sớm đã chết đi, Minh Vương hỏa chủng không công bố, mà người thừa kế chỉ là một người 20 tuổi tam giai siêu phẩm giả. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Cố Thận bây giờ bị Ngũ Châu đám thế lực lớn biết, bởi vì hắn là S cấp, là lớn tài quyết quan đệ tử, lại hoặc là thiên giá đại sư thuật bói toán truyền nhân. Những này đầu hàm sát thực lóa mắt lại nặng nề, nhưng lại không đủ lóa mắt cùng nặng nề. Chân chính lóa mắt sẽ kích phát ra nhân tính bên trong xấu xí nhất ghen ghét. Chân chính nặng nghề sẽ để cho vô số người tranh nhau chèn lấn, bước lên dù là bị đè chết phong hiểm cũng muốn nếm thử đi cất đoạn. Một khi hắn người mang hỏa chủng tin tức thả ra, như vậy Cố Thận hấp dẫn cũng không phải là cái gọi là cùng tuổi thiên tài đơn giản như vậy. Bình ổn tâm thần về sau, Cố Thận bắt đầu dò xét trước mắt Đa Lô Hà. Hắn nguyên giáp mặt nạ đã sớm hoàn thành phong bế, che giấu hắc hà nước sông ô nhiễm. Đương nhiên điều này cũng không có gì tính thực chất tác dụng. Đa Lô Hà chỗ đáng sợ cũng không phải là nước sông vật lý ăn mòn. Đầu này hắc hà sẽ trên tinh thần lây nhiễm mỗi một vị nhiễm nước sông siêu phàm giả, khiến tham dự thảo phạt nhiệm vụ những cái kia siêu phàm giả nhóm nghe tiếng biến sắc hà độc sẽ cho bước vào cái này hải cảnh bên trong mỗi một cái sinh linh, mang đến vung chạm không đi ác ngộng. Những này tinh thần độc tố sẽ dính bám vào trong tinh thần hải, lây nhiễm siêu phàm giả nhóm, tính mạng của bọn hắn sẽ lấy một loại khác hình thức khô héo, liền như là lúc trước theo cựu thế giới trở về cổ bảo hồng chung như thế, bất luận trốn ở đâu cũng sẽ không có an toàn. Cho dù dốc hết toàn lực cũng không cách nào chống cự hắc hà ác ngộng giáng lâm, cuối cùng cứ như vậy chết héo tại trong cơn ác ngộng. Xuyên vào nước sông một phút này, Cố Thận liền cảm nhận được những này âm u tinh thần tụ hợp vào. Con sông lớn này hoàn toàn chính xác gần chứa cực kỳ đáng sợ độc tố, những độc tố này cùng kim tuệ hoa chi độc tinh thần cấu tạo cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng bởi vì sông lớn nguyên chất quá phong phú, cho nên nội tình cực kỳ hùng hậu. Chết không được, lần trước thảo phạt nhiệm vụ vẹn vẹn là trừ bỏ độc tố, liền hao phí nữ hoàng bệ hạ đại lượng tinh thần. Tinh thần độc tố loại vật này truyền bá dễ dàng, ách chế khó khăn, có thể đem cả tòa thai cảnh người lây bệnh đều tịnh hóa một lần, bảo đảm Bắc Châu sẽ không xuất hiện một vị người lây bệnh. Đây đã là không thể tưởng tượng nổi thần tích. Cố Thận tinh tế cảm thụ được những này tụ hợp vào chính mình tinh thần hải độc tố. Hắc hà trên dưới tứ phương, kia từng sợi tụ hợp vào Cố Thận tinh thần hải độc tố, cùng xâm nhập cái khác siêu phàm giả lúc như thế. Bọn chúng hội tụ, sau đó bắn ra giết chết túc chủ tinh thần. Chỉ tiếc, bọn chúng gặp Cố Thận. Những độc tố này vốn là Minh Vương sáng lập vật, như thế nào lại đối Minh Vương sinh ra ảnh hưởng? Cố Thận mi tâm chi hỏa chớp tắt một hai. Tinh thần hải bên trong những độc tố này, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Nhưng thế công cũng không có như vậy tiêu tán, hắc hà bên trong, từng cơn sóng liên tiếp, tinh thần độc tố liên tục không ngừng tụ hợp vào Cố Thận trong óc, lặp lại lúc trước quá trình kia. Nếm thử giết chết, sau đó bị giết chết. Những độc tố này, nhưng không có thuộc về tinh thần của bọn nó ý chí, bọn chúng đản sinh tại bên trên một vị Minh Vương chế tạo dung nhập hắc hà mỗi một giọt trong nước sông, mà duy nhất mục đích chính là giết chết tộc chủ, cùng khuyết tán độc triều. Mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật chính là chế tạo tinh thổ. Đây cũng là ma quỷ đem Đa Lỗ Hà gọi là Minh Hà nguyên nhân. Cố Thận trong đầu đơn giản dự suy nghĩ một chút, nếu như vị kia Minh Vương đến nay còn chưa chết, tòa này hai cảnh nuôi dưỡng 20 năm sau đại khái hình tượng. Bước vào nơi đây, vị Minh Hà lây nhiễm những cái kia siêu phàm giả nhóm, sẽ nhắc lên một trận trước nay chưa từng có độc triều, mà tất cả người lây bệnh đều sẽ bị Minh Vương tịnh thổ tuyệt triệu, bọn hắn chết đi, bọn hắn cũng trọng sinh. Tại thế giới hiện thực bên trong khô héo. Sau đó, tại tịnh thổ trong, một lần nữa đứng lên. Xem ra ngươi là tại chuẩn bị một trận rất lớn âm mưu. Cố Thận duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vê lên mi tâm kia sợi tái nhợt minh hỏa, hắn biết Minh Vương đã chết, lần này đối thoại đối phương đã vĩnh viễn không có khả năng nghe thấy được, nhưng vẫn là không nhịn được nhẹ giọng thì thào, cùng vị kia 20 năm trước người mất đối thoại, coi như thành tựu thần tọa, nhưng ngươi cũng là nhục thể phàm thai, chắc hẳn cũng cảm thụ qua trên đời này ấm áp cùng thiện ý, cần gì phải làm ra điên cuồng. Như vậy kế hoạch. Câu nói này, Cố Thận cũng là nói cho cây thức nghe. Chỉ có điều ma quỷ cũng không có tiếp lời. Hắn có chút dừng lại, bình tĩnh nói rằng, rất đáng tiếc, ta mặc dù theo ngươi nơi đó kế thừa minh hỏa, nhưng ý chí của ngươi, ta cũng không tán đồng. Chương 567, tự do chi dụ hoặc, 1, chương 567 tự do chi dụ hoặc, một, thẳng đến Cố Thận nói hết lời, chân lý tri thức đều không có phản ứng. Những lời này, dĩ nhiên không phải nói cho vị kia đã chết đi Minh Vương nghe, người chết như đèn diệt, Minh Vương cũng giống vậy, cho dù cái này Minh Hà bên trong còn tán lạc hắn đã từng bày ra ý chí. Chỉ có điều Cố Thận nói tới những lời này, Minh Vương là một chữ cũng không nghe thấy. Không muốn nói chút gì không? Đã ma quỷ không mở miệng, Cố Thận liền dứt khoát chủ động hỏi thăm. Ngươi hy vọng ta nói cái gì? Ma quỷ thản nhiên nói, ta bây giờ tại trên tay của ngươi, phải nói chút ngươi ưa thích nghe. Ân, ta đồng ý, lý giải. Toàn lực ủng hộ ngươi lựa chọn. Ta rất hiếu kỳ, nắm cây thước bên trên một tên, đến tuột cùng đã làm gì? Cố Thận bình tĩnh nói rằng, ngươi tổng sẽ không cũng không biết một tí gì a? Đã có thể để được đi ra Minh Hà như vậy, ngươi tổng phải biết chút gì. Trầm mặc. Cây thước nội bộ vô cùng yên tĩnh. Nếu như dùng tinh thần lực thẩm thấu chim xuống, liền sẽ thấy, tại từng mảng lớn quan cùng ảnh giao thoa không gian bên trong, ma quỷ lười biếng ngồi nghiêng ở vương tọa phía trên, dường như có lẽ đã nhắm mắt thiết đi. Bất luận lúc nào thời điểm, nó đều có quyền giữ yên lặng. Rất hiển nhiên, ma quỷ cũng không muốn nói chính mình tại thanh này cây thước bên trong kinh nghiệm quá khứ, mà vừa mới hoàn thành một vụ giao dịch Cố Thận, giờ phút này cũng không cách nào dùng hắc ngân đến tiến hành uy hiếp, ít ra tiếp xuống 10 ngày. Hắn muốn thực hiện hứa hẹn, cho ma quỷ tự do. Tốt ta. Cố Thận nhún vai, nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn làm hạ một vụ giao dịch? Giao dịch hai chữ, có không hiểu ma lực. Nghiêng ngồi vương tọa phía trên ma quỷ, nhíu mày, hắn ngẩng đầu lên, ngựa khí âm trầm, không kiên nhẫn nói rằng, Cố Thận, không nên đem ta làm đồ đần, ta biết ngươi là hạ người gì. Xảo trá, âm hiểm, hèn hạ, vô sỉ. Người trẻ tuổi này dưới đáy lòng gọi mình là ma quỷ, nhưng tại trận này cũng không bình đẳng giao dịch quan hệ bên trong, hắn mới là càng giống ma quỷ một cái kia. Giao dịch? Chỉ sợ trời sập, Cố Thận cũng sẽ không thật cùng mình giao dịch. Trước kia nó còn trong lòng còn có may mắn, ý đồ dựa vào dẫn dụ, kỳ ngộ, cùng một ít đặc biệt trường hợp bức bách, đến đạt thành giao dịch mục đích. Nhưng bây giờ nó đã bỏ đi những ý niệm này, bởi vì nó hoàn toàn xác nhận, Cố Thận chính là mình ghét nhất loại kia, cẩn thận sợ chết đến cực hạn ra hỏa. Giao dịch loại chuyện này, dù là còn có một chút xíu mờ đủ, khả năng mang đến nguy hiểm chi tiết không có thăm dò rõ ràng, Cố Thận liền sẽ không đáp ứng. Đây là một trận dài dằng dặc đánh cờ. Đối Cố Thận mà nói là như thế, đối ma quỷ mà nói cũng giống như thế. Chúng ta đã mở ra giao dịch khơi ròng, không phải sao? Đây là một dấu hiệu tốt. Cố Thận hướng dẫn từng bước, hắn muốn bảo đảm chính mình cùng ma quỷ quan hệ gần vừa đủ, cũng đủ xa. Gần vừa đủ, khả năng tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Đủ xa, đó là vì chính mình an toàn suy nghĩ. Mấy lần giao phong, mấy lần đánh cờ, hắn càng ngày càng hiểu rõ ma quỷ cũng giống nhau càng ngày càng hiểu rõ chính mình. Nếu như gia hỏa này có một ngày không còn chủ động nhắc tới giao dịch, như vậy cũng không là một chuyện tốt. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, Cố Thận sẽ tao ngộ đến khó lấy hóa giải lớn đại nguy cơ. Mà khi đó, ma quỷ liền chưa chắc sẽ tận tâm tận lực. Đối với nó mà nói, trung thành hai chữ tựa như cùng cất chó. Nếu như thanh này cây thước có thể đổi một người chủ nhân, mà lại là ngu xuẩn, vội vàng sao động, bức thiết khát vọng lực lượng cái chủng loại kia, liền không còn gì tốt hơn. Cái này mấy lần giao dịch, ma quỷ đưa ra điều kiện, chi như vậy mê người, nói trắng ra là, chính là hai bên cung cầu quan hệ không công bằng. Cố Thận cần điều tiết sự cân bằng này, đã không thể thiếu mất, cũng không thể ỷ lại. Ngươi muốn nói cái gì? Ma quỷ mở miệng yếu ớt, đối Cố Thận lời nói không có gì hào hứng. Ta muốn, ngươi hẳn là biết, cây thước đời trước chủ nhân Minh Vương. Muốn làm gì? Cố Thận hơi suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, không sai a. Cái này cũng không khó đoán. Đối với 20 năm trước chuyện xưa, ma quỷ ngậm miệng không nói. Rất hiển nhiên, đây là không hy vọng tự mình biết đời trước chủ nhân bí sự. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, Minh Vương đem chân lý tri thức lưu tại Đông Châu, chính mình xuất phát đi hướng cựu thế giới hiển nhiên là đã mưu đồ tốt tất cả. Ma quỷ làm sao có thể không biết chút nào? Thật không tiện, cái này không thuộc về chúng ta có thể tiến hành giao dịch nội dung. Vương tọa bên trên bóng đen đưa ra Cố Thận tương đối ngoài ý muốn trả lời. Tham dò Minh Vương việc cần phải làm, thuộc về không có thể giao dịch chi vật. Cố Thận thoáng có chút kinh ngạc. Hắn cười cười, ổn định tâm thần, "A, thì ra ngươi cũng có không có thể giao dịch đồ vật. Ta vốn cho rằng chỉ cần chi giao nổi giá cả, ngươi có thể bằng lòng tất cả giao dịch. Ta ngược lại thật ra hy vọng như thế." Ma quỷ cũng cười cười, chẳng qua là cười lạnh, rất đáng tiếc, có một số việc là vô giá, cũng không phải là ta không muốn giao dịch, mà là ta không thể giao dịch. Ngươi cũng đã tìm tòi rõ ràng, cái gọi là giao dịch quy tắc rất đơn giản, ngươi thanh toán một cái giá lớn, ta hoàn thành hứa hẹn, từ linh hồn cùng tinh thần làm môi giới, đến bảo đảm song phương đều không thể trái ước. Cho nên ta chỗ hứa hẹn chuyện, liền một nhất định có thể hoàn thành. Nhưng mà ngươi coi như đem mọi thứ đều cho ta, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi làm thịt trên núi Quang Minh thần tọa. Dù sao, ta chỉ là một cái sống nhờ tại cây thước bên trong cô hồn dã quỷ, mà không phải vĩ đại tới có thể sửa lịch sử chân chính thần linh. Câu nói này, nói xong lời cuối cùng, hơi có chút tiêu sắt cô độc chán nản cảm giác. Bất quá Cố Thận xưa nay không để mình bị đẩy vòng vòng. Nâng lên Quang Minh thần tọa, hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này mấy phút thực sự có chút quá tĩnh mịch. Minh Hà có chút quá an tĩnh chút. Quang Minh thần tọa thành công giáng lâm sao? Cố Thận đã tại Hắc Hà bên trong, bơi ra rất dài một đoạn, bốn phía đen kịt một màu, cho dù hắn là cao quý minh vương, cũng không cách nào tại cái này Hắc Hà đại sông trông thấy bất kỳ quang cảnh. Không phải là bởi vì có quy tắc hoặc là thứ gì ngăn cản, mà là Minh Hà đại sông chỉ có tịch diệt. Nơi này không có có sinh linh có thể sống sót. Đời trước minh vương ở chỗ này lưu lại ý chí cũng chỉ có đầy khiển trách lấy gạt bỏ, an mòn, lây nhiễm chi ý tinh thần độc tố. Cái này thuộc về có thể giao dịch nội dung. Ma quỷ mở miệng yếu ớt, ngươi muốn biết Hắc Tuyết Sơn tình huống bên kia sao? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ta muốn càng nhiều hơn một chút tự do, ít ra tương lai 30 ngày, ngươi không thể dùng hắc ngân đến phong tỏa thanh này cây thước cảm giác. Thật có lỗi, ta không muốn biết. Cố Thận mỉm cười, lễ phép tự tuyệt, sau đó tự nhiên nói ra, mặc dù không biết rõ Hắc Tuyết Sơn xảy ra chuyện gì, nhưng ta suy đoán Quang Minh thần tọa giáng lâm tỷ lệ lớn thất bại. Coi như thành công, vị kia thần tọa trong thời gian ngắn cũng đạp không tiến Minh Hà, nếu không ngươi cũng sẽ không giống hiện tại như thế khí định thần nhàn. Ngẫm lại ngươi lúc trước tại Hắc Tuyết Sơn biểu hiện a, nếu như Quang Minh thần tọa tại cái mông của ta đằng sau, ngươi hẳn là đã sớm lửa cháy đến nơi. Ma quỷ trên mặt một mảnh khói đen che phủ, nhìn không ra thần sắc. Chương 567, tự do chi dụ hoặc 2, chương 567, tự do chi dụ hoặc 2, nhưng hắn thật rất tức giận, tại nghe xong Cố Thận nói chuyện về sau, không nhịn được, trung điệp nện cho một chút vương tọa lan can. Người trẻ tuổi này, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, không gần như chỉ ở giao dịch trong chuyện này lề mề chậm chạp, móc móc lục soát, ngày bình thường 10 câu lời nói có 9 câu nói đều là đang nghĩ lấy biện pháp bộ mình tin tức. Là một sinh hoạt tại cây thước không gian bên trong hư vô tinh thần, nó bây giờ không có nhiều như vậy tâm nhãn. Chỉ cần có lời tương tự thuật đánh cờ, nó nhất định thảm bại. Nhìn thấy cây thước bên trong ma quỷ phản ứng, Cố Thận đáy lòng càng thêm an định một chút, cũng xác nhận đỉnh núi đại khái tình huống. Hắn hướng về Hắc Hà vô biên U Minh mới đi, mở miệng cười, kỳ thật ta cũng không phải là muốn nghe được Minh Vương việc cần phải làm, đề cập tới hướng thời điểm, ngươi đại khả lấy không cần khẩn trương như vậy. Ma quỷ ngoảnh mặt làm ngơ. Nó đã dần dần minh bạch, cùng Cố Thận ở chung, là cùng đời trước cây thước chủ nhân ở chung hoàn toàn khác biệt. Đã từng quen dùng mánh khóe, cùng một chút quen thuộc xáo lộ, tại Cố Thận trên thân, đều không phát huy được tác dụng. Nó nhất định phải chuyển biến chính mình, ý ra. Tại giao dịch trong chuyện này, tiến hành đối lập công bằng đánh cờ. Bước đầu tiên, chính là không cho Cố Thận từ trên người chính mình đạt được tin tức giao dịch sở dĩ gọi là giao dịch, cũng là bởi vì thanh toán một cái giá lớn cố chủ, không thể không tiến hành mua sắm mà Cố Thận từ trên người chính mình không ràng buộc đạt được, thực sự nhiều lắm. Thế là hắn quyết định giữ im lặng. Đối với cái này, Cố Thận chỉ là cười một tiếng. Hắn phối hợp tiếp tục nói, không có đoán sai, không tiết lộ Minh Vương nhu đồ, hẳn là ngươi cùng hắn giao dịch bên trong một vòng. Chính như ngươi lúc trước nói tới, không phải là ngươi không muốn cùng ta giao dịch, mà là ngươi không thể cùng ta giao dịch. Ngươi đã đáp ứng Minh Vương tuyệt đối giữ bí mật, cây thước uy tắc sẽ không cho phép ngươi tiết lộ. Vừa mở miệng, một bên chú ý Vương tọa bóng đen phản ứng. Lần này, Cố Thận không có thu hoạch. Tiên điên là hạ quyết tâm không cho mình bất kỳ phản hồi. Không cho không sao cả, những suy đoán này chính xác hay không, đối Cố Thận mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là, hắn kế tiếp ném ra điều kiện. Cố Thận nghiêm mặt nói, ta nói muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch, là chăm chú. Nhưng điều kiện tiên quyết là, quy tắc cho phép ngươi cùng ta tiến hành giao dịch, nếu như ngươi cùng Minh Vương từng có hiệp nghị, như vậy thì làm ta không nói. Lời vừa nói ra, ma quỷ có chút nheo lại hai mắt. Lần này, vẫn như cũng là suy đoán Cố Thận hỏi, mặc dù ngươi không chịu lộ ra Minh Vương quá khứ cùng nhu đồ, nhưng ta đoán, ngươi căn bản không quan tâm hắn có thể hay không thành công. Lúc trước, tại Mê Cung trong nhiệm vụ, mình cùng Kim Tuệ Hoa tiếp xúc, mai cho đến sửa Minh Vương lưu lại tàn sát tinh thần, ma quỷ đều không có tại cây thước bên trong nhiệt thân. Đối với nó mà nói, là thời cơ chưa tới. Nhưng theo một góc độ khác đến xem, ma quỷ căn bản không quan tâm, tiền nhiệm Minh Vương tại trong Mê Cung bố cục, phải chăng có thể thành công. Chính mình đối Kim Tuệ Hoa sửa không khác là Minh Vương lúc trước mưu đồ bên trong thoát ly trưởng không trọng biến cố lớn. Một khi cái này con đại xà tiềm thức không còn giết, như vậy nó liền sẽ không lại công kích biên cương xa xôi siêu phàm giả, cũng sẽ không lại vì tịnh thổ thu thập vong hồn. Nếu như cây thước cùng Minh Vương có bảo hộ kế hoạch giao dịch, chỉ sợ chính mình muốn thu phục Kim Tuệ Hoa sẽ không có dễ dàng như vậy. Chân lý chi thức tinh thần không gian bên trong truyền đến lạnh lùng hai chữ. Cho nên, Cố Thật cười, cho nên ngươi không quan tâm kế hoạch của hắn có thành công hay không, liền không bằng giúp ta đem kế hoạch của nó hoàn toàn đập nát. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Đây là một cái công bằng giao dịch, ngươi không cần nói cho ta, Minh Vương ở nơi nào, chôn cái gì phúc bút, ẩn giấu cái gì vật. Chúng ta sẽ đi tìm, đi tiêu hủy. Quá trình này ngươi cũng không cần ra quá lớn lực, ta chỉ cần ngươi tại thời khắc mấu chốt chỉ đường. Như thế, đổi như thế. Ma quỷ ngắn ngủi suy tư một chút, hỏi, ta có chỗ tốt gì? Tự do. Cố Thận nghiêm túc nói, lúc trước chúng ta đạt thành giao dịch, là cho ngươi 10 ngày tự do. Nay 10 ngày, ngươi có thể không bị hắc ngân trô phong ấn, có thể cảm ứng ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, 10 ngày kỳ hạn vừa đến, ta liền sẽ đem ngươi một lần nữa phong ấn. Mặc dù sớm tại giao dịch hoàn thành một phút này liền biết, mình sẽ ở ngày thứ 11 bị một lần nữa phong ấn, nhưng giờ phút này theo Cố Thận trong miệng nghe được lời này, ma quỷ trong lòng vẫn là 10 phần khó chịu. Tấm kia đen như mực trên mặt hiện ra một vẻ vẻ giận. Đây mới là 10 ngày bắt đầu ngày đầu tiên. Cố Thận liền bắt đầu uy hiếp chính mình. Như ngày thứ 11 không phong ấn, thì 10 ngày tự do không có ý nghĩa. Cố Thận thản nhiên nói, cái này cũng là vì tốt cho ngươi, không nếm lòng gian khổ, nào biết tự do quý. Cố Thận sở dĩ cùng ma quỷ giao dịch, tiến hành thành thạo điêu luyện, liền là bởi vì hắn cầm trong tay một trường có thể vô hạn đánh ra bài. Đó chính là tự do. Cuối cùng, ma quỷ chỉ là một sợi tinh thần. Đối với nó mà nói, bị ngâm tại hắc ngân bên trong, nào chỉ là mất đi tự do, quả thực là gặp tra tấn. Chỉ có điều Cố Thận cũng tin tưởng, tự do lá bài tẩy này, nhìn qua dùng tốt, nhưng trên thực tế hiệu quả cũng không lớn. Lá bài này chỉ có thể dùng để hoàn thành tiểu nhân giao dịch, cái này ma quỷ có thể chịu được 20 năm cô độc, nếu quả thật ép, nhất định cũng có thể nhẫn mại hắc ngân tra tấn. Cố Thận suy đoán, gia hỏa này mục đích cuối cùng nhất, hẳn là cướp đoạt thân thể của mình. Cho nên hắn phải không ngừng đưa ra giao dịch, ném ra ngoài cái này đến cái khác mục tiêu mới, chỉ hướng mục đích cuối cùng nhất. Ý ra, không thể để cho ma quỷ đoạn tuyệt hy vọng. Một bên khác, cũng là ý tưởng giống nhau. Tại cái này y mắng đánh cờ bên trong, song phương tương hỗ là tợ săn con mồi, bây giờ đến xem, Cố Thận dường như có lẽ đã trưởng không toàn cục, nhưng kỳ thật hắn mới là như giống trên băng mỏng một cái kia. Cùng ma quỷ giao dịch, chính là ở trên vách núi xếp DJ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ trùng điệp ngã xuống, vạn trượng không còn. Ta muốn thanh trừ Minh Hà tinh thần độc tố. Cố Thận đem cây thước bưng đến trước mặt, bình tĩnh nói rằng, nếu như ngươi dẫn đường, phụ trách trợ giúp ta hoàn thành lần này thanh trừ. Như vậy ta có thể cam đoan, rời đi Minh Hà về sau, sẽ không lại dùng hắc ngân phong ấn thước. Giao dịch này, ngươi tiếp nhận sao? Cây thước không gian bên trong, vương tọa bên trên bóng đen, rơi vào trong trầm tư. Hắn nhìn xem thế giới bên ngoài, cái kia bưng cây thước, vô cùng đoan trang người trẻ tuổi. Đây là một cái mê người giao dịch, nhưng nghe vào dường như có chỗ nào không đúng lắm. Ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ cân nhắc. Cố Thận thanh âm lại một lần vang lên. Ma quỷ nhíu mày, bản năng cảnh giác, nhưng hắn mong muốn mở miệng cự tuyệt. Có thể bèn bèn dẫn đường, liền có thể thu hoạch được lâu dài tự do. Cái này thật sự là kiếm bộn không lô giao dịch. Không chờ Cố Thận đến ngược, ma quỷ liền trầm giọng mở miệng, "Tốt, ta đáp ứng." Thanh âm truyền lại, tại Cố Thận tâm hồ phía trên, một đạo y mắng kết nối hình thành. Giao dịch đã thành. Ma quỷ thực hiện hứa hẹn, dùng tinh thần lực, là Cố Thận chỉ một cái phương hướng. Ong ong ong, vô biên hắc hạ ở xa, mơ hồ nổi lên một điểm sáng. Chương 568, hội sư, 1, chương 568, hội sư, 1, Minh Hà quá tối, cho dù là Cố Thận tinh thần lực, cũng không cách nào khuyết tán tới quá xa phương xa. Giao dịch hoàn thành về sau, hắn tại sơn hắc hà trong nước, nhìn thấy một cái mơ hồ lấp lóe điểm sáng. Đó phải là ma quỷ vì chính mình chỉ phương hướng. Viên kia điểm sáng là cái gì? Cố Thận không có vội vã khởi hành, mà là hỏi một câu. Thật có lỗi, giải đáp vấn đề này, cũng không trước giao dịch trong phạm vi. Ma quỷ hơi hờn nói, ta chỉ phụ trách vì ngươi vạch phương hướng, ngoại trừ chuyện, đều không liên quan gì đến ta. Nếu như ngươi muốn trừ bỏ hấp thu đầu này Minh Hà bên trong tinh thần độc tố liền tiến về ta chỉ phương hướng a. Gia hỏa này cũng là học thông minh. Cố Thận không nói gì, có thước không gian thiết luật tốt thúc, hắn cũng không lo lắng ma quỷ trêu đùa chính mình. Giao dịch đã đạt thành, nó nhất định phải vì chính mình chỉ đường, viên kia điểm sáng cũng nhất định là tinh thần độc tố chỗ phương vị. Chỉ là điểm sáng vị trí đến tột cùng còn có cái gì nguy hiểm, Cố Thận cũng không biết rõ. Ban đầu giao dịch bên trong cũng không có yêu cầu ma quỷ muốn bảo hộ an toàn của hắn. Đối với cái này, Cố Thận để ý hắn hướng về điểm sáng vị trí chậm rãi bơi đi, nắm chặt mệnh vận nữ thần chi tí hộ, yên lặng cảm ứng đến. Thập tự mặt dây truyền tản ra hào quang nhỏ yếu. Tại cái này hắc hà bên trong, tràn đầy quỷ dị cùng thần bí. Mặt dây truyền đến tinh thần ba động một mực rất cảnh giác. Trước kia tại Tuyết Sơn bên trên, mặt dây truyền cho ra chỉ dẫn, còn có thể đại khái phân biệt phương hướng. Mà giờ khắc này, mặt dây truyền dường như đã mất đi phân biệt cụ thể sức mạnh nguy hiểm, hay là cái này minh hà bốn phương tám hướng đều tồn tại nguy hiểm. Cố Thận quyết định chậm chạp hướng về điểm sáng thúc đẩy. Nhưng mà, không đến một phút, ma quỷ liền mở miệng. Họ Cố, xem ở lần giao dịch này thuận lợi đạt thành phân thượng, nó ngồi vương tọa bên trên, chống đỡ khuỷu tay nhìn xem cái này ra cho hay, yếu ớt cười nói, đưa ngươi một tin tức. Cố Thận trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Cái này minh hà bên trong, cũng không chỉ là ngươi một người. Ma quỷ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhắc nhở, dựa theo ngươi cái tốc độ này du xuống dưới, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị vị kia quang minh chi tử đuổi kịp. Mạnh Kiêu đứng tại Tuyết Sơn chân núi, minh hà bờ sông. Cho dù hắn toàn thân quang minh đều đã thu liễm, đến từ Tuyết Sơn đỉnh núi hắc tuyết vẫn không có rơi vào đầu vai của hắn phía trên. Một tầng vô hình, cực kỳ nhạt nhẽo vụn ánh sáng, trải tại hắn quanh thân áo bào phía trên. Quang minh thần tọa dù chưa giáng lâm, nhưng quang minh chúc phúc còn tại. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Đỉnh núi hắc tuyết, thế tới mãnh liệt, hơn nữa càng thêm điên cuồng. Giờ phút này, hắn chỉ có một con đường. Cái kia chính là nhảy vào đầu này minh hà bên trong. Đầu này hắc hà, tràn ngập quỷ dị, dù là nhìn nhiều, đều sẽ cảm thấy khó chịu. Cái này hắc hà trong nước sông tràn đầy tinh thần độc tố, Mạnh Tiêu rất rõ ràng, chính mình dẫn triệu quang minh thần tọa hành vi đã đợi cùng với cùng Bắc Châu về mặt. Loại tình huống này, hắn không phải hy vọng xa vời vị kia Bắc Châu nữ hoàng sẽ ra tay vì chính mình giải độc. Kỳ thật hắn đã không được chọn. Hắc Tuyết Sơn đỉnh thỉnh thần thất bại, hắn liền không có khả năng đường cũ trở về. Vị kia nữ hoàng cực tỷ lệ lớn an vị tại trong pháo đài cổ, trưởng không quan sát tòa này thái cảnh bên trong phát sinh tất cả, mà chính mình muốn trốn tránh thần chi ý chí, nhất định phải bước vào đa lỗ hàng nửa đoạn sau. Đầu này cổ quái dòng sông có thể che đậy tất cả khí cơ, ít ra trong thời gian ngắn, Bắc Châu lực lượng can thiệp không đến chính mình. Tại trước khi lên đường, hắn lần nữa vận dụng vòng tay lực lượng, muốn xem một chút xa xa hai ách tương lai. Xí quang lan lột, hắc hà bờ sông người trẻ tuổi hai mắt nhắm lại. Hắn tinh thần hải trong, vô số đoạn ngắn diễn biến, hội tụ. Kia một hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hắc hà phía trên, một bộ đồ đen. Cố Thận, chính mình hai ách chỉ dẫn, một lần nữa dẫn hướng Cố Thận, bức tranh này mặt cùng nhiệm vụ trước khi bắt đầu, cũng không có quá nhiều biến hóa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chính mình lúc trước tại Hắc Tuyết Sơn chủ đạo trận kia truy sát, không có thay đổi cái này tương lai. Mạnh Tiêu mở hai mắt ra, thần sắc có chút âm trầm. Hắn biết, chính mình tại đỉnh núi phạm vào một cái rất ngu xuẩn sai lầm. Cái kia chính là cho Cố Thận cơ hội thở dốc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thỉnh thần loại chuyện này cũng có thể thất bại. Cố Thận, ta tất sát ngươi. Hít sâu một hơi, Mạnh Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút mái vòm lăn xuống Hắc Tuyết, hắn không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào Hắc Hà. Tinh thần lực của hắn không cách nào tại Hắc Hà bên trong quyết tán, nhưng không sao cả. Cái này mai vòng tay có thể cung cấp hai ách xem bói, cũng có thể cung cấp không giảng đạo lý khí cơ chỉ dẫn. Tại vận dụng vòng tay chi lực sau, Mạnh Tiêu trước mắt đen nhánh không có thay đổi, nhưng trong bóng đêm có một cái tối nghĩa điểm sáng chậm rãi hiện hiện. Hắn biết cái kia chính là Cố Thận phương vị. Đầu này minh hà che giấu tất cả tinh thần, hắn dựa vào cái gì có thể tìm được ta? Cố Thận nghe xong ma quỷ không có trước tiên tin tưởng, hắn tương đối hoài nghi lời nói này có độ tin cậy. Chính mình thật là minh vương, theo lý mà nói đời trước minh vương chết, đầu này minh hà cuối cùng thuộc về quyền, hẳn là liền thuộc về mình. Dù vậy, Cố Thận tinh thần lực cũng không cách nào quyết tán, muốn nhìn rõ phương viên trăm mét sự vật đều khó khăn. Mà Mạnh Tiêu, gia hỏa này toàn thân thiêu đốt quang minh chúc phúc, chỉ cần bước vào minh hạ, liền sẽ bị hai ách nguyền rủa quấn quanh. Lại dựa vào cái gì có thể khóa chặt phương vị của mình? Là, ngươi là thiên tài, là yêu nghiệt, có kỳ ngộ, có bảo vật. Ma quỷ cười hỏi, có thể Mạnh Tiêu cũng không phải là sao? Ngươi thì không cho người khác có như vậy một chút thủ đoạn, có thể tìm được ngươi, khóa chặt ngươi, sau đó giết ngươi. Cố Thận trầm mặc, hắn đại khái đoán được nguyên nhân. Xem ra Mạnh Tiêu những thứ trên người phong ấn vật thật rất nghịch thiên. Chỉ có điều, càng nghịch thiên là cây thước bên trong ma quỷ mới đúng. Đầu này minh hà phong cấm tinh thần, ngay cả thần tọa ý chí đều không thể thẩm thấu. Nó lại là dựa vào cái gì có thể làm được, thân ở mạch cổ tay, lại có thể nhìn thấy minh hà bên ngoài cảnh tượng. Thiếu niên, có đôi khi, việc ngươi cần chính là trước tin tưởng. Ma quỷ lại bắt đầu lắm lời lên. Nó vui mừng mỉm cười, mặc dù ngươi tại nội tâm xưng hô ta ma quỷ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ta làm thứ nào sự tình, không là vì tốt cho ngươi. Trước tin tưởng, giả tin ngươi quỷ. Cố Thận cười lạnh một tiếng, hắn không dành phản ứng cây thước bên trong gia hỏa, tập trung ý chí, chuyên tâm đi đường. Chỉ có điều, tại ma quỷ nhắc nhở về sau, mặt dây chuyền rất nhanh liền phát ra cảnh cáo. Nó rõ ràng nói với mình, sau lưng gặp nguy hiểm tới gần. Mạnh Tiêu, nhập sông. Đa lỗ hà thai cảnh trên không, mây đen một lần nữa bao phủ. Kia bảng bạc cổ sáng chống trời mà lên dị tượng, cũng không có duy trì liên tục quá lâu, chỉ có điều mấy chục phút về sau, liền như vậy tiêu tán. Chủ điều khiển chế thuyền bên trong Osmond cùng Lâm Lâm đều thở dài một hơi. mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra quang minh thần tọa giáng lâm hẳn là thất bại. Nữ hoàng bệ hạ căn bản không có ra tay. Chương 568, hội sư 2, chương 568, hội sư 2, Osmond nhìn xem màn ảnh chính, lâm vào trong suy tư, hắn thì thảo nói rằng, không, đừng nói xuất thủ, liền một chút xíu ra mặt ý tứ cũng không có, chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều tại nữ hoàng trong khống chế sao? Tín hiệu kiểm tra tu sửa bên trong nguyên bản bao trùm thái cảnh cực lớn diện tích biển sâu tinh thần mạng lưới, tại cột sáng hàng thế thời điểm, trực tiếp tê liệt. Chỉ còn lại một chút không cần mạng lưới liên lạc cơ sở công năng có thể vận dụng. Siêu phàm giả ở giữa nhiệm vụ, thực sự quá cần biển sâu khi tất cả tinh thần kết nối đều vỡ vụn tách ra, chủ điều khiển chế thuyền trong nháy mắt biến thành một tòa đảo hoang, bất quá Osmond cùng Lâm Lâm cũng là không có cảm giác tới nguy hiểm. Bọn hắn thực lực bản thân đủ cường đại, so với chủ điều khiển chế thuyền cô lập, càng quan trọng hơn là những tiểu đội khác căn uy. Cột sáng tiêu tan sau, biển sâu toàn diện khôi phục thông tin, bắt đầu lấy thêm tốc độ nhanh tiến hành bản thân kiểm tra tu sửa. Vài giây sau, dọn, kiểm tra tu sửa hoàn thành, tín hiệu khôi phục. Một gương mặt hình tượng theo trải mắt điện tử chỗ truyền về, không tại đứt dây xích khu tiểu đội, thông tin cũng nhất khôi phục bình thường. Lớn linh tiểu đội, ngay tại về đơn vị dọc đường. Sâu vậy tiểu đội, sắp đến chủ điều khiển chế thuyền. Từng đạo xin tinh thần kết nối chủ động mời cầu tràn vào phòng điều khiển chính. Osmond cùng Lâm Lâm lựa chọn toàn bộ kết nối, hai vị quan chỉ huy cùng chư vị đội trưởng bắt đầu kết nối, liên hệ, giao lưu trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Trên thực tế tại Quang Minh thần tọa giáng lâm dị tượng xuất hiện thời điểm, đã có mấy cái tiểu đội lựa chọn theo chi làm dòng sông chỗ rút lui. Lần này trọng khải nhiệm vụ, chỗ tuyển chọn chiến đấu thành viên, người tố chất cực cao. Kỳ thật, tại dưới đại đa số tình huống, dù là không có chủ điều khiển chế thuyền chỉ huy, mấy vị này đội trưởng vẫn như cũ có thể làm ra lựa chọn chính xác. Đường về là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Một phen trò chuyện, chủ điều khiển chế thuyền đối tất cả tiểu đội đều phát ra triệu tập thu hồi mệnh lệnh. May mắn là, đoạn này mất đi liên hệ trong thời gian, cũng không có con nào tiểu đội gặp được hư hư thực thực tồn tại không biết sinh linh xâm nhập. Tốt mọn chuyện lo lắng nhất không có xảy ra. 14 con tiểu đội, còn có ai không có kết nối? Thoáng nghỉ ngơi một lát, Tốt mọn đông nhiên mở miệng, phần lớn đội trưởng, hắn đã liên lạc qua một lần, chỉ là còn giống như lọt mấy vị. Mạnh Tiêu, Trọng Nguyên, Mộ Văn Thu. Lâm Lâm tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn bình tĩnh nói rằng, Mạnh Tiêu là không thể nào kết nối. Náo động lên Hát Tuyết Sơn động tĩnh, chỉ sợ hắn đã làm tốt đến tiếp sau cách đối phó. Mộ Văn Thu, bọn hắn cái này tiểu đội, chỗ phụ trách thăm dò nhiệm vụ địa điểm, khoảng cách chủ thuyền có chút xa xôi, lộ tuyến lại có chút quỷ dị, có thể là còn tại đứt dây xích khu. Lâm Lâm chậm rãi phân tích, cái đội ngũ này thực lực là mạnh nhất, ta cho rằng bị gặp ngoài ý muốn khả năng rất thấp. Tốt bọn chậm rãi gật đầu. Điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng Lục Chiết. Gia hỏa này, hẳn là lần này toàn bộ trọng khải nhiệm vụ bên trong, cường đại nhất siêu phàm giả. Lại thêm một vị S cấp phán quan. Chi tiểu đội này, cũng là hắn yên tâm nhất tiểu đội. Chỉ còn lại Trọng Nguyên Osmond khuôn mặt mơ hồ ngưng trọng lên. Hắn biết, cái này hai tiểu đội con đường tiến tới là giống nhau. Mạnh Tiêu tại Hát Tuyết Sơn bên trên dẫn triệu Quang Minh thần tọa, rất có thể là đã xảy ra chiến đấu. Osmond hít sâu một hơi, biến có chút nôn nóng, hắn chủ động xin cùng Trọng Nguyên tinh thần kết nối, không sai mà lập tức bị cự tuyệt, vị này đệ tam quân đoàn chi nhãn, mơ hồ có chút ngồi không yên, trong óc hắn nghĩ đến một ít kinh khủng mà hỏng bét hình tượng. Trọng Nguyên người trẻ tuổi này, còn có cố thận, đều là cứ tốt, chính mình thượng tức hậu bối. Dù là cố thận không thuộc về Bắc Châu, cũng không thể ở chỗ này xảy ra chuyện, a ta phải đi ra ngoài một bận. Osmond hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm mở miệng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng người lên. Leng keng, một giây sau, chủ điều khiển chế thuyền bên ngoài liền có cửa máy mở ra tiếng nhắc nhở âm vang lên. Người đến thông qua được chủ điều khiển chế thuyền thân phận phân biệt. Có cái này quyền hạ, cũng chỉ có đội trưởng cấp nhân vật. Osmond đại nhân, ta xuất đội trở về Trọng Nguyên ôm dỡ xuống nguyên giáp bú giáp, nói được nửa câu liền im bặt mà dừng, hắn nao, có chút mở mịt nhìn xem mặt lộ vẻ giận Osmond. Lâm Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trọng Nguyên lập tức hiểu ý, xin lỗi nói, thật có lỗi. Bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên ngài vừa mới tinh thần kết nối xin, ta liền đập máy. Kia cái tinh thần kết nối xin bắn ra thời điểm, hắn đã đăng nhập chủ điều khiển chế thuyền. Osmond nhìn thấy tóc vàng nam nhân, đáy lòng treo lấy tảng đá kia rơi xuống đất, nét mặt của hắn hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là trầm giọng phê bình nói, về sau bất luận tình huống như thế nào, đều không cần cúp máy đến từ thượng cấp tinh thần kết nối. Người cũng không biết, vừa mới Osmond các hạ có nhiều lo lắng, lại trễ một chút, hắn chỉ sợ cũng tự mình xuất phát. Lâm Lâm xuất sinh nhắc nhở. Trọng Nguyên lòng có cảm kích, lần nữa nói xin lỗi, thật có lỗi. Các hạ, chuyện như vậy, lần sau sẽ không. Không có việc gì liền tốt. Osmond khoát tay áo, hắn meo cặp mắt lại, liếc mắt Trọng Nguyên tiểu đội thành viên, phát hiện thiếu một, sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên, cố thật đâu. Trọng Nguyên nghiêm túc nói, ta gấp trở về, chính là vì việc này. Không đến một giờ, phân tán ra đến chấp hành nhiệm vụ chư vị đội trưởng, liền một lần nữa hội tụ, tại Osmond triệu tập phía dưới, một lần nữa về tới chủ điều khiển chế thuyền bên trong. Trọng Nguyên đem Hát Tuyết Sơn bên trên chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. Đối với kính ngộng tồn tại, cùng hắn chỗ lục lọi ra cấm kỵ quy tắc, Trọng Nguyên không có chút nào giữ lại. Hắn thành công đạp phá tâm ma, làm tiểu đội đều hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cái này cũng không hề là lần này báo cáo bên trong chuyện quan trọng nhất. Trọng yếu nhất là Hát Tuyết Sơn bên trên, Mạnh Tiêu việc đã làm. Ngươi nói là trấn nguyện đại công, vi phạm Bắc Châu thiết luật, lựa chọn đối đồng bào ra tay. Phí Xá Nhi mắt cá chết bên trong hiện lên một sợi sát ý, cố thật mặc dù là đặc quyền người, nhưng hắn lần này gia nhập trọng khải nhiệm vụ, cũng là vì Bắc Châu bán mạng, cùng ở tại một tòa trên chiến trường, trong mắt hắn, đây cũng là đồng bào. Là Trọng Nguyên thấp giọng nói, vừa mới cột sáng giáng lâm cảnh tượng, chắc hẳn đại gia đều thấy được. Đó chính là quang minh thần hàng lâm dị tượng, ta dù chưa tại đỉnh núi, nhưng mơ hồ có thể đoán được xảy ra chuyện gì, hai người này hơn phân nửa là đánh nhau. Mấy vị đội trưởng nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người cảm nhận được quang minh giáng lâm cùng rung động. Rất nhanh, Phí Xá Nhĩ mở miệng, ngươi xác định Cố Thận cùng Mạnh Kiều đánh nhau sao? Trọng Nguyên nao nao. Phí Xá Nhĩ hoang mang hỏi, nếu như là thần chiến, vậy ta vì sao không có cảm nhận được đấu chiến thần khí tức? Nếu như không phải thần chiến, tiểu Cố chỉ là một vị bảy tầng siêu phàm giả, hắn dựa vào cái gì và toàn bộ Mạnh Kiều tiểu đội chiến đấu? Chủ điều khiển chế thuyền bên trong lập tức trầm mặc. Đám đội trưởng đối mắt nhìn nhau, không ai có thể giải thích sống cá ném đi ra vấn đề. Ngay cả Osmond cũng rơi vào trong trầm mặc. Đêm nay còn có một chương, chương 569, lại xuất phát, một, chương 569, lại xuất phát, một, đúng vậy à. Dựa vào cái gì? Ngay cả Lâm Lâm cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu bàn về đối Cố Thận hiểu rõ, hắn mới là đoàn người này bên trong tiếp xúc thời gian dài nhất, hiểu rõ sâu nhất một cái kia. Cố Thận mặc dù có rất nhiều bí mật, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ là thâm thủy khu tầng thứ 7 mà thôi, liền xem như siêu cảnh người liền xem như cùng Mộ Vãn Thu như thế yêu nghiệt, có thể vượt hai cảnh mà chiến. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là tầng thứ 9. Thực lực như vậy, có thể làm cho Mạnh Tiêu sử dụng thần lâm sao? Có lẽ, Quang Minh thần tọa giáng lâm, không phải là bởi vì Mạnh Tiêu cùng Cố Thận chiến đấu. Sau một lát, Osmond nhíu mày nói rằng, ta muốn, việc đã đến nước này, đã có thể xác định, Mạnh Tiêu sở dĩ bằng lòng xuất đội gia nhập Đa Lô Hà hành động, chính là thừa hành lấy Quang Minh thành ý chỉ mà đến, bọn hắn định là có cái khác đặc thù mục đích. Mấy vị đội trưởng đều lâm vào trong suy tư. Bọn hắn xem như nhiệm vụ người chấp hành, chỉ biết là nữ hoàng bệ hạ, hao tốn to lớn tài nguyên cùng một cái giá lớn, khăng khăng muốn khởi động lại Đa Lô Hà thăm dò nhiệm vụ, muốn tìm tới tòa này thái cảnh bên trong ẩn dấu cửa. Nhưng lại không biết, cấp độ càng sâu nguyên nhân là cái gì? Là cái gì? Nhường Quang Minh thành như thế chấp nhất. Lần này dẫn triệu Quang Minh thần tọa, bất luận thành công hay không, Mạnh Tiêu tại Bắc Châu địa vị đều lại nhận lớn đại xung kích. Chỉ có điều, hắn khả năng căn bản cũng không để ý Trấn Nguyệt Chi tên. Gia hỏa này, là thế tập kế thừa đại công tước vị, trong lúc phất tay, đều là Quang Minh thành bồi dưỡng được cỗ này khí thế, e là cho dù hủy bỏ tước vị này, hắn cũng sẽ không để ý. Phí Xá Nhị có chút không quá chắc chắn mở miệng. Chẳng lẽ là Minh Vương? Linh quang chợt hiện. Tốt mọn, cùng chư vị đội trưởng, giờ phút này trong đầu vỡ vụn manh mối, bị Minh Vương hai chữ liên hệ đến cùng một chỗ, Đa Lô Hà. Đây là một đầu đầy khiển trách tính mịch chi hạ, mà Quang Minh thần tọa giáng lâm, tại nữ hoàng đại nhân chưa khô dự dưới tình huống, bị phá hư. Chỉ có thần tọa mới có thể đối kháng thần tọa. Minh Vương một vị khác đội trưởng lẩm bẩm nói, nếu như nói Đa Lô Hà tồn tại, cùng Minh Vương có quan hệ, như vậy thì hợp lý chẳng lẽ nữ hoàng bệ hạ khởi động lại Đa Lô Hà thăm dò, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Chủ điều khiển chế thuyền bên trong thảo luận thanh âm chưa lên, Osmond liền tay giơ lên, ngăn lại mấy vị đội trưởng suy đoán. Bệ hạ dụ ý, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Osmond trầm giọng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, mặc kệ Mạnh Tiêu thừa hành ai ý chí, đến Đa Lô Hà là muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Hắn đã vi phạm với Bắc Châu thiết luật, tất cả đội trưởng, như thấy Trấn Nguyệt, không được ẩn giấu, ta muốn đem tự mình giam giữ, đưa đến cổ bảo. Là tuân mệnh. Mấy vị đội trưởng nhao nhao gật đầu, chỉ là mọi người đều biết, tại Quang Minh thần tọa giáng lâm thông đạo dựng thất bại về sau, Trấn Nguyệt đại công rất có thể sẽ không đường cũ xuống núi. Hắn đã chọn ra kế hoạch này, chỉ sợ liền có thất bại về sau cách đối phó. Trọng Nguyên, ngươi lúc trước nói, tại Hắc Tuyết Sơn bên trên, cấm kỵ quy tắc giáng lâm, đem ngươi cùng đội viên của ngươi tất cả đều bao phủ. Osmond có chút dừng lại, chuyển thủ nhìn về phía Trọng Nguyên, nghiêm mặt nói, có thể lại không có bao phủ Cố Thận. Đúng vậy, Trọng Nguyên nhẹ gật đầu. Ta muốn, Hắc Tuyết Sơn quy tắc không có bao phủ Cố Thận, là bởi vì hắn hỏa diễm hết sức đặc thủ. Cái này Đồng Châu người trẻ tuổi, chỉ sợ xa so với ngươi tưởng tượng được phải cường đại. Ta cẩn thận tra duyệt thanh trùng lang viên công bố ra ngoài những cái kia hồ sơ, mặc dù tình báo có hạn, nhưng ta tin tưởng, Cố Thận dạng này S cấp, trường dạ ba chỗ ngũ đại gia sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy bị gặp ngoài ý muốn. Osmond suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng. Trọng Nguyên khẽ giật mình. Ý của ngài là đấu chiến thần khí tức chưa từng xuất hiện, như vậy Hắc Tuyết Sơn bên trên, tỷ lệ lớn không có xảy ra thần chiến. Osmond trầm ngâm nói, ta suy đoán, chiến đấu giữa bọn họ cũng còn chưa có kết thúc. Rất có thể Cố Thận là theo Hắc Tuyết Sơn một mặt khác, trực tiếp xuống núi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, ta không cách nào chứng minh cái này đã xảy ra, cũng không cách nào chứng minh cái này không có xảy ra. Kia phiến Tuyết Sơn, bao phủ hắc ám, cho dù lại đi một chuyến, cũng rất khó dò xét tới tin tức hữu dụng. Trọng Nguyên có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không cam lòng. Nghe ý tứ này, Osmond đại nhân dường như cũng không định điều động tiếp viện. Nữ hoàng ở trên, che chở chúng ta, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Osmond thấp giọng nói rằng, có bệ hạ tại, Mạnh Tiêu trốn không thoát hai cảnh bại khống, nhỏ Cố tiên sinh cũng biết không được gì. Mà chúng ta, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm được cửa đã Quang Minh thần tọa giáng lâm thất bại, chúng ta liền càng hẳn là nắm chặt thời gian, để tránh lại xảy ra ngoài ý muốn. Ngoại trừ Lâm Lâm cùng Trọng Nguyên bên ngoài, mấy vị khác đội trưởng đều không có dị nghị. Cho dù là cùng Cố Thận tư giao rất tốt sống cá, cũng biểu thị đồng ý. Kỳ thật mọi người đều biết, loại tình huống này, trực tiếp xuất phát đi Hắc Tuyết Sơn là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Quang Minh tiêu tán, bóng tối bao trùm, lại đi một chuyến Hắc Tuyết Sơn, liền phải lại trải qua một lần kính ngộ. Trừ phi là Đa Lỗ Hà tất cả chi mạch đều thăm dò hoàn tất, đội trưởng cấp siêu phàm giả mới chọn hội tụ cùng một chỗ trèo núi. Nếu như trong lúc nhất thời vội vàng hành động, cũng không có thể tạo được cứu viện hiệu quả, còn sẽ phá hư trước kia kế hoạch lớn trọng yếu bố trí. Kế tiếp, riêng phần mình trở về nguyên năng thuyền bên trong, đem cần trải thiết bị điện tử mang lên. Tất cả tiểu đội một lần nữa trở về kế hoạch đã định lộ tuyến, tiến hành phần sau trình biển sâu tin tức trải. Chương 569, lại xuất phát 2, chương 569, lại xuất phát 2, Hột Mòn ra lệnh 10 phần lý trí, lần này không cần đi qua chủ điều khiển chế thuyền cho phép, đứt dây xích khu vực đã bị áp xúc tới cực điểm, chúng ta muốn tranh thủ một lần nhiệm vụ, đem đa lô hàng nửa trước đoạn chi mạch toàn bộ thăm dò hoàn tất. Nếu như vẫn không có liên quan tới cửa phát hiện, chúng ta lại đi vượt qua tòa kia Hắc Sơn. Dứt lời, hắn khoát tay áo, tản đi đi. Đám đội trưởng nhao nhao đứng dậy. Chủ điều khiển chế thuyền rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, nhưng mà có một người còn không có đi. Trọng Nguyên, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Osmon bình tĩnh nói rằng, ngươi rất chú ý cố thận an toàn, cho nên ngươi muốn phải tiếp tục tiến về Hắc Sơn. Là. Trọng Nguyên biểu lộ không có thay đổi gì. Theo Osmon hạ lệnh một phút này, hắn liền chuẩn bị như thế thỉnh cầu. Chính mình chi tiểu đội này chấp hành nhiệm vụ là đặc thù nhất, một phương diện hắn có thể một lần nữa khiêu chiến tâm ma, một mặt khác hắn cần thay quân đội nghiệm chứng Hắc Tuyết Sơn đằng sau là cái gì. Bây giờ đã có thể xác minh, lần trước Bắc Châu quân đội chỉ là chinh phục Đa Lô Hà nửa trước đoạn, tòa kia Hắc Tuyết Sơn cắt đứt Đa Lô Hà eo, chỉ có vượt qua ngọn núi này mới có thể nhìn thấy chân chính Hắc Hà, cũng chính là Bạch Thần làm đại tướng chỗ truyền về cảnh tượng. Chỉ có điều tòa kia Hắc Tuyết Sơn thực sự quá kinh khủng. Ta đã nhìn qua, người trong đội biên trạng thái tinh thần cũng không quá tốt. Osmond từ chối Trọng Nguyên thỉnh cầu, loại tình huống này không thích hợp lại xuất phát tiến đến Hắc Tuyết Sơn, ta có thể một người tiến đến. Trọng Nguyên trả lời tốc độ rất nhanh, hắn đã sớm nghĩ kỹ cái này trả lời chắc chắn. Osmond các hạ, Hắc Tuyết Sơn hoàn toàn chính xác không thích hợp nhiều người tiến đến. Tòa kia Tuyết Sơn có thể phục khắc siêu phàm giả năng lực, phong ấn vật, tinh thần. Liền coi như chúng ta phía trước nửa đoạn tìm tới cửa một ngày nào đó cũng muốn thăm dò tòa này Tuyết Sơn siêu phàm chất. Hắn đáp lại không có kẽ hở. Osmond trong lúc nhất thời chỉ có thể trầm mặc. Mặt khác, ta lần này tiến đến là vì trợ giúp quân đoàn nhanh hơn giải thai cảnh tình báo. Trọng Nguyên nói bổ sung, lại không sách Bạch Thần lần đại tướng tại Hắc Tuyết Sơn sau nhìn thấy cổ văn bia đá vẹn vẹn là ổn định vượt qua Tuyết Sơn phương pháp phá giải, chính là chúng ta cần đánh hạ vấn đề. Vạn nhất chi nhánh thăm dò hoàn thành, thật không có cửa vậy coi như nhất định phải hướng Tuyết Sơn xuất phát. Đến lúc đó, là một trận trận đánh ác liệt. Nếu như có càng nhiều tình báo, tự nhiên cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. Osmond than nhẹ một tiếng, ngươi là cảm thấy ta lúc trước lời nói là lừa gạt sao? Trọng Nguyên sững sờ một chút. Lâm Lâm cũng nheo cặp mắt lại. Mặc dù ta đã thật lâu chưa từng gặp qua nữ hoàng bệ hạ, nhưng ta biết, nàng là ở chỗ này. Đệ Tam quân đoàn chi nhãn ngẩng đầu lên, nhìn xem mây đen hội tụ sắc hung. Hán độc trong mắt toát ra ánh mắt phức tạp, cười khổ nói, cho nên ta lúc trước nói, Mạnh Tiêu trốn không thoát thái cảnh, là thật. Nhỏ Cố tiên sinh không có việc gì, cũng là thật. Trọng Nguyên cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem vô ngần sắc hung, yếu ớt nói rằng, ta đương nhiên tin tưởng bệ hạ đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Chỉ có điều ta càng tin tưởng, có một số việc không cần bệ hạ ra tay, chúng ta liền có thể giải quyết. Tốt mọn các hạ, ngài cũng thống hận trấn nguyệt hành vi à, sao không để cho ta đi chấp hành Bắc Châu thiết luật đâu? Còn có người so ta thích hợp hơn sao? Bàn luận thực lực, hắn cũng là rất nhiều tiểu đội trưởng bên trong trước ba. Osmond lần nữa im lặng thở dài. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, một đạo lười biếng thanh âm tại chủ điều khiển chế thuyền bên trong chậm rãi vang lên. Nếu như muốn nói so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển, còn giống như thật có một vị. Chủ thuyền ở xa cảm ứng cửa mở ra, một đạo quần áo rách dưới thanh niên thân ảnh chậm rãi lơ lửng mà đến. Đây người tang thương cho bụi, trải rộng chiến đấu dấu vết nhất đội đội trưởng Lục Chiết, tại đâm đầy miệng về sau, thần sắc ngưng trọng báo cáo, "Osmond các hạ, Lục Chiết tiểu đội xuất hiện tạm thời biến cố." Đội trưởng Mộ Văn Thu xâm nhập đứt dây xích khu, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ta ngăn cản thất bại, trước mắt đã mất đi cùng nàng liên hệ. Cái này báo cáo nội dung, nhường Osmond, Lâm Lâm, Trọng Nguyên tất cả đều rơi vào trầm mặc. Theo ta cảm ứng, Mộ Văn Thu chạm đến Đa Lô Hà thai cảnh truyền tống cấm chế, nàng rất có thể đi hướng tòa kia Hắc Tuyết Sơn về sau khu vực. Lục Chiết nhìn về phía cổ sáng tiêu tán phương vị, bình tĩnh nói rằng, vì bảo hộ tiểu thu an toàn, ta xin tiến về Hắc Tuyết Sơn, đưa nàng mang về. Mặt khác, Osmond đại nhân vừa mới nội dung nói chuyện, ta đang phi thuyền bên ngoài đều nghe thấy được, nếu như xảy ra tao ngộ chiến, ta sẽ thuận tay thay ngài đánh chết tội phạm Mạnh Tiêu. Sau khi nói xong, Lục Chiết nhìn về phía phi thuyền bên trong ba người, hắn có chút buồn bực, mấy tên này nhìn mình ánh mắt thế nào không thích hợp. Nghĩ nghĩ vừa mới nói lời, Lục Chiết vội vàng đổi giọng, thật có lỗi, không phải đánh chết, là giam giữ. Ta sẽ giam giữ Mạnh Tiêu. Sau khi nói xong, chủ điều khiển chế thuyền vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Lục Chiết, hắn sờ lên hai gò má, là chính mình diễn kỹ có vấn đề sao? Cái này thân chiến đấu vết tích hẳn là thực quá thật mới đúng. Thật tình không biết, kỹ xảo của hắn không có vấn đề, chiến đấu vết tích cũng không thành vấn đề, chỉ là ngăn cản thất bại bốn chữ này, vấn đề quá lớn. Chủ thuyền mấy vị này đều hiểu rất rõ Lục Chiết thực lực, đỉnh cấp tinh thần hệ, làm sao có thể xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm? Osmond loại này lao tướng, liếc mắt liền nhìn ra chân tướng. Ngươi cố ý thả đi Mộ Vãn Thu chuyện, chờ nhiệm vụ kết thúc về sau lại tính sổ với ngươi. Osmond âm trầm nói rằng, hiện tại chân chu xéo đi, cho lão tử tới Hắc Tuyết Sơn bên kia, đem nên mang về người đều mang về. Về phần Trọng Nguyên, có Lục Chiết tại, ngươi cũng không cần lại đi, mang theo Lục Chiết tiểu đội đội viên, đem đầu kia chưa hoàn thành lộ tuyến thăm dò hoàn tất. Chương 570, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Một, chương 570, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Một, Lục Chiết trừng mắt nhìn, vô ý thức che giấu vừa mới một cái chớp mắt kinh ngạc. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng, chính mình cái này tiêu chuẩn diễn kỹ, còn có thiên y vô phùng lý do thoái thác, là thế nào bị nhìn ra sơ hở. Chỉ có điều những này ngụy trang thực sự có chút dư thừa, là chủ quan chỉ huy, Osmond chỉ để ý lục chiếc báo cáo kết quả, tại sau khi ra lệnh, thậm chí liền nhìn nhiều đều lười. Hắn khoát tay áo, đừng đặt cái này diễn, xéo đi nhanh lên. Đem người bình an vô sự mang về đến, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không ngươi tùy theo Mộ Vãn Thu tùy ý hành động chuyện, ta khẳng định phải lên báo cho quân đoàn trưởng đại nhân. Là. Lục Chiết lập tức thu liễm thần sắc, nghiêm hành lễ, sau đó chân chu xéo đi, rời đi phi thuyền. Lục Chiết buồn bực hỏi, tiểu trọng, ta là nơi nào không có diễn tốt? Trọng Nguyên yên lặng nhìn hắn một cái, mỗi một lần ta nhìn thấy ngươi, đều không khỏi không cảm khái, tạo vật chủ quả nhiên là công bằng. Trọng Nguyên duỗi ra một ngón tay, nghiêm túc nói, Lục đại đội trưởng, mặc dù ngươi đơn đấu vô địch, nhưng có một số việc, ngươi thật không am hiểu, tỉ như nói láo. Lục Chiết, hắn gãi đầu một cái, đem Mộ Vãn Thu mang về sau, cũng đừng nghĩ lấy làm án giả quấn. Trọng Nguyên hảo tâm nhắc nhở, dù sao nàng giống như ngươi, là vĩnh viễn cũng sẽ không nói láo ra hỏa, hai người các ngươi ngẫu nhiên vượt qua một lần quy củ, quân đoàn trưởng đại nhân là không lại so đo. Lục Chiết há to miệng, muốn nói lại thôi. Đây hết thể cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. A Mộ Vãn Thu rời đi Đa Lô Hà thái cảnh về sau, trạng thái tinh thần không tốt lắm. Việc này thậm chí kinh động đến quân đoàn trưởng đại nhân chú ý, đặc biệt điều động chính mình đến tiếp thân trông coi. Đối với mình nhất yêu quý đội viên, Lục Chiết đương nhiên là thời thời khắc khắc nhớ nhung trong lòng, hắn vốn cho rằng chính mình dưới trướng ép cấp là đường, sẽ khiến Osmond đại nhân mạnh mẽ chú ý, thậm chí toàn bộ trọng khải nhiệm vụ đều sẽ bị liên lụy. Cho nên lúc ban đầu tại Sơn Linh thả đi tiểu thu thời điểm, hắn từng lâm vào xoắn xuýt lựa chọn bên trong, cũng không phải sợ hãi thả đi tiểu thu về sau gặp phải quân đoàn nội bộ trừng phạt, mà là lo lắng Mộ Vãn Thu rời đi sẽ đối với toàn bộ nhiệm vụ tạo thành không thể dự đoán ảnh hưởng. Dù sao nhiệm vụ lần này có gần 100 vị siêu phàm giả nỗ lực tâm huyết, hiện tại đến xem chính mình hoàn toàn quá lo lắng. Tại chính mình báo cáo về sau, chủ quan chỉ huy Osmond thậm chí không có kỹ càng qua hỏi một câu, ngay cả Lâm Lâm phó quan cũng không nói thêm gì, bọn hắn chỉ là để cho mình xuất phát, dẫn người trở về. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ly biệt trước đó, Trọng Nguyên vô nhất đội trưởng đầu vai, thản nhiên nói, chúng ta không phải không lo lắng Mộ Vãn Thu, mà là chúng ta quá yên tâm ngươi. Lục Chiết giật mình, Trọng Nguyên lời nói này cũng là để tỉnh hắn. Thì ra là thế. Osmond đại nhân liền một chữ đều không có nhiều lời, là bởi vì hắn cảm thấy đem nhiệm vụ giao cho mình, tuyệt sẽ không có sơ suất. Xuất phát, dẫn người, đây là chuyện đương nhiên chuyện. Dù sao ngươi là nhiệm vụ sát xuất thành công 100 điều tra quân đoàn nhất đội trưởng a. Trọng Nguyên nhẹ nhẹ cười, Hắc Tuyết Sơn chú ý hàng mục, ta đã phát cho ngươi. Nhớ kỹ tại tinh thần hải kiểm tra và nhận, sau đó thay ta xem một chút bên kia núi phong cảnh. Đối với hắn mà nói, lại lên Hắc Tuyết Sơn, không chỉ là vì cứu Cố Thận, bắt giữ Mạnh Tiêu, cũng coi là một loại tâm nguyện. Kính Mộng cũng tốt, Hắc Tuyết cũng tốt, đối điều tra quân đoàn mà nói đều chỉ là vừa mới triển khai không biết chi vật, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị tìm tòi tinh tưởng. Mà Trọng Nguyên lúc trước sở dĩ tự đề cử mình, là khi đó bởi vì hắn thấy loại chuyện này không có so với mình người thích hợp hơn. Đương nhiên, ngoại trừ Lục Chiết, đã ra hỏa này xuất mã, hắn cũng không cần thiết lại đi hướng Hắc Tuyết Sơn. Nếu như nói thực lực người càng mạnh mẽ hơn, càng có tư cách nhìn thấy Hắc Hà cuối cùng, như vậy trọng khải nhiệm vụ bên trong có tư cách nhất vượt qua Hắc Tuyết Sơn tiếp tục hướng phía trước người kia chính là Lục Chiết. Nếu như Lục Chiết không được, như vậy hắn cũng nhất định không được. Tại cột sáng tiêu tán về sau, toàn bộ Đa Lô Hà thai cảnh dường như đều lâm vào trong yên tĩnh, nhưng cái này cũng không hề để cho người ta cảm thấy khác thường, bởi vì mảnh này rộng lớn Hắc Hà vốn là lâu dài từ diện. Nhìn từ góc độ này, dáng lâm nơi này bắt châu siêu phàm giả nhóm cùng những này nguyên năng phi thuyền là đánh vợ an bình khách không mời mà đến. Mấy chục người, hơn trăm người, náo ra lại động tĩnh lớn, tại cái này Hắc Hà phía trên cuối cùng kinh không dậy nổi gợn sóng quá lớn. Đương nhiên, Hắc Hà phía dưới giống nhau không có gì gợn sóng. Cố Thận đứng tại Minh Hà đáy sông tốc độ cao nhất tiến lên, xương vỏ ngoài cơ động trang bị đôi cánh, phun ra ra ngọn lửa đen kịt, phun ra chi thế mắt trần có thể thấy dần dần thu nhỏ, điều này nói rõ hắn nguyên giác nguồn năng lượng đã nhanh muốn hao hết. Chuyến này khoảng cách đã vượt xa khỏi kế hoạch ban đầu, nhưng giờ phút này Cố Thận nhất định phải tăng thêm tốc độ, muốn so lúc trước càng nhanh. Bởi vì thập tự mặt dây truyền đến cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Cây thước bên trong ma quỷ cũng thỉnh thoảng phát ra trêu tức nhắc nhở thanh âm. 5000m, 3000m. Mạnh Tiêu liền ở sau lưng mình. Mặc dù không biết rõ vị này Quang Minh Thành chúc phúc chi tử là làm sao làm được, nhưng ở cái này Hắc Hà bên trong, Mạnh Tiêu tốc độ tiến lên thực sự nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Cần biết, nơi này chính là Minh Hà, bất luận cảnh giới gì siêu phàm giả nhập sông, liền sẽ lập tức bị tinh thần độc tố chỗ công kích. Là món kia trấn nguyện pháp bảo a. Cố Thận meo cặp mắt lại. Hồi tưởng Tuyết Sơn giao thủ hình tượng, Mạnh Tiêu những thứ trên người pháp bảo cũng thực sự là phẩm cấp cực cao thánh vật, rất có thể bị Quang Minh thần tọa tự mình ra chỉ qua, có thể trợ giúp hắn chống cự Minh Hà hà độc cũng là hợp tình lý. Dù sao nhiệm vụ lần này, Quang Minh thành hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Chương 570, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? 2, chương 570, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? 2, đó cũng không phải một tin tức tốt. Hắn lại thế nào nhanh, cũng không có cách nào kéo ra khoảng cách của hai người, mấy chục giây sau, viên kia thập tự mặt dây chuyển đến cảnh giác cảm giác, đã tới gần phía sau lưng của mình. Hắn sắp đến điểm sáng. Mạnh Tiêu cũng nhanh muốn đuổi kịp chính mình. Hô tại thời khắc này, Cố Thận thật sâu thở ra một hơi, hắn làm ra một cái quyết định, trước tiên đem Mạnh Tiêu vứt bỏ, lại xuất phát đi hướng ma quỷ chỉ dẫn chi địa. Gia hỏa này nhất định có thủ đoạn gì, có thể hoàn toàn khóa chặt chính mình. Một khi chính mình đi hướng điểm sáng chỗ, như vậy rất có thể đem Mạnh Tiêu cũng dẫn đi. Giờ phút này, hắn đột nhiên biến hóa phương hướng. Đen nhánh minh hà bên trong, mạnh tiêu quanh thân lượn lờ lấy sáng chói qua mình. Tại cái này cực hạn hắc hà đại sông, hắn giống như một vòng cỡ nhỏ mặt trời. Trấn Nguyệt Pháp Bảo tán phát quang minh khí tức, đang không ngừng bốc hơi, đốt cháy mảnh này đáy sông âm tú độc tố. Hắn đã sớm biết Đa Lô Hà độc lợi hại, lần này đến hai cảnh, tự nhiên muốn làm đủ chuẩn bị. Mạnh tiêu lớn nhất át chủ bài, dĩ nhiên không phải Bắc Châu nữ hoàng, mà là quang minh thần tọa. Giờ phút này quay chung quanh tại Trấn Nguyệt Pháp Bảo quanh thân quang minh khí tức, đang thiêu đốt hừng hực, không ngừng đốt cháy bốn phương tám hướng tụ đến Đa Lô Hà độc, hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt. Mạnh tiêu thậm chí có thể cảm thấy, hắc hà trong nước sông, ẩn chứa âm u chi lực hoàn toàn bị chính mình quang minh chúc phúc tương khắc. Sáng cùng tối, chính như nước cùng lửa. Ai thắng ai thua, liền quyết định bởi ai cường đại hơn. Trước kia Mạnh Tiêu còn có chút bận tâm, chính mình bước vào hắc hà, sẽ tao ngộ không có thể chống cự công kích. Giờ phút này hắn hoàn toàn yên tâm, hắc hà bên trong tinh thần độc tố, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là không linh chi vận, cứ như vậy không có kết cấu gì một mạch xuống tới, chính mình bằng vào cái này trấn nguyện pháp bảo, hoàn toàn có thể đem ngăn lại. Vòng tay hai ách xem bói, trợ giúp hắn một mực khóa chặt cố thận. Bước vào hắc hà một phút này, Mạnh Tiêu liền hoàn toàn từ bỏ nguyên giáp, vận dụng lung nguyệt bảo vệ nhục thân, vẹn vẹn bằng vào một cái pháp bảo, liền tại đáy sông vượt qua. Cùng cố thận khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng Mạnh Tiêu trong lòng nghi hoặc lại là càng ngày càng sâu. Cố thận chạy trốn tốc độ so chính mình tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Nhập sông một phút này, Mạnh Tiêu lợi dụng hết tốc độ tiến về phía trước, nhưng trong thời gian ngắn, chính mình vậy mà không có đuổi kịp. Cái địa phương quỷ quái này, chính mình là bởi vì nắm giữ trấn nguyện pháp bảo mới có thể vận dụng quang minh chúc phúc đến đối kháng Đa Lô Hà độc. Cố thận chẳng lẽ không có bị hà độc ảnh hưởng? Trọng yếu nhất là, cố thận chạy trốn phương hướng dường như rất ổn định. Tiểu tử này chẳng lẽ có thể tại Đa Lô Hà đấy thấy vật? Lại hoặc là, hắn có chính mình mục đích? Quang Minh Thần Tọa giáng lâm thất bại một phút này, Mạnh Tiêu cũng đã xác định. Toàn này hai cảnh, cùng Minh Vương có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà giờ khắc này trong lòng của hắn sinh ra càng thêm lớn gan một cái ý niệm trong đầu. Cố thận, có thể hay không cũng cùng Minh Vương có quan hệ? Nếu như là dạng này, như vậy vòng tay nhắc nhở, cùng hai ách xem bói bộ kia hình tượng, liền có thể giải thích thông. Nghĩ tới đây, Mạnh Tiêu thần sắc càng thêm âm trầm, hắn lần nữa tăng thêm tốc độ. Hắn chỗ tỏa định tia sợi khí cơ, tại lúc này đột nhiên chuyển biến. Là cảm ứng được ta sao? Mạnh Tiêu nheo cặp mắt lại, muốn chạy trốn, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn phụng thần tọa chi mệnh, nhập sông tìm kiếm Minh Vương cùng Đa Lỗ Hà liên hệ. Bây giờ trực giác nói cho hắn biết, chính mình chỗ tìm kiếm, những cái kia liên quan đến Minh Vương mê vụ, đều cùng Cố Thận có quan hệ. Trấn Nguyệt Pháp Bảo phát ra hoành minh, Mạnh Tiêu hóa thành một cái lưu tinh, tại hắc hà đáy sông phi nhanh. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Cố Thận tại lượn quanh một cái vòng cực lớn sau, liền không còn xê dịch, mà là tĩnh tĩnh lơ lửng tại hắc hà đáy sông, cứ như vậy chờ đợi chính mình đến. Vô số quang diễm tại sơn hắc hà trong nước tiêu đốt. Mạnh Tiêu đột nhiên thu thân. Trấn Nguyệt Pháp Bảo tản ra rộng lớn quang mang, từ từ thu liễm. Không còn toàn lực quyết tán, hắn mặt không biểu tình nhìn về phía cái kia chậm đợi mình tới Đông Châu người trẻ tuổi. Lốp bốt vỡ vụn thanh âm theo Cố Thận thân bên trên truyền đến, hắn đưa tay vô đầu vai, giống như là phủi đi cho bụi đồng dạng, đem cô kia bị Đa Lô Hà ăn mòn tới vỡ vụn hầu như không còn nguyên giáp, cứ như vậy đập nát, đánh rơi xuống. Cùng Mạnh Tiêu như thế, hắn cũng rút đi trên người nguyên giáp. Trên đất bằng chiến đấu, nguyên giáp có thể đưa đến nhất định phụ tá tác dụng, có thể ở chỗ này, nguyên giáp cũng chỉ là vừa miễu gánh vác. Mạnh Tiêu nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi vỡ giáp cử động, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn có chút nắm quyền, vô số quang hoa theo lòng bàn tay khe hở ở giữa bắn ra mà ra, mơ hồ đem phương viên trăm mét nước sông đều bao quát ở bên trong, những này ảm quang dường như biến thành một viên cầu cực lớn, đem Cố Thận bao lại. Cố Thận nhìn qua mạn thiên phi vũ ảm quang, cho dù không có trực tiếp tiếp xúc, minh hỏa vẫn như cũ cảm nhận được kiên kỵ. Cái này sợi đến từ quang minh thần tọa chúc phúc, thực sự quá cường đại. Hắn cùng Mạnh Tiêu chênh lệch một cái đại cảnh giới, trừ phi có thể hoàn thành xưa nay chưa từng có lần thứ ba phá cảnh. Nếu không, một trận này, căn bản không có đánh. Chỉ có điều, Cố Thận vẫn là muốn thử một lần. Hắn đeo quỷ diện xa, mi tâm từ từ thiêu đốt ra một sợi tái nhợt quỷ hỏa. Mạnh Tiêu nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, như là nhìn xem một cô thi thể. Hắn lạnh lùng hỏi, Cố Thận, nhảy vào hắc hà chạy trốn, vốn là can đảm lắm hành vi, chỉ là chạy trốn tới một nửa liền không trốn, thực sự quá ngu xuẩn. Ngươi, chẳng lẽ không sợ chết à? Cố Thận dưới đáy lòng im lặng cười nhẹ một tiếng. Hỏi Minh Vương có sợ chết không? Cái này thật sự là một cái thật buồn cười vấn đề. Ngươi đây. Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Trưa mai khoảng 12 giờ sẽ đổi mới một cái đại chương. Chương 571, tắt đến, 1, chương 571, tắt đến, 1, sinh, vẫn là chết, đây là một vấn đề. Đây là một cái. Vắt ngang tại tất cả trước mắt người đời, cần cuối cùng cả đời đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Chỉ là giờ phút này Mạnh Tiêu, cũng không cho rằng đây là một vấn đề. Hắn là hoàn thành thâm thủy khu tầng thứ 10 tinh thần khảo nghiệm siêu phàm giả, tiến vào tứ giai, trưởng khống lĩnh vực. Mà Cố Thận, chỉ có điều mới vào tam giai. Giữa hai bên chênh lệch thật lớn, khiến cho hắn căn bản không cần cân nhắc kết quả của trận chiến này, thắng hoặc là bác. Sống hay là chết, đây là kẻ yếu mới muốn đi cân nhắc chuyện. Ngươi muốn chạy trốn địa phương, dường như không phải nơi này đi. Trấn Nguyệt ngẩng đầu lên. Mặc dù Minh Hà đáy sông rất đen, nhưng ở xí quang trông non phía dưới, vẫn là có thể trông thấy một chút cảnh tượng. Con sông lớn này không biết có bao nhiêu năm tháng, không bị sinh linh đặt chân qua, đáy sông tảng đá lớn tại ảm chiếu sáng rượu phía dưới, hiện lộ ra khô kiệt mà suy bại bỡ vụn bộ dáng. Đối người bình thường mà nói, cảnh tượng như vậy, bây giờ không có cái gì ký ức điểm. Có thể đối siêu phàm giả mà nói, không giống. Minh Hà đáy sông mỗi một đoạn cũng không giống nhau. Lúc trước truy tìm quá trình bên trong, Cố Thận dường như có một cái mười phần rõ ràng mục đích, nhưng mà truy đến nơi đây, bốn phương tám hướng đều là sơn hắc tử tịch, rất hiển nhiên, cái này Đông Châu người sợ mình tìm tới Minh Hà bên trong thứ nào đó, cho nên lựa chọn cải biến lộ tuyến. Cố Thận đương nhiên không có trả lời Mạnh Tiêu vấn đề. Hắn nhếch miệng cười cười, lấy ra chân lý chi thức, tại xích hỏa tinh thần lực bao khỏa phía dưới, ngân bạch chi thức thẩm thấu ra một sợi u ám hắc mang, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, biến thành như thế dài nhỏ hỗn lượn chi vật. Đó là một thanh bao vây lấy ngân sắc vảy rồng trường cung. Từ xa nhìn lại, trôi này trường cung tản ra cùng hắc hà nước sông như thế tịch diệt khí tức, làm người sợ hãi. Chân lý chi thức có thể tùy ý mô phỏng tạo hình thái. Đây hết thảy, tất cả đều là căn cứ chủ nhân tinh thần lực đến tạo dựng. Trên lý luận mà nói, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, chân lý chi thức có thể tại quy tắc cho phép bên trong bạo phát ra cái gì binh khí có khả năng bắn ra lớn nhất lực sát thương. Dạng này một thanh đại cung ngưng tụ mà ra, cần hao phí không ít tinh thần lực. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Cố Thận chỉ là tùy ý trong đầu quan tưởng một cái quang thái suy nghĩ, giao cho chân lý chi thức tự hành đi biến hóa, liền bắt đầu cấu tứ tiếp xuống tiến công. Hắn cũng không có quá nhiều tinh lực đi phát họa thanh này trường cung chi tiết, mảnh này trước vảy rồng cùng ở bề ngoài nồng đậm tản ra trận trận sát ý, tất cả đều là xuất từ cây thức bên trong cái kia nhảm chán ma quỷ kỳ tác. Tại giao dịch đạt thành về sau, gia hỏa này liền hạ quyết tâm không lại ra mặt can thiệp. Giờ phút này rốt cục đợi đến trò hay đi lên, mười phần chi kỷ thay Cố Thận điêu khắc từng mai sinh động như thật vảy rồng. Quang mang ngưng tụ về sau, Cố Thận nhíu mày. Ma quỷ nhàn nhạt giải thích nói, thanh này đại cung tên là tắc đến là đã từng cái nào đó ghê gớm gia hỏa mến yêu chi vật, dùng các ngươi hiện tại bình xét cấp bậc tiêu chuẩn đến xem, là thỏa thỏa S cấp phong ấn vật. Đương nhiên, ngươi bây giờ cầm chính là đồ giỏng, nếu như có thể phát huy ra 1/2 phần 10 lực sát thương, cũng đã rất tốt. Đồ giỏng, vẹn vẹn là đồ giỏng, liền đây đủ khiến người ta cảm thấy phân lượng. Cố Thận có chút không dám tin nắn nuốt vảy rồng đại cung trọng lượng, hắn thầm nói, ta nhưng không có đã đồng ý cái khác giao dịch. Dừng một chút, Cố Thận cảnh giác hỏi, không có mặt khác thu phí à? Miễn phí. Ma quỷ vừa bực mình vừa buồn cười nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi còn cần như thế để phòng ta à? Cố Thận vẫn như cũ cảnh giác, ngươi thế nào sẽ tốt bụng như vậy, cung cấp loại này đặc thù phục vụ? Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần chán ghét quang minh khí tức. Ma quỷ yếu ớt nói rằng, vừa mới ở trên núi chạy trối chết tư vị, rất khó chịu, chẳng lẽ không đúng sao? Đã quang minh thần tọa không có dáng lâm thành công, như vậy cũng không thể nhường cái này chúc phúc chi tử tại trên đầu ta cứ như vậy đi tiểu a. Dùng từ rất thô bỉ, nhưng đạo lý rất chân thực. Cố Thận nhẹ nhẹ cười cười, rất tốt, ngươi cuối cùng khai thiếu, cầm đi đi. Ma quỷ ngẫu nhiên cũng là sẽ hào phóng một chút. Vương tọa bên trên bóng đen khoan thai phất tay, dị thường xa hoa, hắn một lần nữa bưng lên huyết sắc ly đế cao, khí định thần nhàn, huống chi miễn phí đồ vật mới là quý nhất, không phải sao? Cố Thận mọi người. Sau một khắc, Minh Hà nước sông vỡ vụn thanh âm truyền vào tinh thần hải trong, phiêu đang tại bốn phương tám hướng xích hỏa, trước tiên bắt được dị dạng, một đạo bắn ra quang pháo, xuyên thủng Minh Hà nước sông, hướng thẳng đến Cố Thận vị trí oanh kích mà đến. Tại Hắc Tuyết Sơn bên trên, lần đầu tao ngộ, Mạnh Tiêu chính là vận dụng một chiêu này. Bộ ngực hắn quang minh chúc phúc, có thể thông qua pháp bảo, phóng đại ngưng tụ, hóa thành cực hạn thuần túy năng lượng, oanh kích mà ra. Đây là thế đại lực trầm trọng kích. Bình thường mà nói, hẳn là lui tránh. Có thể giờ phút này, Cố Thận quỷ thần xui khiến giơ lên vảy rồng đại cung. Không kéo. Đồ giỏng tắt đến từ tinh thần lực chỗ ngưng tụ, dây cung cũng là từ chân lý chi thức ngân quang tạo thành, trong nháy mắt bị Cố Thận kéo căng, màu bạc trắng vảy rồng, trong nháy mắt nóng bỏng nóng hổi, kích lan ra thuần kim hỏa thiêu chi sắc. Cố Thận ngón tay bung ra, bởi vì không có bên trên tiễn nguyên nhân, tắt đến chỉ là bắn ra một đạo vô hình sóng âm. Oanh long long long, hát thủy vỡ bụng. Một sợi dị mang, theo Cố Thận bung ra dây cung đầu ngón tay nở rộ. Cái này sợi tĩnh mịch đi mắng tắt đến sóng âm, trực tiếp nên đón vô số bảng bạc chi quang, đụng vào quang minh chúc phúc phun ra bên trong. Sau một khắc, đánh đòn phủ đầu Mạnh Tiêu, con ngươi đột nhiên co vào, trước mặt hắn trước kia đã bị cực hạn quang minh bao phủ, giờ phút này lại xuất hiện một nhỏ sợi hắc ám chi sắc. Chúc phúc chi lực quang minh mà ra, đem Cố Thận bao phủ ở bên trong, mãnh liệt bàng bạc vô tận quang diễm vốn nên đem cái kia Đông Châu người trẻ tuổi trực tiếp bao phủ. Nhưng mà một sợi y mắng rung động bôi qua, chính mình chúc phúc của sáng, vậy mà từ giữa đó phá vỡ đi ra. Kia một sợi hắc ám, là Minh Hà nước sông sát thái. Siêu. Một đạo cực nhẹ thanh âm lướt qua. Mạnh Tiêu nao nao, hắn xuề bàn tay ra, vuốt ve hai má của mình, mò tới một mảnh ấm áp cùng ướt. Vô số quang minh bao phủ, tại quanh thân phương viên hắc hà nước sông đều che đậy ra, giờ phút này hai gò má ướt át, cũng chỉ có thể là máu tươi chảy xuôi mà xuống xúc cảm. Hắn nhìn xem chính mình lòng bàn tay đỏ thắm, thần sắc ngưng trọng lên. Vừa mới mũi tên kia thực sự quá nhanh, nhanh được bản thân căn bản không có thấy rõ, thậm chí liên tục né tránh cũng không kịp. Vậy mà, phá vỡ lung người ta. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Cố Thận, ánh mắt nhắm lại, không, vừa mới trên dây cung, thậm chí không có tiễn. Không kéo một chút, liền có uy năng như thế. Trôi này vảy rồng đại cung, chính là Cố Thận một mực che lấp ẩn dấu phong ấn vật bản thể sao? Giờ phút này, Mạnh Tiêu cũng ý thức được một việc, kia chính là mình người mặc pháp bảo, đeo quang vòng tay, có chúc phúc gia trì, có thể nói thiên tuyển người. Không sai mà đối diện Cố Thận, cũng là Đông Châu S cấp, một loại khác trên ý nghĩa thiên mệnh chi tử. Trên đời này yêu nghiệt cũng tốt, thiên tài cũng tốt, vĩnh viễn không chỉ một cái. Ngay cả thần tọa đều có 7 vị. Mà tạo hóa, kỳ ngộ, tự nhiên cũng không chỉ sẽ bị một người cướp lấy. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo ban đầu tiệc tối gặp, lại đến phía sau sân huấn luyện khiêu chiến không có kết quả, rốt cục tại Hắc Tuyết Sơn gặp nhau. Hắn đối đãi Cố Thận thái độ, liền cùng đối đại những cái kia tùy tùng như thế, tại cường giả vi tôn siêu phàm giả thế giới, thực lực quá yếu người, đều là như thế, căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ ép qua Cố Thận. Chỉ có điều, một mực không có cơ hội này. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn thay đổi lúc trước ý nghĩ. Cố Thận không phải vô cùng đơn giản liền có thể nghiền nát mặt hàng. Hắn so chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại, muốn cứng cỏi. Mong muốn nghiền nát hắn, nhất định phải giao suất toàn lực. Cố Thận là lần đầu tiên nghe nói tắc đến vật này tồn tại. Chương 571, tắc đến 2, chương 571, tắc đến 2, chỉ tiếc, Minh Hà nửa đoạn sau là triệt để đứt dây xích u, hắn không cách nào cùng Trừ Linh tiến hành tinh thần kết nối. Nếu không giờ phút này hắn nhất định phải thử theo kho số liệu bên trong, tìm tới cái này S cấp phong ấn vật tin tức tương quan. Vẹn vẹn đồ dọm, liền cường đại như thế. Vừa mới kia một bắn uy lực, hoàn toàn ngoài Cố Thận dự kiến, chân lý hồ quang như bẻ cánh khô đánh xuyên quang minh chúc phúc của sáng. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là cái này một bắn lực lượng so quang minh chúc phúc mạnh hơn, chỉ là tắc đến bản thân bổ sung thuộc tính quá mức cường đại. Sắc bén. Nó bị thêm vào thuộc tính, chính là sắc bén, cực hạn sắc bén. Cho dù là không kéo chi dây cùng, chỗ bắn ra sóng âm, vẫn như cũ có thể đâm rách chúc phúc của sáng. Mạnh Kiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo nghiền ép thủ đoạn, tại tắc đến trước mặt là hoàn toàn bị khắc chế tồn tại. Tề Kim so với cọp râu, vừa mới đối kích, lại đến 100 lần, kết cục đều như thế. Nghĩ tới đây, Cố Thận đỗng nhiên minh bạch ma quỷ lúc trước nói tới lời nói dụng ý tắc đến ngưng hình, tuyệt không phải nó nhất thời xa hoa tùy ý tặng cho, mà là tinh thiêu tế tuyển dụ hoặc chi lễ. Hắn không biết rõ ma quỷ trong óc đến tuột cùng chứa được nhiều ít kiện truyền thuyết đồ vật tinh thần bắt trước ngụy trang, nhưng tắc đến tuyệt đối là đối mặt Mạnh Kiêu cùng quang minh chúc phúc thời điểm lựa chọn tốt nhất một trong. Miễn phí, đích thật là quý nhất. Chính mình một mực cự tuyệt cùng ma quỷ giao dịch, nhưng mà vào giờ phút như thế này, Cố Thận nhưng không cách nào cự tuyệt cái này thẳng hiểu cháy mi mưa đúng lúc. Ma quỷ mỉm cười mở miệng, do hỏi, cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm. Cố Thận nhàn nhạt mở miệng, đáng tiếc lực sát thương vẫn là nhỏ một chút, vừa mới kia một chút, có thể trực tiếp đem Mạnh Kiêu đầu bắn nổ, liền tốt nhất rồi. Ma quỷ nhất thời im lặng, hắn lay động chén rượu, rêu rêu nói, liền xem như chính phẩm đưa đến trên tay của ngươi, ngươi có thể kéo đến mở sao? Lời ấy cũng không phải là trào phúng, bởi vì tắc đến hậu kình thực sự rất lớn. Vẹn vẹn tạm thời trạng thái dưới không kéo một lần, Cố Thận tay phải cũng đã run rẩy không còn hình dáng, giờ phút này nuốt ở tay áo trong miệng, nhìn như phong khinh vân đạm, còn có dư lực, nhưng trên thực tế đã mơ hồ kiệt lực. Hổ khẩu chỗ, thậm chí diện ra nhạt nhẽo máu tươi. Thể phách của hắn mặc dù không cách nào cùng Bắc Châu những cái kia biến thái so sánh, có thể cũng chưa từng đỉnh chỉ qua rèn luyện, tại cùng cảnh siêu phàm giả bên trong, cũng là người nổi bật tồn tại, nhưng chẳng qua là mở cùng một lần, liền cần nghỉ ngơi. So với nhục thân, tiêu hao càng lớn, chính là tinh thần. Chân lý tri thức là thuần túy tinh thần hệ thần vật mỗi một lần vận dụng, thậm chí mỗi một giây duy trì vật phẩm hình thái tiêu hao, đều là từ tinh thần lực đến làm chủ yếu thanh toán. Không phải còn có ngươi sao? Cố Thận cười nhạt một tiếng, một bên chỉnh đốn, một bên đùa giỡn ma quỷ, ngươi không phải vẫn muốn giao dịch sao? Đem chính phẩm đưa đến trên tay của ta, vạn nhất ta kéo không ra, giao dịch cái này không liền đến sao? Ma quỷ liếc mắt, bởi vì toàn thân đều bị khói đen che phủ, hai má của nó cũng là đen kịt một màu, tự nhiên cũng sẽ không có tròng trắng mắt loại vật này. Họ Cố, ngươi không muốn được voi đòi tiên, ma quỷ tức giận hỏi, có tin ta hay không bị bỏ đặc thủ phục vụ? Cố Thận hiếm thấy không có kiên cường đánh trả. Hắn yên lặng nắm lũng đại cung, đã cảm thấy một tia cảm giác an toàn, lại cảm thấy một chút bất an. Không thể không nói, ma quỷ đối với chân lý tri thức lý giải phải mạnh hơn chính mình quá nhiều, một khi hủy bỏ quà tặng chính mình đối chiến Mạnh Kiêu độ khó, liền sẽ đột nhiên kéo lên. Bởi vì chính mình bây giờ có khả năng làm, cũng chỉ là ngưng tụ công thái mà thôi, coi như giờ phút này đem tắt đến bên ngoài, chi tiết, toàn bộ đều nhớ kỹ, cũng không cách nào làm ra thuộc về mình phục khác. Nói cách khác, Cố Thận liền đồ dòm đều không thể ngưng tụ. Một bắn về sau, Minh Hà đáy sông, một lần nữa trở về ninh tĩnh. Tại vừa mới kia một tiếng sau, Mạnh Kiêu không lại sử dụng pháp bảo chi lực. Hắn một lần nữa xem kỹ người tuổi trẻ trước mắt, Cố Thận vẫn tại chính mình ảm quang thu nạp lớn trong lưới, một trận chiến này không cần quá mau. Mạnh Kiêu từ từ hướng về sau phiêu thối một đoạn khoảng cách, bảo đảm chính mình tận khả năng rời xa cái kia thanh kinh khủng đại cung phạm vi tầm bắn. Sau đó, hắn mở miệng phá vỡ đáy sông linh tĩnh, ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ, ta tại sao phải nhằm vào ngươi sao? Đây là Cố Thận một mực hoang mang vấn đề. Tại cổ bảo cứ điểm Lăng Viên bên trong, hắn bị Trọng Nguyên nhắc nhở, chiếm được tin tức này thời điểm, liền một mực không thể nào hiểu được. Vị này trấn nguyệt đại công, đến tột cùng là vì cái gì, muốn đối với mình theo đuổi không bỏ? Chúng ta Quang Minh Thành, cùng Hắc Ám Chi Tức, từ trước đến nay bất lưỡng lập. Mạnh Kiêu chậm rãi xuể bàn tay ra, đặt tại lồng ngực của mình vị trí, tại trong nước sông như hải tạo đồng dạng phiêu tán chúc phúc khí tức, trong nháy mắt như khói đồng dạng thu nạp, theo bàn tay hắn nâng lên, cái này một sợi chúc phúc, vậy mà cùng chân lý chi thức hồ quang như thế, như vậy ngưng tụ, ngưng thực, hóa thành một thanh dài nhỏ kiếm ánh sáng, bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Kiếm ánh sáng mũi kiếm, chỉ phía xa Cố Thận mi tâm. Mạnh Kiêu bình tĩnh nói rằng, ngươi quen thuộc như thế đầu này hắc hà, hẳn là biết được, nơi đây cùng Minh Vương có quan hệ. Đúng không? Cố Thận mặt không biểu tình, nhưng đáy lòng lại là âm trầm xuống. Đây là hắn nhất không muốn nghe đến lời nói, hắn không hy vọng Mạnh Kiêu khóa chặt chính mình, là bởi vì Quang Minh Thành đối Minh Vương triển khai truy tra kết quả. Còn có cái gì, là so với bị Quang Minh thần tọa để mắt tới, càng hỏng bét chuyện. 20 năm trước vẫn lạc Minh Vương, một lần nữa khôi phục, trở lại Đông Châu, vốn là một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Nhất là Minh Vương tại Lang Viên đánh một trận xong liền lần nữa mai danh nhận tích, nhường cái này vốn là có chút hư giả tin tức, lộ ra càng thêm mờ mịt. Đương nhiên, Minh Vương hành tung như thế nào, từ trước đến nay thành mê. Còn lại thần tọa đều có thể nhìn như không thấy, có thể hết lần này tới lần khác Quang Minh thần tọa không có khả năng thờ ơ, mặc dù thần tọa cũng không giáng lâm, nhưng Quang Minh còn tại, thần chi ý chí vẫn chỉ dẫn lấy ta. Bây giờ, chỉ cần thấy được ngươi, ta sát nghiệm trong lòng, liền trước nay chưa từng có tăng vọt mạnh, yêu nhìn chằm chằm Cố Thận, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Có lẽ là bởi vì món kia quỷ diện sang nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì Cố Thận mi tâm hỏa diễm, biến thành tái nhợt chi sắc. Hắn càng xem Cố Thận, càng cảm thấy có một loại thiên nhiên bài xích. Lúc trước tại Hắc Tuyết Sơn đỉnh, Quang Minh tiêu tán quá nhanh. Thần tọa đại nhân chỉ tới kịp đội vàng lưu lại một đạo nhập sông đơn giản chỉ dẫn. Về phần mình xâm nhập Hắc Hà về sau, muốn làm gì? Thần tọa đại nhân cũng không có nhiều lời. Nhưng giờ phút này Mạnh Tiêu đã có thể xác định, người trẻ tuổi này, cùng Minh Vương, cùng Hắc Hà, cùng nhiệm vụ của mình, có thiên ti và lũ, đào thoát không rời liên hệ. Hắn song đồng bắn ra kim quang, thấp giọng quát nói, ngươi cùng Minh Vương, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Mạnh Tiêu mở miệng một phút này, trong lòng sát ý đã tuyệt. Kỳ thật Cố Thận trả lời, căn bản cũng không trọng yếu. Trong lòng hắn, sớm đã có đáp án. Mặc kệ chân chính chân tướng như thế nào, trong lòng của hắn chân tướng đã sẽ không cải biến. Hiện tại, hắn muốn tại đầu này đi mắng Hắc Hà bên trong, xóa đi cái này tương lai đối Quang Minh thành khả năng tạo thành lớn đại uy hiếp người trẻ tuổi. Cố Thận không đáp, hắn chỉ là yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Chấn Nguyệt đại công. Trầm mặc, tháng qua thiên ngôn và ngữ. Vô số sĩ quang phổ chiếu phía dưới, Minh Hà sông nhiệt độ của nước bắt đầu lên cao, bốn phương tám hướng tựa hồ cũng biến thành một tòa lưu đồng, bị thánh quang thiêu đốt Cố Thận, mặt không biểu tình, vận chuyển sắt vương tọa hắn hai ngón tay từ hông bên cạnh vô danh thiết giáp chỗ bơi qua, cứ như vậy nhẹ nhàng lấy ra một cái mũi tên sắt, dựng tại vảy rồng đại cung trên dây cung, nhắm ngay Chấn Nguyệt. DS, viết cho tới trưa, cam đoan chất lượng dưới tình huống. Đại khái liền chỉ có nhiều như vậy, 4500 chữ, không tính lớn chương, cho nên 6 giờ chiều trước còn có một chương. Chương 572, Sa Nguyệt, 1, chương 572, Sa Nguyệt, 1, mở cung. Đáp dây cung. Sát na, phong lôi thanh âm của quận, dù là Cố Thận trong tay tắt đến chỉ là đồ dòng, giờ phút này chỗ buộc phát ra lực lượng, vẫn như cũ dò người. Buông tay một phút này, mũi tên sắt cơ hồ là trong chớp mắt, đã tới Mạnh Tiêu trước mặt. Mạnh Tiêu con người đột nhiên co vào. Loại này thuấn phát sát khí, uy lực thực sự quá đáng sợ. Tại Cố Thận đưa tay một phút này, hắn liền lui về phía sau, Chấn Nguyệt pháp bảo bộc phát ra trước nay chưa từng có long trọng quan mang. Từng tầng lồng ánh sáng hiện lên ở trước mặt. Pháp bảo là chúc phúc chi bảo, nếu như muốn theo bình xét cấp bậc mà tính, cơ hồ có 102A cấp phòng ngự hệ phong ấn vật, nhưng mà cái này mấy chục trên trăm tầng lồng ánh sáng vừa mới hiện hiện, liền bị bắn thủng, phanh 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 phanh. Minh Hà nước sông nổ tung. Mạnh Tiêu trong con mắt trôi này mũi tên sắt càng thả càng lớn, hắn vạn lần không ngờ, một tiếng này, bất quá một giây liền bắn thủng chính mình pháp bảo phòng ngự tuyệt đối, hắn theo bản năng chống đỡ mở lĩnh vực. Sau đó lĩnh vực cũng bị bắn thủng. Tại thời khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác, càng không có đường lui. Mạnh Tiêu xuề bàn tay ra, cưỡng ép đi tóm lấy chuôi này đâm về phía mình mặt mũi tên sắt. Lưu Nguyệt lĩnh vực ngưng tụ tại lòng bàn tay, đem chọn mai bàn tay nhuộm thành ngân bạch ngọc thạch chi sắc. Trên một đạo kim thiết vỡ vụn thanh âm, mũi tên sắt cuối cùng không có bắn vào trán của hắn thủ, mà là bị năm ngón tay gắt gao siết ở lòng bàn tay. Tiêu nhanh đến chỉ còn lại một cái bóng mở mũi tên sắt, rốt cục kết thúc, giờ phút này khoảng cách Mạnh Tiêu mi tâm, đại khái chỉ có 10cm vị trí. Chấn Nguyệt đại công thần sắc tái nhợt tới cực điểm. Bắt lấy một tiếng này, hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Năm ngón tay một mảnh tinh hồng, viên kia hoàn mỹ vô khuyết lung nguyệt bàn tay, bị mũi tên sắt xoắn ốc buộc phát sát ý mặc đấu, vô cùng cứng cỏi ánh trăng lĩnh vực phá thành mảnh nhỏ, máu tươi róc rách mà xuống. Bắn ra một tiếng Cố Thận, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế hắn tình huống cũng không so Mạnh Tiêu tốt hơn chỗ nào. Cố Thận tay phải nuốt ở trong tay áo, năm ngón tay không bị khống chế run rẩy, thương thế so Mạnh Tiêu càng thêm nghiêm trọng. Lấy tắt đến cải tên mà bắn, đã thương người 10 phần, tổn thương mình 7 phần. Chỉ có điều đẩy tròn một bắn, hắn đắp tuyến tay phải liền tiếp cận báo hỏng. Hổ khẩu máu thịt bé bét, bôi qua dây cung đầu ngón tay, tinh hồng dữ tợn, mơ hồ lộ ra từ từ bạch cốt. Cả cánh tay phải cánh tay đều tại lực phản chấn dư chấn hạ nhỏ bé quanh mình. May mắn có Xuân Chi hô hấp cùng tịnh thổ máu của hắn sôi trào thiếu đốt, thương thế đang nhanh chóng tu bổ. Có thể trong thời gian ngắn, cho dù ý chí của hắn lực cường đại tới đâu, đều đã rất không có khả năng dùng tay phải đi kéo động thứ hai dây cung. Vạn vật đều có một cái giá lớn. Muốn tự tay vượt qua đại cảnh giới, bắn giết đại địch, nhất định phải nỗ lực đủ lượng một cái giá lớn. So với nhục thân, trên tinh thần hao tổn, kỳ thật càng thêm nghiêm trọng. Chỉ một mũi tên, liền nhường Cố Thận trước kia sung mãn tinh thần hải, cắt giảm một nửa. Cái này đổ dòng tắt đến uy lực cao minh, tiêu hao tinh thần lực cũng tương đối dọa người. Tính toán đâu ra đấy, lấy chính mình bây giờ tinh thần hải cường độ, mong muốn đáp dây cùng mà bắn, bộc phát ra lớn nhất lực sát thương, hẳn là cũng chỉ có hai mũi tên chi lực. Nhẹ hít một hơi, Cố Thận nhìn về phía Chấn Nguyệt, hắn một sợi tinh thần dẫn động, viên kia bị Mạnh Tiêu gắt gao nắm giữ tại lòng bàn tay mũi tên sắt đột nhiên nở hoa. Phanh một tiếng vang trầm, sát vương tọa khống chế phía dưới, lấy từ ở vô danh cùn sắt đầu mũi tên, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chùm sát. Một chiêu này hắn lúc trước tại Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi đã dùng qua, Mạnh Tiêu sớm có phòng bị, mũi tên sắt nở hoa một phút này, hắn liền ngửa ra sau cái cổ, một sợi hàn quang không bắn mà ra, lao hai má của hắn lướt đi mấy chục mét, ngay sau đó Mạnh Tiêu như phòng tay đồng dạng, đem cái này mai mũi tên sắt xa xa vung ra. Kia nổ tung lên ánh lửa cùng sắc ý, cũng tại hắn mấy mét bên ngoài nổ tung. Sau một khắc, Mạnh Tiêu dâm tại Minh Hà đáy sông, rất nhỏ mượn lực, lạch cạch một tiếng, lòng bàn chân hắn hấp thạch bạo vỡ đi ra, kia tập khoác lấy Chấn Nguyệt đại bảo xí mục thân ảnh cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi tại Minh Hà đại sông. Có như vậy một cái mắt, toàn bộ Minh Hà trống rỗng. Cố Thận xích hỏa tại phương viên mấy chục mét trong xoáy chuyển, không có bắt được một chút xíu khí tức. Đằng sau, ở một bên quan chiến ma quỷ, chợt ung dung mở miệng. Cố Thận quay đầu, món kia quen thuộc Chấn Nguyệt đại bảo đã bao phủ bao trùm toàn bộ tầm mắt, hắn vô ý thức nâng lên hai tay, đón đỡ tại hai gò má trước đó, mà sau một khắc mạnh kêu lên gối liền thô bạo đập tới. Đông. Minh Hà nước sông có giảm sóc tác dụng. Có thể quang minh chúc phúc đốt cháy phương viên 3 mét bên trong hắc hà nước sông, khiến cho mạnh tiêu cả người hành động tại chân không lĩnh vực bên trong, một kích này lên gối, nên Cố Thận trực tiếp bay ngược mà ra, mà cái này 3 mét chân không lĩnh vực cũng gắt gao bao vây lấy Cố Thận. Cố Thận bay ngược tá lực, mạnh tiêu gấp dính. Trấn Nguyệt đã sớm nhìn qua Cố Thận hồ sơ, vị này Đông Châu S cấp là có tiếng tinh thần hệ thiên tài, theo vừa mới chiến đấu biểu hiện đến xem, dứt bỏ phong ấn vật gia trì, cũng có siêu hai cảnh thực lực. Phóng nhãn toàn bộ ngũ châu đây đều là tam giai bên trong Phượng Mao Lân Giác yêu nghiệt nhân vật. Nhưng cường đại tới đâu siêu phàm giả cũng có nhược điểm, mong muốn đánh tinh thần hệ, phương pháp tốt nhất chính là cận thân vật lộn, trực tiếp chém giết. Coi như Cố Thận không phải tinh thần hệ, Mạnh Tiêu cũng chọn cận thân truy giết, nguyên nhân rất đơn giản. Vừa mới kia sát lực kinh khủng một tiễn, đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Hắn cũng không muốn lại kéo dài khoảng cách, lại bị bắn lần trước. Một kích lên gối về sau, Mạnh Tiêu liền trực tiếp dính chặt Cố Thận, cuốn phong mưa rào đồng dạng ném ra năm đấm. Năng lực của hắn là Lung Nguyệt là cường công hệ bên trong đỉnh cấp năng lực, Lung Nguyệt năng lực giả, bình thường đều được xưng là cận thân chém giết vô địch. Một tầng ngọc thạch chi sắc, đem hắn ra thịt cho nhiễm. Quyền cước, toàn thân bốn phía đều như kim như sắt thép cứng rắn. Chương 572, Sa Nguyệt 2, chương 572, Sa Nguyệt 2, Cố Thận vung tay thu hồi tắt đến chân lý hồ quang dấu kỹ, sát vương tọa nhất niệm lướt qua, kia cuốn quanh thân eo thiết giáp hóa thành từng mảnh vụn sát, nương tụ thành bao cổ tay, đón đỡ ở Chấn Nguyệt tiến công. Gõ trống chân chuông, tại lĩnh vực bên trong chấn động. Vẹn vẹn là cái này từng đạo bộ phát sát phạt lôi âm, liền chấn tâm hồn người. Nếu có người thứ ba, tại Minh Hà bên ngoài quan chiến, liền sẽ phát hiện giờ phút này hai đạo dính phủ cùng một chỗ thân ảnh đều thi triển ra cùng loại hoàn thiện thể thuật, chỉ có điều Mạnh Tiêu cảnh giới cao hơn, hắn rung động tần suất càng nhanh, thế là cảnh tượng chính là gần như nghiêng về một bên nghiền ép. Chấn Nguyệt đại công công sát chi thế cực kỳ tấn mãnh, ra tay đại khai đại hợp, vô cùng hung ác, giống như một đầu sư tử, hận không thể đem Cố Thận cả người sống lột xé xác. Nhưng mà Cố Thận mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng không có xuất hiện chí mạng sai lầm, làm gì chắc đó phòng thủ giọt nước không lọt. Cuồng phong đột nhiên trong mưa, hắn giống như một diệp cô thuyền, lúc nào cũng có thể bị dìm ngập, nhưng lại vẫn cứ tại cuối cùng thời điểm có thể thủ vững. Dĩ nhiên không phải bởi vì Cố Thận là thể thuật thiên tài, ở phương diện này hắn không bằng Tống Tử, cũng không bằng Lâm Lâm. Lĩnh hội hoàn thiện cùng siêu phàm cảnh giới không quan hệ, mà là cùng tu hành niên hạn, cùng nội tính có quan hệ. Cường đại như Quang Minh chúc phúc chi tử Mạnh Tiêu, tứ giai siêu phàm cũng chưa tu hành ra chân chính hoàn thiện, đương nhiên đơn thuần thể thuật đánh nhau chỉ tu hành 2 năm, Cố Thận căn bản không phải Mạnh Tiêu đối thủ, vốn không nên có sức hoàn thủ, nhưng giờ phút này có thể miễn cưỡng chống đỡ là bởi vì tinh thần của hắn trong biển không ngừng truyền đến người nào đó chỉ điểm thanh âm. Trái bên trên vai sông xách đầu gối đón đỡ kia ngồi chân lý chi thức chỗ khách quý ngồi khoan thai quan chiến ma quỷ, một bên vểnh lên chân bắt chéo, một bên uống vào huyết sắc rượu đỏ. Giờ phút này nó cũng là lớn đổi ngày xưa phong phạm, không nhắc tới một lời chuyện giao dịch, ngược lại vô tư đưa ra chỉ điểm. Nó tại cây thước không gian bên trong nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trực tiếp tại Cố Thận trong tinh thần hải hóa thành nhắc nhở hình ảnh, không ngừng trợ giúp Cố Thận điểm phá mạnh điều công sát bên trong lỗ thủng cùng thiếu hụt. Cố Thận mượn điểm này linh quang, lúc này mới nhiều lần phá cục, đánh thành bây giờ bộ này gian nan gánh vác cục diện. Chấn Nguyệt thế công quá hung, có ma quỷ chỉ điểm, Cố Thận mới lấy tại cuồng phong đột nhiên trong mưa, miễn cương thở dốc. Giờ phút này hắn căn bản không rảnh kéo ra không gian, về phần tắt đến vào giờ phút như thế này, nơi nào còn có tắt đến phát huy chỗ trống. Hắn thật sự cảm nhận được tứ giai siêu phàm giả áp bách. Mà một bên khác, Mạnh Tiêu tâm cảnh càng thêm nóng nảy, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vị này tam giai tinh thần hệ siêu phàm giả, vậy mà có thể đánh như vậy. Chính mình ủ đầy tinh khí thần phát động điên cuồng tấn công, vậy mà không có trực tiếp đánh Cố Thận. Đừng nói đánh, ngay cả kích thương đều rất khó làm được. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều bị tiểu tử này đón đỡ chống đỡ. Một trận này đã biến thành đánh giằng co. Chính mình Lung Nguyệt như thế nào cường hãn lực lượng vô địch, hết lần này tới lần khác rơi vào Cố Thận trên thân, chỉ có thể không công mà lui. Bởi vì mỗi lần oanh kích đều sẽ bị một tầng cực dày thật thiết thuẫn ngăn trở. Mạnh Tiêu rất xác định, vừa mới kia suýt nữa đâm xuyên chính mình mì tâm mũi tên sắt, cũng là xuất từ khối này đổ sắt. Đây con mẹ nó đến tột cùng là cái gì nghịch thiên chất liệu? Đánh lâu không xong, Chấn Nguyệt trong mắt ẩn hiện một sợi ngang ngược. Trong óc hắn hiện ra một cái nhanh chóng quyết thắng phương pháp. Chỉ có điều cái này sợi nóng này ý niệm vừa mới hiện, liền bị Chấn Nguyệt pháp bảo huy quang trô đè xuống. Mặc dù thân ở Minh Hà bên trong, Quang Minh Thần không cách nào hướng nơi đây bằng tới ánh mắt, nhưng pháp bảo chúc phúc hiệu quả có tại. Chấn Nguyệt hít sâu một hơi, khôi phục tỉnh táo. Không đổi, Cố Thận có thể chịu, hắn liền có thể đánh. Có to lớn trên lệnh cảnh giới tồn tại, cho dù muốn đánh đánh rằng co, kết quả cuối cùng cũng nhất định là chính mình thủ thắng. Sinh tử chi chiến, hắn không muốn giống như Hắc Tuyết Sơn đỉnh như thế, lần nữa phạm sai lầm. Lần này, hắn sẽ không cho Cố Thận lưu lại một chút xíu hy vọng. Quang Minh chúc phúc đốt cháy lĩnh vực bên trong, Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, hắn có thể cảm ứng được chính mình mi tâm thiêu đốt tái nhận chi hỏa, càng thêm thê lương, mơ hồ có chống đỡ hết nội chi thế. Mà trước kia vội vàng sao động Mạnh Tiêu, lại ngược lại trở nên bình tĩnh. Gia hỏa này mặc dù thực lực cường đại, nhưng tâm tính bất ổn. Trước kia đây là Cố Thận trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Có thể chẳng biết tại sao, Mạnh Tiêu đông nhiên biến lý trí. Sách Ma Quỷ nhìn xem thế giới bên ngoài, tiếc nuối mở miệng nói, mặc dù ta đã sớm hạ quyết tâm, tại vở kịch trước khi bắt đầu, mong muốn an an tĩnh tĩnh nhìn hai người các ngươi đánh nhau một trận, nhưng ra ngoài ý tốt, ta đề nghị ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu giao dịch. Bởi vì quang minh chúc phúc nguyên nhân, gia hỏa này biến lý trí nói một câu không dễ nghe lời nói, nếu như hắn không phạm sai lầm, như vậy tại không giao dịch dưới tình huống, ngươi đánh thắng một trận này xác suất là số 0. Yên lặng. Ma Quỷ cho Cố Thận ngắn ngủi suy nghĩ thời gian. Đây cũng là ngắn ngủi cảm thụ thời gian. Song phương một cái đại cảnh giới chiến lệnh, tại thời khắc này, hiển thị rõ không nghi ngờ gì, Mạnh Tiêu cuồng phong mưa rào chém giết tiến công bên trong. Cố Thận lộ ra sơ hở, hắn thiết tuấn không có hoàn toàn ngăn trở chấn nguyệt chỉ kích, sau một khắc, bén nhọn xí quang sắc qua, da thịt trong nháy mắt liền bị xé mở. Tê lạc, máu tươi dâng lên mà ra. Đỏ thắm huyết châu, tại quang minh chúc phúc lĩnh vực bên trong lơ lửng, bị bốc hơi, hóa thành từng tia từng sợi tinh hồng huyết khí. Cố Thận tại tâm hồ bên trong tiếng đáp lại âm đã khàn giọng, nhưng vẫn như cũng là bà trước kia. Không cần. Tiếng nói kết thúc. Cặp mắt của hắn cũng mơ hồ hiện hiện một vệt điên cuồng màu đỏ. Bị bốc hơi huyết châu, tại sức mạnh tinh thần vô hình thao túng phía dưới, tiếp cận Mạnh Kiều Châu mi tâm. Sau một khắc, sinh hỏa ngưng tụ, cái này mai huyết châu lạch cạch một tiếng, rơi vào trấn nguyệt đại công mi tâm. Chương 573, xuyên thủng minh hà tịnh thổ chi tiễn, 1, chương 573, xuyên thủng minh hà tịnh thổ chi tiễn, 1, lạch cạch. Vô cùng rất nhỏ giọt máu rơi xuống thanh âm, tại minh hà đáy sông đẩy ra. Trấn nguyệt đại công mi tâm phía trên, choáng mở một vệt thê lương đỏ ý, đây là tinh thần thôi miên. Mạnh Tiêu con ngươi cơ hồ dựng thẳng thành một đường thẳng, bộc phát ra sáng chói kim mang, trong lòng của hắn hiện ra mãnh liệt chẳng lành báo hiệu, nhưng mà căn bản không kịp phản ứng, đập tại mi tâm chỗ giọt máu kia châu, lấy bay tốc độ nhanh bốc hơi trở thành mưa máu, nhìn như tiêu tán, nhưng đã thấm vào da thịt của hắn bên trong, hoán lại vết dịch, trực tiếp lướt về phía tinh thần hải vị trí chỗ ở đúng vậy. Đây chính là Cố Thận cuối cùng thủ đoạn. Hắn đương nhiên không có trông cậy vào ma quỷ có thể giúp mình đánh thắng một trận này, cây thước bên trong tên kia cuối cùng chỉ là một cái quần chúng lúc trước cho ra mấy chiêu chỉ điểm mặc dù có đất dụng võ, nhưng cuối cùng là muốn xúc tiến chính mình đạt thành giao dịch. Hắn biết rõ, một trận này nhất định phải dựa vào chính mình. Mà đối với những cái kia ý đồ cận thân áp chế chính mình siêu phàm giả, tốt nhất phản chế thủ đoạn chính là xích hỏa. Thôi miên, ngươi điên rồi sao? Ma quỷ theo vương tọa phía trên thất thố đứng lên. Hắn biết rõ, Cố Thận kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Xích hỏa đụng vào tinh thần hải, chỉ sẽ xảy ra một việc. Cái kia chính là tinh thần dẫn triệu, Cố Thận muốn đem Mạnh Tiêu chảnh nhập thuộc về mình tinh thần lĩnh vực bên trong, mà cái chỗ kia chính là tịnh thổ. Đem một vị quang minh thành chúc phúc chi tử, chảnh nhập minh vương tịnh thổ, sẽ xảy ra cái gì? Đây là liền ma quỷ đều không dám suy nghĩ điên cuồng thao tác. Nhưng Cố Thận cứ làm như vậy. Đối mặt ma quỷ chất vấn, Cố Thận mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Minh Hà đại sông, không có quang minh. Hắn làm như vậy, chính là kiên định chính mình sát tâm, đầu này Minh Hà che đậy tất cả thần niệm, bất luận xảy ra cái gì, cũng sẽ không truyền đi. Cho nên sau ngày hôm nay, hoặc là hắn sống mà đi ra đi, hoặc là Mạnh Tiêu, không có loại thứ hai khả năng. Cho ta nhập động. Hắn khẽ quát một tiếng, thao túng sinh hỏa, mạnh mẽ vọt tới Mạnh Tiêu tinh thần hải. Mạnh Tiêu dốc hết toàn lực chống cự, hắn trong con mắt hừng hực quang minh, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, chỉ có điều xích hỏa xâm lấn quá mức bá đạo, hơn nữa căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên ti vạn lũ ngọn lửa tại tinh thần hải trong tiêu đốt. Bởi vì có quang minh chúc phúc gia trì, Mạnh Tiêu từ trước đến nay làm việc không kiêng nể gì cả, bất luận gặp phải như thế nào phiền toái, chỉ cần một sợi tinh thần, hắn liền có thể hướng quang minh thần tọa truyền lại tin tức. Nhưng giờ phút này, Minh Hà đại sông, quang minh vỡ vụn, ý chí của thần sẽ không lọt mắt xanh mảnh này từ tịch chi địa. Thế là, hắn lúc đầu vững như thành đồng tinh thần hải, tại xích hỏa xâm lấn phía dưới, từ nội bộ bắt đầu dần dần tăng dã, thôi miên bắt đầu có hiệu lực, Mạnh Tiêu trong đồng tử kim mang phi tốc cảm đạm. Hắn cảm giác chính mình hoàn cảnh lấy một loại kỳ tốc độ nhanh bắt đầu biến ảo. Minh Hà trong nước sông, không biết từ nơi nào bay tới vô số cây cỏ, đem hắn cuốn lên. Sóng ngầm mãnh liệt, không thể nào chống cự. Sau một khắc, hắn liền đi tới một mảnh rộng lớn, bao la hùng vĩ lớn đại thảo nguyên. Phương xa là cao vút trong mây tốt huyền một Mạnh Tiêu nhìn xem kia khôi ngô chống trời bóng cây, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn từng tại Quang Minh Thành cấm kỵ trong sách xưa nhìn qua ghi chép liên quan văn hiến, trong truyền thuyết kia là có thể phụng dưỡng toàn bộ thế giới sinh trưởng mẫu đủ. Cung hỏa chủng giống nhau là không thể nào nghiệm chứng nơi phát ra truyền thuyết chi vật. Bởi vì đọc thời điểm quá mức rung động, cho nên Mạnh Tiêu một mực đem tốt huyền một tin tức một mực nhớ trong đầu. Giờ phút này hắn lấy lại tinh thần, càng thêm không dám tin, càng làm cho hắn rung động. Là trước mắt kia bị vô số cuồng phong cây cỏ quét sạch, ngưng tụ mà ra cao lớn vương tọa. Yếu ớt quỷ hỏa quay chung quanh mà đốt. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, không là người khác, chính là Cố Thận. Mộng cảnh. Đây là một cảnh. Ta nhập mộng. Mạnh Tiêu dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, hắn biết rõ, siêu phàm giả chỉ có đến đệ tứ giai mới có thể tu hành ra thuộc về lĩnh vực của mình. Tinh thần hệ siêu phàm giả cũng không ngoại lệ. Có thể Cố Thận chỉ là biển sâu tầng thứ 7. Hắn dựa vào cái gì nắm giữ cường đại như thế hoàn chỉnh, cơ hồ nghiền ép chính mình nhận biết tinh thần lĩnh vực. Nơi này đã không thể dùng lĩnh vực mới xưng hô. Đây quả thực là thần vực. Không, ngay cả thần cũng chưa chắc có thể đem tốt về mục, đem đến chính mình thần vực bên trong, theo không có người thấy vật kia. Chờ một chút. Mạnh Tiêu cấp tốc tỉnh táo lại, nghĩ đến một khả năng khác, lại hoặc là, đây hết thảy đều là ảo tưởng. Mình bị hết ngồi đáy giếng, che hai mắt. Nhanh lên, làm việc, chân chu. Lõm trong hầm, Thiết Ngũ đang chỉ huy một sợi u hồn bung lên quốc. Trước đó không lâu, một cái mất đi ý thức linh hồn thể, được đưa đến tỉnh thổ trong. Đây hết thảy đương nhiên là xuất từ Cố Thận cho phép, nhưng mà Cố Thận lại không có để lại bất kỳ một câu bằng giao, liền vội vàng rời đi. Ngay từ đầu Thiết Ngũ cũng không có tới gần, càng không nói thêm gì, chỉ coi là thần tọa đại nhân còn có việc phải bận rộn, sớm muộn sẽ quay về tỉnh thổ, an bài cái này sợi u hồn. Thật không nghĩ đến, Cố Thận chuyến đi này, liền đến nay chưa từng trở về một chuyến. Thế là Thiết Ngũ chậm rãi tới gần kia một sợi u hồn, mới phát hiện chỗ không đúng. Gia hỏa này, dường như không có quá nhiều trí tuệ, tỉnh thổ thế giới đơn giản quy mô, mỗi ngày gió thổi trời mưa, cái này cái linh hồn cũng không xê dịch, càng không biết né tránh, dường như cũng không thế nào quan tâm phương diện tinh thần bên trên rét lạnh, lạnh bớt, ẩm ướt. Đúng vậy, cái này một sợi u hồn chính là Hồng Trung. Chương 573, xuyên thủng Minh Hà tỉnh thổ chi tiễn 2, chương 573, xuyên thủng Minh Hà tỉnh thổ chi tiễn 2, tại Cố Thận cùng mệnh vận nữ thần chi tí hộ đặt thành lời thề về sau, Hồng Trung liền tại tỉnh thổ thế giới đạt được một loại khác trình độ vĩnh sinh. Mỗi thời mỗi khắc, tỉnh thổ đều đang tiêu đốt nguyên chất, đến vì hắn cung cấp sinh mệnh, nhục thể của hắn tại Kim Tuệ Hoa chi độc ăn mòn phía dưới rất nát, bị hoàng hỏa phần đốt thành bột mịn. Nhưng tinh thần của hắn lại tại Túc Huyền Mộc bao phủ phía dưới, có thể trường tồn. Có thể, hắn dường như chỉ là giữ vững còn sống thấp nhất giới hạn. Thiết Ngũ thử bắt chuyện, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, lần này hắn mơ hồ xác định giá hỏa này đại khái tình huống. Không biết nói chuyện, không có linh trí. Dùng phía ngoài lời nói mà nói, đại khái là người thực vật. Thực sự rất khéo. Tinh thổ nơi này, chính vào hoang vu rách nát lớn khẩn chi niên, đầy khắp núi đồi, mới trồng số chi không rõ hạt giống. Đây đều là thực vật. Cùng thần tọa đại nhân cùng nhau khai hoang thời gian, mặc dù nhanh vui, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi có chút cô độc. Hiện tại, không chỉ có thực vật bồi tiếp chính mình, còn nhiều thêm một cái người thực vật. Thiết Ngũ sinh lòng cảm khái thổn thức, ngẫu nhiên sẽ còn nghĩ thầm, đây chẳng lẽ là thần tọa đại nhân đưa cho mình bạn chơi? Lúc mới bắt đầu nhất, hắn sợ hai tịnh thổ thế giới người tới, dù sao chuyện của mình làm thực sự quá đơn giản, tới một người, liền rất có thể đoạt chính mình thủ tịch lao công vị trí. Mà một năm về sau, bây giờ Thiết Ngũ đã không quá có loại nguy cơ này cảm giác. Hắn đã vững tin, Cố Thần tọa cùng Tiểu Thần hoàn toàn khác biệt, hắn không phải loại kia không niệm tình xưa người. Dù sao mình sớm nhất đi theo thần tọa đại nhân, chắc hẳn coi như tịnh thổ lại đến người, chính mình cũng sẽ không bị thay thế, đào thải. Làm Hồng Trung sau khi đến, Thiết Ngũ sinh hoạt hàng ngày biến nhẹ nhõm du nhanh hơn rất nhiều, hắn phát hiện ra hỏa này ngoại trừ không biết nói chuyện, cái gì cũng tốt, chỉ cần ra lệnh, liền sẽ phục tùng. Chính mình ngẫu nhiên lười, đào hố tới nước loại hình việc cần kỹ thuật, đều từ Hồng Trung giải quyết, hơn nữa chỉ là đầu hơi vụng về ngốc nghếch một chút, vẫn là bảo lưu lại nhất định nhân loại đặc thù. Thiết Ngũ nói đùa, Hồng Trung sẽ cười ngây ngô. Thiết Ngũ quốc, Hồng Trung sẽ cười. Thiết Ngũ nhường Hồng Trung quốc, Hồng Trung cũng. Gia hỏa này duy nhất giữ lại đặc chất, tựa hồ chính là cười ngây ngô. Nhưng hôm nay, tất cả cũng không giống nhau, ngay tại lõm trong hầm vất vả cần cù cày tới hai người, cảm nhận được tịnh thổ trên không bạo liệt nổ tung lấp lóe. Kia là cùng Mạnh Tiêu cùng nhau tiến vào nơi đây quang minh chúc phúc vô số trước mắt, xí mục quang minh, tại mái vòm trên tầng mây nổ tung. Thiết Ngũ thần sắc nghiêm trọng. Thân làm Cố Thận sứ đồ, đối với một ít kỳ dị đặc chất, hắn nắm giữ vô cùng cảm giác mãnh liệt. Giờ phút này mái vòm bắn nổ quang minh, cùng thần tọa đại nhân nhóm lửa quang minh không giống. Quá chói mắt, quá nóng rực, đến mức linh hồn của hắn đều muốn bốc cháy lên. Đây là một loại nhường hắn mười phần không thoải mái quang minh đặc chất. Hắn chú ý tới, lâu dài cười ngây ngô Hồng Trung, giờ phút này vậy mà thu liễm nụ cười, nhìn về phía mái vòm bắn ra bốn phía lưu quang, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong mắt đúng là toát ra sát ý, mặc dù chỉ là một sợi u hồn. Nhưng Thiết Ngũ cảm thấy, chính mình trong lồng ngực phảng phất có nhiệt huyết chảy xuôi, sôi trào. Giờ phút này tỉnh thổ, tao ngộ không sạch sẽ địch nhân. Cố Thận đã thật lâu chưa hề quay về tỉnh thổ. Hắn lôi kéo Mạnh Tiêu nhập mộng, phát hiện nơi này có thay đổi cực lớn. Thiết Ngũ ngay tại xa xôi màn trời, nhìn chăm chú chính mình. Hồng Trung cũng giống vậy. Chính mình tịnh thổ trong duy hai sinh linh đều phát ra tinh thần, tuân hỏi mình, phải chăng cần muốn trợ giúp. Tại thời khắc này, hắn đông nhiên minh bạch, vì cái gì đời trước Minh Vương muốn hao phí đại lượng tâm huyết, không tiếc thiên tân vạn khổ, cũng muốn bố trí xuống đa lô hà cùng mê cung lớn như vậy cờ. Chỉ cần có thể sáng lập ra tịnh thổ đồng thời rút ra người chết hồn linh, Minh Vương liền có thể tại cái này tinh thần lĩnh vực bên trong nắm giữ một cái thuộc về mình bất tử quân đoàn. Chỉ cần nhất niệm hạ đạt, cái này bất tử quân đoàn liền sẽ vì chủ nhân lao tới chiến trường, thảo phạt địch nhân. Thiết Ngũ cùng Hồng Trung tại cảm ứng được quang minh chúc phúc một phút này, chỗ bắn ra bản năng phản ứng chính là tốt nhất xác minh. Cố Thận mơ hồ cảm giác, chỉ cần mình gật đầu, Thiết Ngũ cùng Hồng Trung liền sẽ dùng hết linh hồn, hao hết tinh thần, đến nếm thử chém giết Mạnh Tiêu. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, làm các ngươi chuyện nên làm. Một sợi thần niệm bị Cố Thận truyền lại tới Thiết Ngũ cùng Hồng Trung trong óc, đồng thời hắn trong nháy mắt lướt đi một sợi quy tắc, hoàn toàn ngăn cách tịnh thổ màn trời cùng đại địa ở giữa tinh thần cảm ứng. Làm xong đây hết thảy, Cố Thận ngồi ngay ngắn vương tọa, hắn bình tĩnh nhìn qua Mạnh Tiêu, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi dường như một mực rất hiếu kỳ, ta cùng Minh Vương quan hệ?" Mạnh Tiêu thần sắc khó coi tới cực điểm. Trận này huyễn trong động, vô số cây cỏ lướt qua bầu trời, vạch ra băng lánh mà máu đỏ tươi sắc. Một bên khác thế giới hiện thực, Minh Hà đại sông, Mạnh Tiêu đã nhập động. Bởi vì cảnh giới chênh lệch thật lớn, lần này cưỡng ép thôi miên mặc dù thành công, nhưng tổng thể duy trì liên tục thời gian, nhiều nhất chỉ có mấy giây. Bất quá, đã đủ rồi. Cố Thận cũng không cần nhiều thời gian hơn. Chỉ cần thôi miên thành công, dù là chỉ có một cái chớp mắt, cũng đầy đủ cải biến chiến cuộc. Tại đem Mạnh Tiêu kéo vào tịnh thổ một phút này, hắn liền nhất tâm nhị dụng, giao thế tay trái tay phải, đổi nắm vảy rồng đại cung. Vô danh mũi tên sắt, khoác lên trên dây cung. Tịnh thổ bầu trời. Mặc dù đáp án không quan trọng, Cố Thận chậm rãi nghiêng về phía trước, thấp giọng hỏi, "Nhưng bây giờ, ngươi có thể đoán xem, ta cùng Minh Vương đến tột cùng là quan hệ như thế nào?" Minh Hà đẩy sông. Cố Thận buông tay, dây cung bạo, thiên ra. Một tiếng này, theo Minh Hà bắn ra, xuyên thủng hư vô cùng hiện thực, xé rách mộng ảo cùng hắc ám, đem tịnh thổ bầu trời bắn thủng, đem đầy trời mây trôi bắn nát. Chương 574, kẻ bất tử cùng trời tuyển người. Chương 574, kẻ bất tử cùng trời tuyển người. Cuồng phong quét sạch, nước sông vỡ vụn, số chi không rõ âm vi cùng yêu tà đều theo cuồng phong cùng nhau lan tràn, phản phất muốn kéo dài đến hư vô cực hạn, đen nhánh cực hạn. Mộ Vãn Thu mở hai mắt ra, một giây trước nàng còn tại tuyết lớn dâm cành đầu sơn lĩnh chỗ sâu, một giây sau nàng đến nơi này, một đầu lúc nào cũng có thể sụp đổ vỡ vụn bằng đá đường hành lang bên trong. Đây hết thảy vẹn vẹn bởi vì nàng bước ra một bước. Mộ Vãn Thu lấy lại tinh thần, cấp tốc đánh giá quanh thân cảnh tượng, nơi này dường như phong cấm tinh thần lực, nàng liền dẫn Triệu Phán Quan đều cố hết sức, chỉ có thể dùng mắt thường thấy vật, mà mắt thường thích ứng hắc ám phải cần một khoảng thời gian. Mấy giây về sau, Mộ Vãn Thu rốt cục thấy rõ trước mặt mình cảnh tượng, kia lại là một tòa thoa khắp tối nghĩa cổ văn thạch bích, theo tuyết lĩnh đến nơi đây kia phiến cửa đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn quanh một vòng, tả hữu cũng là thạch bích. Chính mình dường như đã tới nào đó đầu ngõ cụt cuối cùng vị trí, may mắn phía sau là một đầu hẹp dài đường lui, không có đem nàng con đường duy nhất tuyến phong kín. Chỗ này không biết tên chi địa, dường như cũng không tại Bắc Châu quân đội tình báo trong khống chế. Cái này không thuộc về Đa Lỗ Hà chi nhánh bên trong bất kỳ một đầu. Có lẽ là Hắc Tuyết Sơn về sau nửa đoạn sau. Mộ Vãn Thu nheo lại mắt phượng, nàng còn không biết mình đến tột cùng đã đến nơi nào, nhưng có thể xác định chính là Phán Quan đã không còn sao động, kia khiến người vô pháp kháng cự dẫn Triệu cảm giác cũng chậm rãi tiêu tán. Chính mình đến đối địa phương, nhưng dường như lại không đến đối. Mộ Vãn Thu vốn cho rằng, tại bước vào cửa sau, chính mình liền sẽ lập tức nên đón trong cơn ác mộng cảnh tượng. Hắc hà cuộn cuộn, sóng lớn ngập trời. Kinh đảo hải lãng đánh ra phía dưới, chính mình cần đáp lấy Phán Quan đại phiên, khả năng gian nan vượt qua. Mà đến cuối cùng, nàng liền có thể nhìn thấy Minh Hà bia đá, cùng tôn này cao vút trong mây đen nhánh vương tọa. Nơi này chính là hai cảnh bên trong sinh linh đã từng chỗ ở. Mộ Vãn Thu nhìn chằm chằm thạch bích, mơ hồ có chỗ minh ngộ. Bắc Châu quân đội đối Đa Lỗ Hà thăm dò vừa mới bắt đầu, bây giờ chỉ là sơ cấp giai đoạn, có quá nhiều tình báo không biết, thí dụ như lúc trước tại sơn lĩnh bên trong phát hiện hải cốt. Tôi mòn phòng đoán hai cảnh bên trong có siêu phàm sinh linh nghỉ lại, có thể cho tới bây giờ không có một chút xíu khí tức của vật còn sống. Nhưng tòa này vỡ vụn đường hành lang, cơ hồ có thể làm bằng chứng. Bởi vì cái này ba mặt thạch bích đều điêu khắc ý nghĩa không rõ cổ đại văn tự, chỉ có siêu phàm sinh linh khả năng hoàn thành động tác này. Mộ Vãn Thu xem không hiểu những văn tự này hàm nghĩa, nàng ý đồ đem nó nhớ kỹ, nhưng rất đáng tiếc, cổ đại văn tự loại vật này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nếu như không có lý giải, liền vĩnh viễn cũng không cách nào nhớ kỹ. Mở mắt ra, nàng đem thạch bích hơn mấy mai văn tự hình dạng ghi vào não hải, nhắm mắt lại. Trước kia đã nhớ kỹ hình dạng văn tự, liền chậm rãi vô hóa, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất có một cỗ ma lực kỳ dị tại tinh thần hải bên trong có hiệu lực, khiến nàng không cách nào ký ức. Thử rất nhiều lần thất bại. Mộ Vãn Thu không muốn cứ thế từ bỏ, chỉ có thể đứng tại chỗ không cam lòng lại quan sát một hồi. Cái này ba mặt thạch bích bên trên chữ như gà đối nàng là một chữ cũng xem không hiểu, có thể những này trọng yếu tình báo không cách nào ký ức, liền không có khả năng đem nó mang về chủ thuyền. Thật lâu, Mộ Vãn Thu thực sự không có chiêu, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Bạch Thần Lằn đại tướng vì cái gì rời đi thai cảnh về sau, lưu cho Bắc Châu hữu dụng tình báo ít như vậy. Cùng cổ đại văn tự có liên quan đồ vật, dường như đều có một loại đặc thù thuộc tính, không cách nào ký ức, không cách nào truyền thụ. Nàng chỉ có thể từ bỏ đem những thứ kia mang đi suy nghĩ, ngược lại bắt đầu suy nghĩ tình cảnh của mình. Trên thực tế, nàng cũng không được tuyển. Ba mặt thạch bích ngăn cản đường đi, nàng chỉ có một con đường có thể tuyển. Mộ Vãn Thu quay người lại tử, vẻ mặt âm tình bất định, nhìn về phía đầu kia thâm thủy u ám giải nói: "Ta cần từ nơi này đi ra ngoài. Có đôi khi, vận mệnh lưu cho một người con đường, nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có kia một đầu." Mộ Vãn Thu biết, kỳ thật tại trước khi tới đây, chính mình liền không được chọn. Lấy tính cách của nàng, nhất định sẽ tham gia trọng khải nhiệm vụ, nhất định sẽ lựa chọn thuận từ nội tâm dẫn Triệu, cho nên nhất định sẽ bước vào kia phiến cửa lại tới đây. Đã như vậy, liền không có gì tốt do dự. Mộ Vãn Thu nhẹ nhàng ngừng thở, hướng về thâm thúy giải nói đi đến. Nàng đi rất chậm, một mặt là để bảo đảm mình tùy thời có thể ứng đối trong bóng tối bỗng nhiên tập kích, một mặt khác nàng vẫn cố gắng nhớ kỹ những này tối nghĩa không biết văn tự, dù là chỉ nhớ kỹ một chút xíu cũng là chuyện tốt. 10 phút sau, nàng đã tới thạch bích cuối cùng. Tin tức tốt là lên đường bình an, đầu này đường hành lang mặc dù chật hẹp nhưng lại an toàn, căn bản không có cái gọi là không biết sinh linh cũng không có nguyên chất lỗ đen loại hình quy luật điểm quấn quanh. Tin tức xấu là chính mình một chút xíu cổ văn không có nhớ kỹ, ngoại trừ trước mặt nàng vẫn chỉ có một con đường, một đầu hẹp dài tĩnh mịch khắc đầy cổ văn rẽ phải con đường, vẫn không có lựa chọn. Mộ Vãn Thu tiếp tục hướng phía trước, lần này nàng từ bỏ ký ức cổ văn cũng bước nhanh hơn, cuối cùng lại rẽ phải, lại cuối cùng lại rẽ phải. Nàng phảng phất tại đi một cái không có tận cùng mê cùng, nhưng khác biệt chính là Mộ Vãn Thu sớm tại ngay từ đầu liền yên lặng tính toán bước cách, ưu tính hắc ám cũng không thể khiến nàng khủng hoảng. Tòa này mê cung càng ngày càng dài, chính mình vừa mới khả năng ở vào mê cung trung tâm, đây là một chuyện tốt, chính mình khoảng cách ngoại giới xuất khẩu hẳn là rất gần. Rốt cục, tại không biết rõ chuyển qua bao nhiêu công sau, Mộ Vãn Thu đã tới chân chính điểm cuối cùng. Trước mặt của nàng không còn có rẽ ngoặt điểm, cùng lúc trước dáng lâm chỗ giống nhau như lúc. ba mặt vách tường ngăn chặn tất cả xuất khẩu, mà khác biệt duy nhất thì là đường lui của mình, chính là lai lộ của mình. Chính mình đi nhiều như vậy đường quanh co, giờ phút này vị trí rất có thể chỉ cùng Giáng Lâm thời điểm ban đầu điểm cách xa nhau một đoạn khoảng cách rất ngắn. Giờ phút này Mộ Vãn Thu vốn là hơi có vẻ âm trầm, gương mặt xinh đẹp phủ kín sát khí. Nếu như không phải nàng xem không hiểu những này cổ văn, kiên kỵ đụng vào vách tường sẽ dẫn đến không biết cấm kỵ Giáng Lâm, như vậy nàng đã sớm ở nửa đường bên trên ra tay, trực tiếp đập nát tầng này tầng giấy bích. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, nàng cuộc đời ghét nhất con quấn quấn. Ba một tiếng, bên hông bội đao ra khỏi vỏ, Mộ Vãn Thu lui lại một bước, nàng một tay nắm chiến đao chui đao, phía sau hiện ra trắng bệch lũ ám to lớn bị ảnh, duỗi ra đại thủ cùng nàng cùng nhau vê nắm trường đao. Một đao như vậy chém xuống, kia thoa khắp cổ văn thạch bích trong nháy mắt vỡ vụn, rách nứt ra một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang. Oanh long long long, Mộ Vãn Thu con ngươi co vào, đỉnh đầu nàng nguyên giác mặt nạ tự động gõ hạ, bởi vì ở đằng kia tầng thạch bích vỡ vụn về sau, bàng bạc hắc thủy tràn vào. Ngay sau đó chính là thành tấn hắc thủy tràn vào mảnh này cổ lão lại khô giáo đường hành lang bên trong, nàng đánh nát vách tường, đem mảnh này mật đạo cùng ngoại giới liên thông, đã được như nguyện chứng kiến chính mình trong cơn ác ngộng cảnh tượng. Minh Hà chi thủy trên trời đến, tiếng oanh minh âm ở bên tai chấn động. Cố Thận mở cung, thùng dây cung. Theo Minh Hà đáy sông bắn ra một tiễn, trong nháy mắt bắn ra. Tinh thổ. Nương theo lấy bầu trời sắc khung sụp đổ rung động, Mạnh Tiêu căn bản không kịp phản ứng, kia xuyên qua thiên linh một tiễn liền đã tới bộ ngực của hắn, hắn ý đồ đưa tay đi bắt, nhưng mũi tên sắt lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành hư ảnh, xuyên thấu mà qua. Cái này là căn bản cầm không được bóng tên, là huyễn cảnh, là hư ảo, là đánh xuyên chân thực cùng giả mộng lôi minh. Chỉ tiếp Tịnh Thổ vốn là hư vô mờ mịt mộng ảo hương, cho dù Mạnh Tiêu thật duỗi tay nắm chặt cái này tiễn, cũng không thể thay đổi cái gì. Thế giới hiện thực, nhục thể của hắn đã bị một tiễn này chỗ xuyên qua. Thôi miên thời gian đã tới cực hạn. Tịnh Thổ mây trôi, cây cỏ, vương tọa đều dưới một tiễn này, hóa thành sắt khung nước hồ phản chiếu đi ra choáng tán vỡ vụn quang ảnh. Trở về thế giới hiện thực về sau, Mạnh Tiêu kinh ngạc cúi đầu, nhìn xem chính mình lồng ngực bị xuyên thủng biên kia huyết động. Mũi tên sắt xuyên qua lồng ngực, vết thương vô cùng vương vức. Có lẽ là bởi vì xích hỏa nhiệt độ quá cao, cái này nhỏ hẹp vết thương đến bây giờ đều không có máu tươi chảy xuôi mà ra, nếu như không phải suy suy sinh ra dược xương mù nóng, thậm chí có thể rõ ràng mà theo cửa hang bên này nhìn thấy phía bên kia cảnh tượng. Mạnh Tiêu không nói nữa, thế là thế giới biến cực độ yên tĩnh. Một bên khác, Cố Thận tinh thần cũng trở về Minh Hà đại sông, kết thúc trận này cưỡng ép triển khai nghịch cảnh thôi miên, mũi miệng của hắn bắt đầu đại lượng tràn ra máu tươi, đầu ngón tay cũng chảy ra lít nha lít nhít huyết châu. Hai lần mở cung, thân thể của hắn đã tới cực hạn, bất luận là tinh thần vẫn là nhục thể đều đã tới cực hạn. Lấy tầng thứ 7 thực lực cưỡng ép công sát tầng thứ 10 siêu phàm giả, hắn đã làm được chính mình có thể làm đến tất cả, nhưng đáng tiếc là một tiễn này mặc dù bắn trúng cũng không có giết chết Mạnh Tiêu, bởi vì viên kia máu trong động rỉ ra không phải máu tươi mà là một sợi quang. Đây cơ hồ vi phạm với nhân loại bình thường nhận biết. Vừa mới mũi tên kia đã bắn thủng Mạnh Tiêu trái tim, nhưng siêu phàm thế giới bên trong có một loại đồ vật gọi là thần tích. Cố Thận tinh tĩnh mà nhìn xem Mạnh Tiêu, trước mắt vô số xi quang theo lồng ngực rỉ ra hình tượng, hắn cảm thấy một sợi cảm giác quen thuộc. Cái này không phải mình lần thứ nhất trông thấy cảnh tượng tương tự. Vô số xi quang theo Mạnh Tiêu lồng ngực tuôn ra, cái kia vốn nên vỡ vụn huyết dịch tại thời khắc này biến đến vô cùng sáng chói, lóa mắt. Mạnh Tiêu mặt mũi tái nhợt, khó khăn gạt ra một sợi cười. Đây là thắng lợi cười. Vừa mới mũi tên kia đã đem hắn đẩy vào quỷ môn quan, chỉ thiếu một chút xíu. Thật, chỉ thiếu một chút xíu. Bất quá có đôi khi thế sự luôn luôn như thế, hắn nhìn ra được, cuối cùng điểm này chính là Cố Thận cực hạn. Trước mắt cái này đồng châu người đã vô lực lại mở cung, mọi thứ đều kết thúc. Giờ phút này Cố Thận trong đầu quanh quẩn thật lâu trước đó thanh âm, gánh chịu chư cước bất tử giả trải qua đau khổ thiên tuyển người, hắn nghĩ tới tại đại đô đối mặt nguyên chi tháp sứ đồ thời điểm hình tượng. Lúc kia tống tử đã từng tao ngộ qua chí mạng tổn thương, mà quang minh thần tọa tín vật cùng hắn bất tử giả huyết mạch tan hợp lại cùng nhau, bạo phát ra tương tự cảnh tượng. Tại đại đô một trận chiến sau, Cố Thận kỳ thật nghĩ tới một vấn đề. Cố Nam Phong vì cái gì có thể thay tống tử muốn tới quang minh thần tọa tín vật? Thần tọa đối với mình ý chí người chấp hành nên là tuyển chọn tỉ mỉ, có cực cao tiêu chuẩn. Mà bây giờ vấn đề này dường như tại mặt bên đạt được giải đáp, cho nên Cố Thận như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mạnh Tiêu, thanh âm rất nhẹ mở miệng, ngươi cũng là một cái bất tử giả. Chương 575, đụng vào hắt trong bóng tối, một, chương 575, đụng vào hắt trong bóng tối, một, một năm trước đó, tiểu thần tọa cùng thiên không thần tọa sứ đồ, tại đại đô nhiệt thần, không ai có thể ngăn cản. Lúc kia, toàn bộ Đông Châu đều vô cùng cần thiết một vị sứ đồ xuất hiện, để chứng minh Cố trưởng chí tiên sinh cũng chưa chết. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, Cố Nam Phong cầm quang minh thần tọa tín vật, kịp thời đến đại đô khu chiến trường, trận kia sứ đồ chi chiến kết quả, còn không biết sẽ là như thế nào, liên quan tới giáp tỉnh pháp án quyết sách, cùng Cố trưởng chí sinh tử vấn đề, cũng có thể sẽ nên đón mới tình thế hỗn loạn. Có thể sau đó ngẫm lại, viên điêu cứu được đại đô một mạng thần tọa tín vật, tới thực sự có chút không giảng đạo lý. Cố Nam Phong đến tuột cùng là thế nào mới tới, đến nay đều là một điều bí ẩn, cho dù giao tình tốt như Lang Ngọc, cũng hoàn toàn không biết rõ hắn là làm được bằng cách nào. Nhưng hôm nay, linh linh phái toái tin tức hội tụ vào một chỗ. Cố Thận trong óc mơ hồ nổi lên đáp án, Cố Nam Phong lấy công nhân 02 một thân phận rời đi Bắc Châu quân đội, đi hướng Tây Châu Quang Minh thành, muốn tới viên kia Quang Minh tín vật, có ba cái mấu chốt trợ lực. Thứ nhất, hắn là lo cho gia đình thiếu gia chủ, mà Cố Trường Chí tiên sinh từng là Quang Minh thần tọa nhất yêu quý khí trọng đệ tử. Thứ hai, hắn cùng Mạnh Tây Châu giao tình không ít, khi đó còn không có buộc ra hối hôn một chuyện, Cố Nam Phong về Đồng Châu về sau, đối Tây Châu chi hành ngậm miệng không đề cập tới, chắc hẳn cũng là bởi vì không muốn cho vị kia mạnh thần nữ mang đến phiền toái. Nhưng rất hiển nhiên, có thể vào Quang Minh thành, thấy thần tọa, thủ tín vận, nhất định có Mạnh Tây Châu một phen công lao. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất kia một chút. Cái này Mai Tín Vật tuyển định sứ đồ bản thân, liền phù hợp Quang Minh thần tọa tâm ý. Nói cách khác, cho dù Cố Nam Phong không có tự thân đi Tây Châu, Tống Tử cũng là tín vật tốt nhất tuyển. Nguyên nhân rất đơn giản, Tống Tử là siêu phàm giả quần thể bên trong cực kỳ hiếm thấy, ngàn dặm mới tìm được một bất tử giả. Hắn lúc trước cùng Quang Minh tín vật lần đầu kết hợp, chỗ bộc phát ra lực lượng cũng đã tương đối rung động, chỉ lại là lần đầu tiên đụng vào, liền cùng Quang Minh thần lực hoàn mỹ tương dung. Cùng nó nói là Quang Minh thần tọa lực lượng cường đại, không bằng nói là huyết thống của hắn quá mức ưu tú. Mỗi một vị thần tọa, mỗi một mai hỏa chủng đều có chính mình đặc tính. Thần tọa mặc dù có thể tùy ý ban thưởng xuất thần lực, nhưng nếu như có thể tìm tới nhất phù hợp chính mình hỏa chủng siêu phàm giả, ban thưởng ra thần lực cũng có thể đạt được trình độ lớn nhất vận dụng. Tống Tử, bất tử giả, chính là Quang Minh thành một mực tìm kiếm tiên tuyển người. Cho nên, tại đoán được điểm này về sau, Mạnh Tiêu chân chính át chủ bài cũng đã phủ lên mặt đài. Quang Minh thần tọa dường như rất ưa thích bất tử giả. Cố Thận nhìn trước mắt bắn ra quang diễm chấn nguyện đại công, nhẹ giọng mở miệng, cũng là ai sẽ không thích như thế ưu tú thiên tuyển huyết mạch. Chỉ cần trong thân thể lưu lại một tia sức sống, liền có thể tiếp tục thiêu đốt, lại một lần nữa kích phát tiềm lực, một lần nữa đứng lên. Bất tử giả, thiên tuyển người, đến Quang Minh quả tặng, liền có thể cháy hừng hực, đúng như đại nhật. Mạnh Tiêu nheo cặp mắt lại. Hắn không có không thừa nhận, cũng không có thừa nhận. Chỉ là duỗi ra một tay nắm, nhẹ nhàng che chùm lên lồng ngực bị bắn thủng lỗ máu vị trí, từng hực Quang Minh thiêu đốt lấy huyết đục, phát ra suy suy tiếng vang, đổi lại những người khác, cái này một khối huyết đục đã bị nung chín. Có thể đối hắn mà nói, tim một hồi ấm áp. Cái này đủ lấy chí mệnh nhiệt độ cao, ngược lại cứu được hắn một mạng. Bị mũi tên sắt bắn thủng ngực, tại Quang Minh ấm áp bao khỏa phía dưới, chậm rãi cầm máu, đau đớn không có tắt đi, đây là bất tử giả nhược điểm lớn nhất, tất cả tổn thương đều là thật sự tồn tại, tất cả thống khổ cũng không có khả năng tránh cho. Mỗi một lần đứng lên đều mang ý nghĩa muốn gánh chịu to lớn đau khổ. Siêu phàm giả thế giới có một cây tuyệt đối công bằng chi cán cân nghiêng, thân làm bất tử giả nhất định phải gánh vác càng lớn trách nhiệm, cũng nhất định phải nỗ lực càng lớn một cái giá lớn. Mà tại lúc này, những thống khổ này cũng không coi vào đâu. Mạnh Tiêu mang theo ý cười mở miệng nói rất khá. Thật là lúc này ngươi nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì? Chỉ có hai mũi tên chi lực, hai mũi tên đã sử dụng hết, bây giờ Cố Thận hai tay đều run rẩy không còn hình dáng, cho dù là cho hắn một giờ chỉ sợ cũng khôi phục không được. Trôi này vảy rồng đại cung duy trì dường như cũng cần nỗ lực đại lượng tinh thần đến làm đại giá. Mạnh Tiêu nhìn ra được, bây giờ Cố Thận đã là triệt triệt để dầu hết đèn tắt, bởi vì ngay cả trôi này vảy rồng đại cung cơ sở hình thái hắn đều không thể duy trì. Từng mảnh vảy rồng tại Minh Hà nước sông mạch nước ngầm cướp phật phía dưới như vậy tản ra, trôi này lực uy hiếp cực mạnh thần cung cứ như vậy tan thành mây khói, hóa thành từng sợi ngân sắc quang mang, một lần nữa cướp về Cố Thận áo bào đen tay áo trong miệng, hoàn toàn chính xác không còn tác dụng gì nữa. Cố Thận cũng cười cười, hắn ngả bài nói rằng, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi thật rất khó giết ta Quang Minh chúc phúc, chấn nguyện pháp bảo, thâm thủy khu đệ tứ giai, tuyệt đối thủ ngự năng lực lung nguyệt lại thêm. Bất tử giả huyết mạch, bắt đầu siêu phàm tu hành đến nay, Cố Thận chưa hề trực diện cường đại như thế đối thủ, hắn cùng Tiêu mấy lần giao phong, mặc dù cái sau cảnh giới cao thâm, nhưng chỉ là lấy phân thân chi thuật cùng mình hòa giải. Mà lần này, cũng căn bản không tồn tại âm mưu gì, đàm phán gì. Đừng nói một giờ, ngay cả một phút, một giây đồng hồ, Mạnh Tiêu cũng sẽ không giữ lại cho mình. Trước mắt mặc dù đang đối đầu, nhưng theo mũi tên sắt xuyên thấu lồng ngực, bất tử giả còn sống một khắc kia trở đi, liền đã phân ra thắng bại. Vừa mới mũi tên kia hao hết Cố Thận chỗ có sức lực, cũng may, cũng đúng Mạnh Tiêu tạo thành trọng thương. Hắn giờ phút này không thể động đậy, nhất định phải chờ ngực thương thế chữa trị một chút, mới có thể động thủ. Tại Cố Thận nhất lúc tuyệt vọng, trong óc vừa đúng vang lên nào đó vị khán giả thanh âm. Giao dịch sao? Thanh âm giàu có tư tính, có ba phần trêu tức. Thật đơn giản ba chữ, là ma quỷ đối với vận mệnh chế giễu. Có ít người đã rất cố gắng, có thể vận mệnh đã định trước như thế. Cố Thận một trận trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn xem cái này đèn nhánh Minh Hà. Hắn giờ phút này đứng tại đáy sông, dẫm tại khô thạch phía trên, chợt phát hiện đầu này Minh Hà. Là thật mẹ nhà hắn hắc à, nhìn không thấy cuối, tựa như là cây thước bên trong tên ma quỷ kia. Giao dịch sao? Thanh âm này chưa từng như này có dụ hoặc. Chỉ cần mình gật đầu, hoặc là nói ra một chữ hảo. Cây thước bên trong tên kia, hẳn là liền sẽ ma quyền sát trưởng theo vương tọa phía trên đứng lên, kế tiếp sẽ xảy ra cái gì Cố Thận không biết rõ. Nhưng hắn suy đoán, tỷ lệ lớn là ma quỷ tiếp nhận thân thể của mình, sau đó gọn gàng đem vị này không ai bị nổi Quang Minh chúc phúc chi tử tháo thành tám khối. Cái gì lung nguyệt, cái gì tứ giai, cái gì bất tử giả huyết mạch, toàn diện nghiền nát, nghiền xương thành tro. Cái này Minh Hà đại sông, chính là giết người phân thây chôn xương tiêu hồn nơi tốt. Tại nơi này diệt Mạnh Tiêu, coi như ngày sau Quang Minh thần tọa đích thân tới Đa Lô Hà, chỉ sợ liền một quặp lông cũng không tìm tới. Chỉ là trong óc có một cái thanh âm khác nói với mình, không muốn giao dịch, hắn không cam tâm. Chương 575, đụng vào hắt trong bóng tối 2, chương 575, đụng vào hắt trong bóng tối 2, bởi vì giết Mạnh Tiêu về sau, gánh vác một cái giá lớn người, chính là chính mình. Cố Thận không sợ Quang Minh thành truy tra, nhưng hắn sợ hai chính mình đi đến Minh Vương đường xưa, cùng cây thước bên trong ma quỷ thông đồng làm vậy. Rơi vào vực sâu số lần, chỉ có số không lần, cùng vô số lần. Coi như hắn tại tuyệt cảnh cùng một cái khác trong tuyệt cảnh gian nan dãy rủa, thống khổ xoắn xuýt thời điểm, ma quỷ lần thứ hai phát ra mời, giao dịch sao? Chỉ là lần này, thanh âm của nó nghe vào cũng không có lúc trước như vậy bình tĩnh. Cố Thận nhạy cảm bắt được cái này sợi trong thanh âm tinh thần ba động. Hắn nao nao, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì a? Cùng thời khắc đó, Cố Thận trong tay thập tự mặt dây chuyền truyền lại ra một sợi rõ ràng phương hướng chấn động ý niệm, yếu ớt tinh thần huy quang, vì hắn chỉ dẫn cái nào đó lúc trước đã từng đi hướng phương hướng. Kia là Minh Vương tinh thần độc tố hội tụ chỗ. Bởi vì Mạnh Tiêu truy sát, Cố Thận cải biến con đường tiến tới, giờ phút này khoảng cách ban đầu điểm cuối cùng còn cách một đoạn. Chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, thập tự mặt dây chuyền phát ra chỉ dẫn, liền mang ý nghĩa, cái chỗ kia là trong tuyệt cảnh duy nhất có thể hóa giải nguy cơ phương hướng. Còn chưa chờ Cố Thận suy tư, oanh long long long, cả tòa Minh Hà đại sông bắn ra trầm thấp mà dọa người gầm thét. Trước kia tĩnh mịch, bình tĩnh đại sông, tại thời khắc này bắn ra kinh khủng nộ trào. Mạch nước ngầm trong nháy mắt mãnh liệt giao thoa. Một màn này, nhường Cố Thận cùng Mạnh Tiêu đều bất ngờ. Hai vị này tay cầm xem bói thần khí có thể sớm dự báo một bộ phận tương lai thiên tuyển chi tử, giờ phút này đều lâm vào ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc bên trong. Nhưng Cố Thận phản ứng càng nhanh, cơ hồ là Minh Hà mạch nước ngầm quần quận mà lên một phút này, hắn liền xông về mặt dây chuyển chỉ dẫn phương hướng. Thời khắc này, hắn cũng không nói hoài tới tinh thần độc tố chuyện bại lộ không bại lộ. Trong tuyệt cảnh, không muốn cùng ma quỷ giao dịch, hắn nhất định phải nắm chặt cuối cùng cái này một cọng cỏ cứu mạng. Nước sông trong nháy mắt nổi điên, vô số sóng ngầm xung kích lòng sông, khô thạch vỡ vụn, hóa thành bén nhọn mảnh đá ở trong tối chiều bên trong rời ra. Tình trạng kiệt sức Cố Thận đem tốc độ tăng lên tới cực điểm, đã không để ý tới những này, hai má của hắn trong nháy mắt liền bị hoạch xuất ra 4-5 cái miệng máu. Chỉ có điều minh hỏa chữa trị năng lực cực mạnh, những này mảnh vết thương nhỏ thoáng qua liền tắt, chí mạng nhất hà độc cũng tại xâm nhập huyết dịch trong nháy mắt đó, liền bị tỉnh thổ lập tức hóa giải. Mạnh Tiêu thần sắc khó coi, hắn tốc độ phản ứng chậm hơn, nhưng cũng lập tức khởi hành. Bởi vì biến cố bất thình lình, làm được bản thân trận này đã cầm xuống chiến đấu, vừa sinh sự đoan. Giờ phút này, đã dung không được chính mình lại nhiều chậm một mạch. Cố Thận dùng hết toàn lực chạy trốn, hắn cũng dùng hết toàn lực đuổi theo. Chỉ có điều Mạnh Tiêu nhưng không có minh hỏa gia trì, trọng thương phía dưới, không thể không phải để phòng hà độc dẫn đến tốc độ của hắn trong lúc nhất thời không cách nào trèo đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng cùng ở Cố Thận. Hắt trong bóng tối, hai thân ảnh cứ như vậy một truy một đuổi, duy trì mắt tưởng có thể nhìn thẳng, cực hạn nhất khoảng cách. Cố Thận thể lực đã nhanh muốn đến cực hạn. Giờ phút này treo chống hắn không có ngã xuống, cũng chỉ là trong óc gương ngạnh ý chí. Cây thước không gian bên trong, ngồi vương tọa bên trên ma quỷ, mắt thấy chính mình trước kia sắp đặt thành giao dịch, thoáng qua ngâm nước nóng, rốt cục không giữ được bình tĩnh. Nó rất không giống lúc trước như vậy bình tĩnh, thấp giọng giận mắng, phát tiết lửa giận, tên điên, ngươi thật là tên điên sao? Cùng ta làm một lần giao dịch hội muốn ngươi mệnh không thành. Nó thật không hiểu, vì cái gì tới dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, Cố Thận còn không tuyển chọn cùng mình giao dịch? Chẳng lẽ cùng mình giao dịch so chết còn đáng sợ hơn? Cố Thận không còn khí lực phản ứng ma quỷ. Giờ phút này, hắn meo cặp mắt lại, gắt gao tiếp cận trong nước sông tinh thần sáng ngời. Lúc trước giao dịch duy trì liên tục có hiệu lực, ma quỷ nhất định phải thời điểm cho hắn cung cấp cái kia có thể thanh trừ đáy sông độc tố phương vị. Giờ phút này, giao dịch này cứu được Cố Thận một mạng, bởi vì tinh thần lực của hắn cùng thể lực đều đã sắp khô kiệt, liền chỉ còn lại một ngụm cuối cùng khí. Có lẽ là bởi vì thân thể tiếp cận cực hạn nguyên nhân, ngay cả mặt dây truyền lại mà đến sóng ý niệm truyền vào tinh thần hải sau, cũng biến thành 10 phần mơ hồ. Cố Thận cũng chỉ có thể dựa vào hai mắt, đi chết tiếp cận ma quỷ cho ra viên kia chỉ dẫn điểm sáng. Kia là chính mình cuối cùng mục đích. Cái này vô biên nước sông không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ bạo động. Cố Thận chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nước sông này bạo động là bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, dẫn đến cái này Minh Hà đại sông đột nhiên xuất hiện nào đó phiến cửa. Tại siêu phàm giả thế giới bên trong, cầu nguyện là hữu hiệu, bởi vì thần tọa sẽ nghe được. Nhưng tại Cố Thận thế giới bên trong, cầu nguyện không có như vậy hữu dụng, bởi vì hắn tự thân chính là thần tọa. Nhưng một số thời khắc, vận mệnh tuyệt không thể tả, lại có dấu vết mà lần theo. Nơi này là Minh Hà. Nếu như Cố Thận hy vọng nơi này có cửa, như vậy nơi này tỷ lệ lớn thật sẽ có, bởi vì hắn chính là Minh Vương. Cùng những này giận lưu cùng nhau tiến lên, Cố Thận đông nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực, hắn rốt cục thấy được viên kia điểm sáng vị trí chỗ ở một cái đen nhánh, vỡ vụn cửa triển miên đứng ở Minh Hà đáy sông, dường như một cái lô đen, ngay tại không có tận cùng thôn hấp lấy cái này số chi không rõ màu đen nước sông. Phía sau truy kích Mạch Tiêu, thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Cái địa phương quỷ quái này, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện cửa? Cố Thận vận khí cũng quá khá hơn một chút. Mạch Tiêu trong lòng mơ hồ hiện chẳng lành. Càng tiếp cận cánh cửa này, cửa lăn lộn vỡ vụn màu đen nước sông, liền càng là mãnh liệt. Dường như đang gào thét, đang gầm thét, tại đối chui vào con sông này bên trong sinh linh tiến hành thị uy, cảnh cáo. Nhưng tại Cố Thận cảm thụ bên trong, càng tiếp cận sáng ngời, dòng nước liền càng là ôn hòa. Đây là tại hoang nên chính mình về nhà. Ma quỷ thanh âm vang lên lần nữa, hắn thu liêm tức giận, 10 phần nghiêm túc mở miệng, "Cố Thận, tin tưởng ta, không muốn đi vào, cửa đằng sau là tai nạn." Cố Thận không hề lay động. Ma quỷ thấp giọng cảnh cáo nói, "Ta có thể phát hiện, vừa mới nói tới đều là thật, ngươi đã dầu hết đèn tắt, cần gì phải tiến cửa sau đổ vận, có lẽ là so mạnh tiêu càng kinh khủng hơn nhiều tồn tại. Tin tưởng ta, hiện tại là ngươi ta giao dịch cơ hội tốt nhất. Chỉ cần ngươi gật đầu, nhường ra thân thể, 10 phút bên trong, ta liền lập tức giúp ngươi làm thịt cái này chúc phúc chi tử." Lời vừa nói ra, Cố Thận hoàn toàn trầm mặc. Chỉ là, hắn hướng về cửa phóng đi tốc độ không chút nào chưa giảm, bởi vì tinh thần của hắn đã tới cực hạn, nhục thân cũng không có càng nhiều khí lực. Chỉ là trong lòng kia một sợi ý chí, vẫn không có lung lay. Cửa sau nguy hiểm. Hắn đương nhiên sợ hãi, kia là một cái không biết thế giới. Chỉ là, ma quỷ càng thêm cường điệu, hắn ngược lại cảm thấy càng an toàn. Vương tọa bên trên bóng đen, thần sắc âm tình bất định. Nó đang nóng nảy chờ đợi trả lời chắc chắn. Giờ phút này Cố Thận, đúng là cự tuyệt tiến vào cây thước không gian, ngay cả trì hoãn thời gian, cùng mình hòa giải cơ hội cũng không cho. Mắt thấy, kia phiến cửa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cố Thận không chút do dự, hắn trực tiếp đụng vào không biết hắt trong bóng tối. Mà lưu cho ma quỷ, vẫn như cũ chỉ có kia băng lánh mấy chữ. Thật có lỗi, ta cự tuyệt giao dịch. Chương 576, sống sót sau tai nạn, 1, chương 576, sống sót sau tai nạn, 1, thật có lỗi, ta cự tuyệt giao dịch. Câu nói này nói xong, Cố Thận mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt phiêu hốt. Đây là tinh thần suy yếu tới cực hạn biểu hiện, cái này đương nhiên không có nghĩa là Cố Thận đem sẽ như vậy chết đi. Chỉ là quá độ sử dụng cây thước, đưa đến to lớn tác dụng phụ, khiến cho hắn đã mất đi ý thức. 3 lần mở cung, 1 lần không kéo, 2 lần cải tên. Chân lý tri thức trong chiến đấu, chưa hề mô phỏng hóa ra tắc đến cường đại như vậy vật, mà lần này đặc biệt hưởng thụ, khiến cho Cố Thận bỏ ra giá cả to lớn. Hắn trước kia coi như sung mãn tinh thần tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong liền tiêu hao hầu như không còn. Nếu muốn có sở được đến, trước phải có chỗ nỗ lực. Hắn bắn ra mạnh tiêu bất tử giả thân phận, cũng đốt hết tinh thần của mình. Ý thức hôn mê thể hiện, chính là tâm hồ lâm vào hắc ám. Đây là một loại chỉ có thể dùng tinh thần khả năng cảm ứng được hắc. Đặt vào tịnh thổ trong, chính là thiên bỗng nhiên tối, đang chỉ huy lấy hồng trùng cày hố thiết ngũ, chống bốc, ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến tối tăm mở mịt vô ngần sắc hùng, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Hắn luôn cảm thấy mái vòm rơi xuống mưa bụi, đều so trước kia thời điểm muốn băng lánh một chút. Mà tại một thế giới khác, cũng đồng dạng là hắc ám giáng lâm, chân lý chi thức phục khắc mà ra kia phiến tịnh thổ bên trong, trước kia kia phiến quang cùng ảnh giao thoa pha tạp không gian, tại cây thước chủ nhân ý thức hoàn toàn ngất về sau, quang cùng ảnh ngắn ngủi bắt đầu giao hòa, toàn bộ thế giới dường như đều bị lực lượng vô hình kéo vào trong màn đêm. Mà ngồi ở vương tọa phía trên ma quỷ, trong nháy mắt thu liễm lúc trước động tác. Nó ngẩng đầu nhìn sắc khung, không còn là bộ kia cự tuyệt, uy hiếp, luôn từ rũ bước, một lòng chỉ muốn giao dịch tham lam hình tượng. Hắc ám giáng lâm về sau, trên người nó sương mù cũng dung nhập bốn phía hắc trong bóng tối. Thì ra, nó cũng là có gương mặt. Chỉ có điều khuôn mặt này, thật không có cái gì cảm xúc, một đám sương mù bao phủ, bao trùm, lồi hiện ra một trương lạnh lùng xa cách tới cực hạn băng lãnh ngũ quan. Cố Thận xưng hô nó là ma quỷ hoàn toàn chính xác không có vấn đề, bởi vì đây không phải một nhân loại hẳn là có khuôn mặt, quá hoàn mỹ, cũng quá lạnh lùng. Nó từng không chỉ một lần thất thố, không chỉ một lần phẫn nộ, thậm chí không chỉ một lần chật vật. Có thể nếu như chân chính nhìn thấy ma quỷ mặt, liền sẽ biết đây hết thảy đều là hư giả, như nó như vậy nghỉ lại tại trong bóng tối tồn tại, sâu trong linh hồn đều là đen kịt một màu cùng tĩnh mịch, nó căn bản liền sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Ma quỷ ngồi vương tọa bên trên, nó đưa tay chống đỡ cằm, dường như một vị ngủ say an nghỉ lão giả. Nhàn nhạt ánh mắt xuyên thấu cây thước không gian, nhìn về phía cửa sau thế giới, dần dần biến phiêu hốt. Thật sự là đã lâu không gặp a. Minh Hà nước sông lăn lộn gào thét. Cố Thận ý thức phiêu hốt, hoàn toàn đánh mất trước một khắc, cảm giác chính mình rơi vào mặt khác một vùng không gian. Cửa mở, vô số nước sông chảy ngược, cuồn cuộn. Hắn cho là mình là duy nhất sinh linh, cho đến theo nước sông lướt vào cửa bên trong, hắn mới biết được chính mình sai. Trong chớp mắt, đục vào hắn một bộ cứng rắn như kim thiết giống như luyện chuyển thân thể, kia quen thuộc tinh hồng phối màu nguyên giáp đập vào mi mắt. Nhưng mà tinh thần lực của hắn đã hao hết. Dấu hết đèn tắt Cố Thận, liền ngước mắt đều làm không được. Hắn ngã sấp xuống tại người kia trong khuỷu tay, liền đóng cửa hai chữ, cũng không kịp nói. Bất quá vận khí của hắn cũng không tệ, có một số việc, cho dù không nói, cũng có quy tắc tương trợ cửa mở ra là một cái ngẫu nhiên, liền đã định trước không có khả năng lâu dài, tại đại lượng nước sông mãnh liệt chút vào về sau, cái này phiến cửa phát ra trầm thấp vang minh. Phương xa Mạnh Tiêu nghe được đạo này chẳng lành thanh âm, hắn trong lòng giật mình, biết việc lớn không tốt. Có thể cho dù chống ra quang minh chúc phúc, nhưng như cũng nửa bước khó đi. Mạnh Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm phương xa điểm sáng, kia phiến cửa mở ra dường như chỉ là một cái trùng hợp, tại Cố Thận đụng vào cửa sau, vô số minh hà nước sông xung kích chi thế, liền dần dần có bắn ngược xu thế. Cửa phải đóng lại. Cuối cùng, minh hà chi môn chậm rãi quan bế. Mà cuối cùng thời điểm, một đạo tật quang cước bắn mà qua, theo sát Cố Thận, đụng vào trong môn, cơ hồ đem nước sông đều bốc hơi sôi trào. Mộ Vãn Thu trầm mặc đứng tại cửa sau. Mấy phút trước, nàng hao hết kiên nhẫn, xác nhận mình bị vây ở cái này trong mê cung. Thế là dứt khoát rút đao chém nát thạch bích. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, chém nát thạch bích về sau, sẽ khiến kịch liệt như thế dị biến. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, cái này bàng bạc nước sông, lại đem như thế một người sống sờ sờ, vọt tới trong ngực của mình. Thu đao mà đứng Mộ Vãn Thu, điều chỉnh nguyên giáp, chuẩn bị chống đỡ lấy dòng nước rời đi mảnh này mê cung. Siêu phàm giả tinh thần khí tức, liên lướt vào nàng cảm ứng bên trong. Nàng là cực kỳ cường đại tinh thần hệ siêu phàm giả, mặc dù mảnh này minh hà thật to áp chế siêu phàm giả phạm vi cảm ứng, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được phương viên gần 100 mét dị dạng. 100 mét, kỳ thật vẫn là quá ngắn. Bởi vì làm nàng cảm ứng được cái này sợi dị dạng thời điểm, Cố Thận cũng đã đụng vào cửa bên trong, trực tiếp đụng phải trước người của nàng. Nếu như không phải lúc trước tại sân huấn luyện đối luyện qua một lần, Mộ Vãn Thu khả năng đã bạt đao chạm ra kích thứ hai. Cố Thận, nước sông mãnh liệt xung kích phía dưới, Mộ Vãn Thu có chút lui về phía sau một bước, nàng một tay liền tiếp nhận đạo này cũng không nặng nề thân ảnh, nếu mày mở miệng, chỉ có điều Cố Thận đã mất đi ý thức. Tại thời khắc này, Mộ Văn Thu nghĩ đến lúc trước tại sơn lĩnh bên trong nhìn thấy hừng hực của sáng. Tất cả tiểu đội thăm dò lộ tuyến đều là xác định, ngoại trừ Cố Thận cùng Mạnh Tiêu hai vị đặc quyền người. Trên thực tế hai vị này xuất phát lộ tuyến, đại gia cũng đều rất rõ ràng, nhiệm vụ ngay từ đầu, Cố Thận liền đi theo Trọng Nguyên tiểu đội thẳng đến Đa Lô Hà trụ cột cuối Hắc Tuyết Sơn mà đi. Mà Trấn Nguyệt thì là trực tiếp đi theo Trọng Nguyên tiểu đội về sau. Tại Hắc Tuyết Sơn đỉnh tỉnh phóng, cái kia đạo tràn ngập quang minh khí tức của sáng, đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Một cái mắt, Mộ Văn Thu liền đoán được cửa bên ngoài chuyện đã xảy ra. Cố Thận đang bị Mạnh Tiêu truy sát. Trong chớp mắt, nàng chọn ra phản ứng. Một đạo cự đại tuyết trắng quỷ ảnh đột nhiên hiện hiện tại cái này chật hẹp trong mê cung, phán quan Khôi Ngô thân ảnh giáng lâm, liền cơ hồ cắt đứt bên ngoài giới hà nước chút vào. Đóng cửa, Mộ Văn Thu mắt phượng nhắm lại, nàng tại tinh thần hải trong trực tiếp ra lệnh. Giờ phút này, áo trắng phán quan hai tay đột nhiên đâm ra, trước kia bị một đao chém vào sụp đổ thạch bích, đã biến thành vô số khối nổ tung tàn mát tại bốn phương tám hướng lớn nhỏ mảnh đá, nguyên bản không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng ở Mộ Văn Thu tinh thần lĩnh vực bên trong, trong nháy mắt liền toàn bộ đều bị khóa định, sau đó bị phán quan lấy tốc độ cực nhanh lục tìm mà lên, một lần nữa ghép lại mà lên. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Vô số đạo quỷ thủ hình bóng buộc phát ra, gió táp mưa rào đồng dạng nhắm ngay ban đầu vỡ vụn vết tường. Mặc dù Mộ Văn Thu cũng không có đảo lưu năng lực, nhưng nàng mượn nhờ tinh thần lực, cùng phán quan tốc độ xuất thủ, cơ hồ làm được đảo lưu mới có thể làm đến chuyện. Chương 576, sống sót sau tai nạn 2, chương 576, sống sót sau tai nạn 2, đối với tinh thần hệ siêu phàm giả mà nói, gương vỡ lại lành, không phải là không được sự tình. Trong một chớp mắt, phá thành mảnh nhỏ thạch bích liền nhanh chóng chắp vá mà quay về, vô số chảy ngược nước sông cũng lập tức bị ngăn cản đoạn bên ngoài. Mộ Văn Thu biết, cửa tồn tại không phải mắt thường có thể nhìn thấy, mình coi như liều về thạch bích, cũng chưa chắc liền có thể đóng cửa. Nhưng ít ra, có thể xúc động một ít quy tắc. Cố Thận giờ phút này dầu hết đèn tắt bộ dáng chật vật như thế, chắc hẳn đuổi giết hắn Mạnh Tiêu, ngay tại cách đó không xa. Đem cửa khép lại về sau, Mộ Văn Thu không do dự, nàng trực tiếp tự mình hướng về lúc đến phương hướng lao đi, tuyết trắng quỷ ảnh phán quan thì là liếc mắt Cố Thận, rũa ra quỷ thủ, xách lấy Cố Thận sau cổ áo. Hai thân ảnh cứ như vậy hướng về mê cung cuối cùng lao đi. Mà quỷ dị chính là, kia phiến bị phán quan chắp vá thạch bích, tại hai người rời đi về sau, không có phát ra cái gì dị dạng tiếng vang. Cho dù Mạnh Tiêu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bước vào cửa thế giới, cũng không có từ mặt này thạch bích bên trong phá xuất. Đối với hoàn toàn mất đi ý thức người mà nói, thời gian là không tồn tại đồ vật. Tại Cố Thận thế giới bên trong, theo hôn mê tới tỉnh lại, dường như chỉ qua một cái mắt, hắn cũng không có cảm giác được sinh mệnh của mình từng ngắn ngủi tạm ngừng một chút. Hắn chỗ cảm nhận được là đụng vào cửa một phút này, châu nên đón ngắn ngủi đèn nhánh, sau đó liền khôi phục về sau thế giới vẫn như cũ rất đen. Tinh thần hắn trong biển một mảnh nhói nhói, loại cảm giác này rất quen thuộc. Lúc trước tiêu hao tinh thần lực, vận dụng chân lý tri thức thời điểm, chính là loại cảm giác này. Lần này cũng tiêu hao. Chính mình bây giờ tầng thứ 9 tinh thần lực, hai lần đẩy tròn kéo ra tắt đến quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. Tỉnh. Không đợi Cố Thận cẩn thận xem xét quanh mình thế giới, một đạo thanh lanh thanh âm liền yếu ớt vang lên. Cố Thận giật mình. Trước khi hôn mê ký ức giống như là thủy triều vào tới. Hắn đụng phải người nào đó trong lực, tên kia cứu mình một mạng. Dương mắt nhìn thấy kia quen thuộc tinh hồng nguyên giáp, Cố Thận cười khổ một tiếng, xoa nhói nhói mi tâm, khàn giọng mở miệng, "Mộ Văn Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có liên quan gì tới ngươi bốn chữ này?" Kém một chút liền vô ý thức thoát ra. Chính mình lúc trước đã phá vỡ cửa, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đến ác mộng căn nguyên. Gia hỏa này chống rồng xuất hiện, ngăn cản chính mình thăm dò mộng cảnh bộ pháp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Cố Thận xuất hiện có lẽ cũng giúp mình tránh khỏi một cái phiền phức ngập trời. Nếu như Mạnh Tiêu thật liền tại Hắc Hà bên trong, như vậy chính mình đi ra ngoài liền gặp được gia hỏa này công nhiên vi phạm Bắc Châu thiết luật, nhìn thấy chính mình chỉ sợ sẽ cho rằng là tổng thuyền bên kia điều động trợ giúp người. Đến lúc đó một trận thảm chiến không thể tránh được. Nghĩ tới đây, Mộ Văn Thu đem những cái kia không tốt lời nói đều nuốt trở vào. Nàng liếc mắt Cố Thận, không có trả lời lúc trước vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi đây, vì sao lại ở chỗ này? Nơi này lại là địa phương nào? Ngươi vấn đề, dường như hơi nhiều a. Cố Thận có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù không biết rõ, Mộ Văn Thu tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn biết, dựa theo Osmond kế hoạch, trọng hải nhiệm vụ bên trong mỗi một vị siêu phẩm giả đều hẳn là tại Hắc Tuyết Sơn phía bên kia. Giờ phút này gặp phải Mộ Văn Thu, không thể nào là viện binh. Chỉ có một cái khả năng, nàng tự tiện thoát ly kế hoạch. Nơi này là Đa Lỗ Hà nửa đoạn sau, ta bị Mạnh Tiêu truy sát, vượt qua Hắc Tuyết Sơn, không thể làm gì, mới lại tới đây. Cố Thận đơn giản giải đáp Mộ Văn Thu vấn đề, hắn ý đồ đứng người lên, nhưng là thất bại, toàn thân trên dưới đều mười phần chua xót, thể cốt dường như tan thành từng mảnh một nửa. Mặc dù nữ nhân này cứu mình một mạng, nhưng Cố Thận không có khả năng đem chính mình lại tới đây chân tướng nói ra. Nếu như hắn nói mình tới đây là vì cứu vớt Minh Hà chúng sinh, vỡ vụn hà động, chỉ sợ Mộ Văn Thu sẽ cho là mình điên rồi. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Mộ Văn Thu thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái, nhưng ngươi còn sống, cái này tính là cái gì lời nói? Cố Thận lưng tựa thạch bích, chậm rãi đứng lên. Hắn che lấy xương sườn, nhẹ nhàng hít một hơi. Lúc trước cùng Mạnh Tiêu kịch chiến lưu lại ám thương, vào lúc này toàn bộ nổi lên. Trận kia cận thân chém giết, chính mình vẫn là bị thương nặng, chỉ có điều lúc trước từ chiến, dũng không được chính mình chậm trễ chút nào, tinh thần lực kích thích gạ diện liền tiêu thăng, trong lúc nhất thời, vậy mà không có cảm giác tới đau đớn. Cố Thận thêm một luồng lương khí, Hắn dùng sức đỡ lấy xương sườn, lòng bàn tay vị trí hiện ra một vòng nóng hổi xích hỏa, cứ như vậy nhấn một cái, trước kia sai chỗ đứt gãy xương sườn, vậy mà ghép lại mà lên, đồng thời bắt đầu một lần nữa khép lại. Thật có lỗi. Một màn này có chút kỳ dị, Mộ Vãn Thu nhíu mày, ánh mắt của nàng dừng lại tại Cố Thận xích hỏa phía trên, lần đầu tiên nói xin lỗi, sau đó nhiều hứng thú hỏi, ngươi còn sống, cái này thật sự là một cái kỳ tích. Nếu như ta không nghe lầm lời nói, ngươi vừa mới nói là Mạnh Kiêu truy sát ngươi, mà không phải Mạnh Kiêu tiểu đội. Những người khác bị ngươi xử lý. Cố Thận thực lực chỉ là tầng thứ 7, mà Mạnh Kiêu thì là tầng thứ 10. Ngoại trừ, Mạnh Kiêu còn có 7 vị đội viên. Loại này truy sát hạng, có thể còn sống, đích thật là một cái kỳ tích. Kém một chút a. Cố Thận nghĩ nghĩ Hắc Tuyết Sơn bên trên cảnh tượng, có chút tự giễu cười nói, không đợi ta xử lý những người kia, Mạnh Kiêu liền xuất thủ trước. Hắn hiến tế những người theo đuổi này tính mệnh, làm đại giá, đem đổi lấy Quang Minh thần tọa giáng lâm. Cố Thận vậy mà thật sự có đối phó Mạnh Kiêu tiểu đội thực lực. Chi tiểu đội này thực lực cứng hãn, những đội viên kia đều có tầng 8 9 thực lực. Mộ Vãn Thu nói, "Cổ sáng kia, chúng ta đều nhìn thấy, cuối cùng giáng lâm thất bại." Đương nhiên Cố Thận cười cười, nói, "Nếu như Quang Minh thần tọa thành công giáng lâm lời nói, hiện tại ta hẳn là bị xé nát, ném ở Minh Hà các ngõ ngách." Hắn chuyển động xương cốt, phát ra lốt bốp giòn vang. Tại xích hỏa ôn dưỡng phía dưới, những thương thế này đang bị chậm chạp tu bổ. Mặc dù mình giờ phút này vẫn như cũ suy yếu, nhưng vừa mới trận chiến kia, không tính là không tu được gì. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Chính mình tiêu hao tinh thần lực, đi vận dụng chân lý tri thức, đang thức tỉnh về sau, tinh thần lực giống như trở nên càng thêm cường đại. Viên kia đấu chiến kim cô, vậy mà mơ hồ có chút lòng. Chẳng lẽ nói, mình có thể mượn cơ hội này, hoàn thành lần thứ 3 phá cảnh. Cố Thận đang kiểm tra thân thể của mình tình huống. Hắn đột nhiên ý thức được, nơi này biến quá yên tĩnh. Tại chính mình kia lời nói sau, Mộ Vãn Thu liền không lên tiếng nữa, hắn ngẩng đầu, phát hiện hất lên màu đỏ nguyên giáp nữ nhân, lưng tựa thạch bích, mà không biểu tình nhìn xem chính mình. Cố Thận qua trong giây lát ý thức được, mình nói không nên nói tử. Minh Hà. Mộ Vãn Thu bình tĩnh mở miệng, một cái tay đặt tại trôi đao phía trên. Bát Châu quân đội trong tình báo cũng không có viết hai chữ này. DS, giải thích một chút, không có khống bình. Bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, điểm xuất phát gần đây tất cả bình luận đều không biểu hiện. Cụ thể lúc nào thời điểm khôi phục ta cũng không rõ ràng. Chương 577, ngàn vạn phía cửa, 1, chương 577, ngàn vạn phía cửa, 1, có lẽ là bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn nguyên nhân, chính mình đúng là không cẩn thận nói ra Minh Hà hai chữ. Bất quá Cố Thận cũng không hoảng loạn. Hắn mặt không đổi sắc, nhìn về phía Mộ Vãn Thu trong tay đè lại trường đao, nhẹ giọng cười nói, "Một bộ này đối ta vô dụng, ta biết, ngươi sẽ không ra đao." Mộ Vãn Thu lạnh lùng a một tiếng, "Ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta?" Dĩ nhiên không phải dạng này. Cố Thận lắc đầu. Mặc dù tinh thần lực khôi phục chút, nhưng thanh âm của hắn nghe vào vẫn còn có chút suy yếu, nhưng ta biết, ngươi cùng Bắc Châu quân đội những người kia không giống. Nếu như đổi lại những đội trưởng khác, ta ngược lại không dám nói như thế. Mộ Vãn Thu nao nao, "Chúng ta ở chỗ này gặp nhau, đã nói lên rất nhiều chuyện. Ta có thể không tin, ngươi xuất hiện ở đây là một cái ngoài ý muốn, hoặc là trùng hợp." Cố Thận chậm rãi nói rằng, "Có chuyện gì có thể làm cho ngươi đường đường điều tra quân đoàn nhất đội S cấp vương bài, cam nguyện gánh vác làm trái kỷ trách nhiệm tự mình hành động? Ta muốn nơi này đến tột cùng là địa phương nào, coi như ta không nói, trong lòng ngươi cũng tin tưởng. Chính mình vừa mới nói sai thời điểm." Mộ Vãn Thu khuôn mặt không có hiện hiện chấn kinh, kinh ngạc, mà là bỗng nhiên biến nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, nàng đã biết Minh Hà tương quan bí mật. Chỉ có điều Cố Thận hiếu kỳ chính là, nàng là thế nào thu hoạch những tin tức này? Chờ một chút. Trong óc, linh quang chợt hiện. Cố Thận nhớ tới tại trọng khải nhiệm vụ trước khi bắt đầu, chính mình từng đi bái phòng qua Mộ Vãn Thu chuyện, chỉ có điều một lần kia mình bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc ấy hắn tiến đến bái phòng nguyên nhân, là muốn thông qua sớm thăm dò một cảnh, đến tận khả năng thu thập nhiều một chút đa lô hà thải cảnh tin tức. Rất đáng tiếc, Mộ Vãn Thu cự tuyệt tất cả mọi người nhập ngộng. Bây giờ ngẫm lại, nàng làm như thế nguyên nhân đã rất hiển nhiên. Nàng ngộng cùng trọng nguyên khác biệt, không phải tính ngộng, mà là cùng Minh Hà có liên quan ngộng. Mà năng lực của nàng vừa bản tên là phán quan cùng đa lô hà u minh khí chất, cực kỳ gần, rất có thể cùng Minh Hà có một loại nào đó khâm định nhân duyên. Cho nên, có quan hệ Minh Hà trận này cấm kỵ chi mộng, tự nhiên muốn đối tất cả mọi người giữ bí mật. Liên đội trưởng Lục Chiết cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Cố Thận cười cười, hỏi, "Cho nên, ngươi là thông qua phán quan mơ tới?" Lời vừa nói ra, Mộ Vãn Thu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phát lạnh, trong mắt nàng hiện hiện một sợi tức giận chi ý giăng giắc. Chuôi này chiến đao vậy mà thật ra khỏi vỏ. Mện mện bị đẩy ra một tấc, liền nổ ra dày đặc kinh lôi. Cố Thận hai gò má một bên thạch bích, đột nhiên vỡ vụn. Hắn giơ hai tay lên, bất đắc dĩ cười một tiếng, ra hiệu chính mình đầu hàng, đồng thời ngoan ngoãn ngậm miệng. Tốt ta mặc dù mình là muốn lấy được Mộ Vãn Thu trả lời, nhưng vừa mới một đao kia đã coi như là trả lời. Thẹn quá thành giận thuộc về là. Mộ Vãn Thu chậm rãi thu đao, lạnh lùng nói, "Không nên hỏi đừng hỏi. Gia hỏa này, đầu óc khá tốt dùng. Chỉ có điều nói chuyện thực sự không dễ nghe, chắc không được sẽ bị Trấn Nguyệt truy sát." Cố Thận thấy tốt thì lấy, vội vàng cười nói, "Minh Bạch, hiện tại ngươi lớn nhất đi. Chính mình thân chịu trọng thương, toàn bởi vì Mộ Vãn Thu ra tay cứu, mới sống tiếp được. Con đường sau đó, tại chính mình khôi phục trước đó, còn cần dựa vào Mộ Vãn Thu thêm gia lực mới được. Cái này muội tử thực lực cứng hãn, phong cách chiến đấu đủ cứng đầy đủ hung ác, nhưng ở cùng người giao tế phương diện này, vẫn là chênh lệch một chút tâm nhãn." Liên quan tới nàng đi vào Minh Hà chuyện, Cố Thận cảm thấy giờ phút này không cần hỏi nhiều, không được bao lâu, liền sẽ từ từ biết. Đáng lưu ý chính là, Tại vừa mới Mộ Vạn Thu xuất thủ trong nháy mắt, Cố Thận liền phóng xuất ra xích hỏa, cùng là S cấp, lại đều là cảng hai cảnh siêu cảnh người, hắn cùng Mộ Vạn Thu tinh thần tiêu chuẩn, nhưng thật ra là tại sản sản với nhau. Cho nên Cố Thận trước tiên liền dự phản tới, Mộ Vạn Thu vừa mới xuất đao chỉ là cảnh cáo, thế là không có né tránh. Nhưng nhường hắn kinh ngạc là, cho dù là xích hỏa, cũng không có bắt giữ tinh tường phán quan hoàn chỉnh quỷ ảnh. Có thể thấy được gia hỏa này tốc độ nhanh chóng, quả thực tới một loại không thể tưởng tượng trình độ. Bắc Châu quân đội trên tình báo biểu hiện phán quan là tinh thần hệ năng lực, nhưng mình vừa mới cảm ứng, dường như có huyền cơ khác. Phán quan cận thân chém giết năng lực, chỉ sợ không thua cường công hệ. Bất quá, đây là chuyện tốt. Chính mình bây giờ cùng Mộ Vạn Thu đồng hành, tại loại này địa phương quỷ quái, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mộ Vạn Thu càng cường đại, chính mình càng an toàn. 10 phút sau, Cố Thận thương thế chuyển tốt rất nhiều, đã có thể chậm rãi mà đi. Xem ra, Mạnh Yêu không có đuổi theo. Mộ Vạn Thu ôm ấp hai tay, tựa ở thạch bích chỗ, nhìn về phía lúc đến phương hướng, tòa này mê cung kỳ thật cũng không lớn, mặc dù khúc chết con quấn, nhưng dù sao chỉ có như vậy một đầu hành lang, phát ra một chút xíu thanh âm, đều sẽ bị rõ ràng bắt giữ. Không, không nhất định. Cố Thận đã biết lúc trước chuyện đã xảy ra. Hắn nuốt ve cái cằm, lẩm bẩm nói, mặc dù ngươi thời khắc cuối cùng trọng mới tu bổ thạch bích, nhưng thạch bích không nhất định mang ý nghĩa cửa. Minh Hà đáy sông cửa chưa hẳn tại cùng thời khắc đó quan bế. Bằng vào ta dự cảm, Mạnh Yêu rất có thể tại thời khắc cuối cùng đụng vào cửa bên trong. Ngươi, dự cảm. Mộ Vãn Thu nghe được dự cảm hai chữ, có chút nhíu mày. Mặc dù tinh thần hệ siêu phàm giả, bẩm sinh nắm giữ cảm giác bén nhạy, nhưng tại thời khắc mấu chốt, mê tín loại cảm ứng này siêu phàm giả, thường thường sẽ chết thật sự thảm. Đúng vậy, dự cảm. Ta dự cảm có thể là một loại minh sát vận mệnh chỉ dẫn. Cố Thận mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói, nếu như ngươi nhiều đọc sách nhìn nhiều báo, hẳn là sẽ biết. Ta là Thiên Giá đại sư thuật bói toán đệ tử. Nói lời này lúc, hắn cách vào áo, sờ lên chính mình mặt dây chuyền. Thuật bói toán đệ tử tên tuổi, thật dùng rất tốt. Mộ Vãn Thu hiếm thấy trầm mặc, mặc dù Bắc Châu quân đoàn siêu phàm giả không thế nào chú ý bên ngoài châu tin tức, nhưng trên đời này những cái kia nổi tiếng nhân vật tóm lại vẫn là phải có hiểu biết. Thanh Trùng Lăng Viên Chiêm Bạc Sư, Nguyên Chi Tháp Dự Ngôn Gia, hai cái vị này đều là ngũ châu siêu phàm giả nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Người xác định sao? Đây coi như là thuật bói toán một loại vận dụng. Mộ Vãn Thu nghi ngờ lườm Cố Thận một cái, trực giác của nàng nói với mình, gia hỏa này nói lời giống như không thích hợp, thế là nàng lấy thon dài đầu ngón tay chậm rãi gõ trong ngực chu đao, lại hỏi một lần. Ân. Cố Thận lại một lần nữa gật đầu. Hắn chi như vậy chắc chắn là bởi vì mệnh vận nữ thần chi tí hộ truyền lại tới kia cố quen thuộc cảm giác nguy cơ cũng không có tiêu tán. Mạnh Yêu nhất định theo tới rồi. Chỉ có điều bởi vì quy tắc nguyên nhân, không tại cùng một tòa trong mê cung. Đây là một cái rất trọng yếu tin tức. Minh Hà cửa mở, chỉ dẫn địa phương, tuyệt không chỉ là như thế một mảnh nhỏ khu vực, chính mình cùng Mộ Vãn Thu bây giờ vị trí mê cung, rất có thể chỉ là Minh Hà di tích bên trong một phần nhỏ. Tin tưởng ta, Mạnh Yêu cùng tình cảnh của chúng ta, hẳn là không sai biệt lắm, hắn nhất định cũng đi tới nơi này. Cố Thận đánh ra quanh thân hoàn cảnh. Đây là lần thứ nhất hắn chân chính cẩn thận quan sát tòa này mê cung.